Chương 167, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chương 167, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiểu Hạ, không có ý tứ muộn như vậy còn quấy rầy ngươi. Trong điện thoại Thẩm Linh Chiêu trầm mặc một hồi, thanh âm có chút mệt mỏi nói ra. Thẩm tỷ ngươi đây là nơi nào lời nói, không có gì quấy rầy hay không có chuyện gì ngươi chịu trách nhiệm nói. Hạ Sơ Nhất phảng phất có thể từ trong thanh âm nghe ra đối phương bộ dáng tiểu thụy, ra vẻ nhẹ nhõm nói ra. Tiểu Hạ, trời tối ngày mai có thời gian không? Ta mời ngươi ăn cơm. Quả nhiên Thẩm Linh Chiêu nghe được đối phương ngữ khí đằng sau, thanh âm tốt lên rất nhiều. Thẩm tỷ, ngày mai chỉ sợ không được, ngày mai đệ đệ ta sinh nhật, như vậy đi hậu thiên ta mời ngươi ăn cơm thế nào? Hạ Sơ Nhất nghĩ hồi đáp. Hậu thiên cũng được, vậy cứ như thế quyết định. Thẩm Linh Chiêu nghe được đối phương không giống như là tại qua loa chính mình, gật đầu đồng ý xuống tới. Cúp điện thoại đằng sau, Hạ Sơ Nhất sờ lên cái cằm. Lúc trước hắn muốn lấy kỹ thuật nhập cổ phần Thẩm Linh Chiêu dưới cờ sản phẩm một cái gọi là âm lãng video ngắn bình đại. Bất quá về sau đối phương một mực không có tin tức. Hạ Sơ Nhất cũng không có suy nghĩ nhiều. Nếu người ta không nguyện ý hắn cũng không thể cưỡng cầu. Không nghĩ tới hôm nay đối phương vậy mà chủ động gọi điện thoại đến. Chẳng lẽ là đối phương video ngắn bình đại xuất hiện vấn đề gì phải không? Hạ Sơ Nhất tâm bên trong thầm nghĩ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hạ Vân Tiêu liền mở ra hắn chiếc xe nát kia đi tới Hạ Sơ Nhất dưới lầu. Nhị ca. Trông thấy Hạ Sơ Nhất đi ra cư xá, Hạ Vân Tiêu lập tức phất tay. Ta nói Vân Tiêu, người gấp gáp như vậy sao? Đi vào trước mặt đối phương, Hạ Sơ Nhất bất đắc dĩ nói. Hắc hắc nhị ca, cái này đều nhanh 9 giờ. Hạ Vân Tiêu chạy chậm tiến lên định nọt đỡ lấy Hạ Sơ Nhất tiến vào trong xe. Sau đó cười đùa tí từng nói. Đi, đi thôi, đi siêu thị ô tô. Hạ Sơ Nhất lắc đầu. Được rồi, nhị ca ngài ngồi xuống. Hạ Vân Tiêu nói xong liền đạp cần ga một cái. Có thể khiến hai người không nghĩ tới chính là chiếc này xe nát vậy mà không có lập tức hành xử, mà đầu tiên là một trận run rẩy, ngay sau đó liền bắt đầu đinh đương loạn hưởng. Sau đó toàn bộ trong buồng xe liền bắt đầu bốc khói, lập tức liền chuyển đến một cỗ cao su lưu hóa đốt cháy khét hương vị. Vân Tiêu, tình huống như thế nào? Hạ Sơ Nhất vội vàng đem cửa sổ xe mở ra, có chút hoảng sợ nói ra. Nhị ca, không có việc gì, hẳn là chiếc xe này thời gian thật dài không có đạp cần ga tận cùng. Mặc dù có chút khúc nhạc dạo, nhưng là xe vẫn là động. Nhìn thấy xe cộ vững vững vàng vàng chạy ở trên đường, Hạ Vân Kiêu không chút hoang mang, chậm rãi nói. Hạ Sơ Nhất hồ nghi nhìn đối phương, xác thực trong xe bốc khói chỉ là nhất thời. Trải qua tự nhiên gió thổi đến, rất nhanh liền không tại chuyển ra mùi vị khác thường. Một đường lo lắng hãi hùng, sau 20 phút rốt cục an toàn lái vào siêu thị ô tô bãi đỗ xe. Đi vào đi. Long vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua Hạ Vân Kiêu chiếc này xe nát, sau đó Hạ Sơ Nhất đầu vậy không trở về đi tới trước mặt siêu thị ô tô. Nơi này là toàn bộ hàng thành lớn nhất ô tô nơi bán, chiếm diện tích 10 phần khổng lồ, hết thảy trên dưới 3 tầng, gần bách ra ô tô hàng hiệu cái gì cần có đều có. Trong lòng có không có cái gì mục tiêu. Hai người vừa đi, Hạ Sơ Nhất tùy ý mở miệng hỏi. Có, bất quá nghe được câu này, Hạ Vân Kiêu lập tức gật đầu, sau đó đột nhiên muốn nói lại thôi đứng lên, lại có chút không có ý tứ. Cái nào hàng hiệu? Hạ Sơ Nhất tò mò hỏi, sau đó dương mắt hướng về bốn phía nhìn lại. Ca, là đen chạy lại dê. Không ở tầng này, tại lầu 2. Hạ Vân Kiêu nói xong chỉ trên lầu. Tiếp lấy hắn đem tình huống nơi này đơn giản giới thiệu một chút. Cái này siêu thị ô tô tầng thứ nhất đều là thuộc về kinh tế loại hình xe cộ hàng hiệu, giá cả tương đối bình dân. Mà từ tầng thứ 2 bắt đầu, xe cộ liền cao cấp rất nhiều. Một chút nhập khẩu cao cấp xe cộ cơ bản đều tại tầng 2 bán. Về phần 3 tầng vậy liền thuộc về đỉnh cấp hàng hiệu chuyên môn tầng lầu, mỗi một đài xe giá cả cũng sẽ không ít hơn so với mấy triệu. Vậy liền đi lên xe một chút. Hạ Sơ Nhất nghe thấy nhẹ gật đầu, sau đó dẫn đầu hướng về lầu 2 đi đến. "Ca, ta nói chiếc xe kia có chút quý, ta chỗ này còn có hơn 300.000, nếu là không đủ nói ngươi lại cùng ta nói, ta quản mẹ ta mớn." Đi vào lầu 2 Hạ Vân Kiêu mở miệng nói ra. "Yên tâm đi, tiền của ta đủ." Hạ Sơ Nhất vỗ vỗ bả vai của đối phương, tự tin nói. Hắn hiện tại mỗi tháng đều có không ít thu nhập. Bây giờ thẻ ngân hàng bên trong càng là có hơn 10 triệu. "Ca, đại dê cần phải 2 triệu đâu?" Hạ Vân Kiêu vẫn là có chút không yên lòng nói. "Ngươi có mua hay không?" "Không mua ta đi." Trông thấy đối phương vậy mà như thế không tin mình, Hạ Sơ Nhất lập tức vừa trừng mắt giả bộ như tức giận nói. "Mua mua, đương nhiên mua." Hạ Vân Kiêu đội vàng định mà nói. "Thử, đi thôi." Tiếp lấy hai người tới đen chạy cửa hàng độc quyền. Đi vào trong tiệm không đợi nhân viên tiêu thụ tới gần, Hạ Vân Kiêu liền thẳng đến một máy ô tô màu đen mà đi. Chiếc xe này như là một khối bị thô bạo cắt chém sắt thép cự nham, vững vàng đậu ở chỗ đó. Phương Chính đến gần như cố chấp đường con phát họa ra nó thô kệch hình dáng, cao ngất thân xe, tản ra nguyên thủy mà cường hãn máy móc mỹ cảm, cùng chung quanh hình giọt nước xe con không hợp nhau, phản phất một đầu tùy thời chuẩn bị xé rách đô thị rừng gây manh thú sắt thép. Nhìn thấy chiếc xe này, Hạ Sơ Nhất tâm bên trong lập tức chính là vui lên. Thật sao hắn luôn cảm thấy cái này đen chạy đại dê có chút quen hay. Nguyên lai cùng kiếp trước lao vụt đại dê cơ bản giống nhau. "Tiên sinh, cần ta vì ngài giới thiệu một chút không?" Lúc này tiêu thụ vậy đi tới, dùng đến thanh âm ngọt ngào nói ra. "Không, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Ngay tại Hạ Vân Kiêu vừa định trả lời không cần thời điểm, thanh âm một nữ nhân tại mấy người sau lưng vang lên. "Lâm Vân." Quay đầu lại, Hạ Vân Kiêu trông thấy người nói chuyện lập tức chính là sững sờ. Sau đó khi hắn trông thấy nữ nhân bên người còn đứng lấy một cái dày tây tuổi trẻ nam nhân sau, lông mày chính là nhíu một cái. "Hạ Vân Kiêu, a, không nghĩ tới trùng hợp như vậy ở chỗ này đụng phải ngươi." Gọi là Lâm Vân nữ nhân có chút lúng túng nói. Kỳ thật nàng vừa rồi vừa mở miệng trong lòng liền hối hận. Trước đó ta liền cùng ngươi nói, ta qua một thời gian ngắn muốn đổi xe, nhưng cái này không trọng yếu, hiện tại ngươi không nên cho ta một lời giải thích sao? Hạ Vân Kiêu nhíu mày mắt, đưa tay chỉ đối phương bên người nam nhân nói, cái này, ngươi cũng không phải ta người nào, ta và ngươi có cái gì tốt giải thích? Lâm Vân đầu tiên là trầm mặc, sau đó cắn răng một cái mở miệng nói ra, ha ha, thì ra là thế, chắc không được ngươi một mực không có đáp ứng làm bạn gái của ta, nguyên lai tại trong lòng người ta chính là một cái lốp xe dự phòng a. Nhìn chằm chằm nữ nhân con mắt nhìn một hồi, Hạ Vân Kiêu đột nhiên nở nụ cười. Bà bối, người này ai vậy? Đúng lúc này, một bên nam nhân đột nhiên ôm Lâm Vân vào eo, sau đó ra vẻ kinh ngạc hỏi, lão công, đây là đồng nghiệp của ta, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta cùng hắn không quen. Lâm Vân sợ đối phương hiểu lầm, vội vàng nói, a, nguyên lai là đồng nghiệp của ngươi, hắn chẳng lẽ muốn mua chiếc xe này? Nam nhân đầu tiên là trên dưới quan sát một chút Hạ Vân Kiêu, trông thấy đối phương mặc trong mắt lập tức hiện lên một vòng kinh thị. Nhưng là hắn hay là cẩn thận thử rõ sẽ nói, hắn chính là một cái bình thường công chức, chắc hẳn tới đây chỉ là nhìn xem, hắn hẳn là mua không nổi. Lâm Vân nhớ tới đối phương đưa quà của mình chưa từng có vượt qua 500 đồng tiền đồ vật, thế là có chút khinh thường nói, nhìn xem cũng tốt, có ít người nhất định đời này mở không dậy nổi dạng này xe sang trọng, nhìn nhiều nhìn còn có thể khích lệ một chút chính mình, ha ha. Nhận thức một chút, bị nhân Trương Lương, kinh doanh một nhà xe xỉ cột hẹn tiêu thụ công ty, Lâm Vân là của ta vị hôn thê. Nam nhân nghe thấy đối phương, triệt để yên lòng. Sau đó đưa tay phải ra đưa tới. Chương 168, cho ngài đánh gãy có thể chứ, 4000 chữ 2 hợp 1, chương 168, cho ngài đánh gãy có thể chứ, 4000 chữ 2 hợp 1, bị hôn thê. Lâm Vân, ngươi cùng ta cùng một chỗ thời điểm có thể vẫn luôn nói mình là độc thân đi. Hạ Vân Kiêu hai người vậy không tức giận, ngược lại có chút hăng hái mà hỏi. Ngươi, chớ có nói hiệu nói vượng, ta lúc nào cùng với ngươi qua. Lão công, ngươi đừng nghe hắn nói mỏ, là hắn tổng dây dưa ta. Lâm Vân mịt mờ nhìn thoáng qua bên cạnh Trương Lương, lập tức ôm lấy đối phương cánh tay sau đó nũng nịu nói ra. Không có việc gì lão bà, thế giới này liền không thiếu người như vậy. Ngươi nhìn ta chủ động hướng hắn nắm tay, hắn vì điểm này đáng thương lòng tự trọng, liền liền cơ bản nhất lễ phép cũng không cần. Một người tố dưỡng quyết định một người thành tựu, cũng tỉ như chúng ta cùng nhau ở chỗ này trông chừng xe, ta có thể lựa chọn mình thích bởi vì tùy tiện một chiếc xe ta đều có thể mua được, mà hắn chỉ có thể nhìn mình thích. Trương Lương đối với Lâm Vân vừa cười vừa nói. Nói xong còn khinh bị quét mắt một chút Hạ Vân Kiêu cùng Hạ Sở Nhất. Lão công ngươi nói quá đúng. Hạ Vân Kiêu ngươi dạng này thân phận căn bản không xứng tới này loại địa phương này, ta khuyên ngươi có chút tự mình hiểu lấy mau chóng rời đi nơi này tránh khỏi tự rước lấy đủ. Lâm Vân giờ khắc này hiểu, sùng bái nhìn xem Trương Lương, sau đó có chút khi dễ nói, nhị ca, dựa theo tiểu thuyết tiểu đoạn, kế tiếp là không phải hẳn là hung hăng đánh bọn hắn mặt. Cứ việc đối phương từ tạo bên trong mang theo vũ nhục ý vị, nhưng Hạ Vân Kiêu vẫn không có bất kỳ tức giận gì, ngược lại nháy mắt ra hiệu nhìn xem Hạ Sơ Nhất. Đối phương nói kỳ thật vậy không tính sai, thân phận quyết định tâm cảnh độ cao, lấy Hạ Vân Kiêu thân phận bây giờ nhìn vấn đề thời điểm, đã sớm qua tức giận hoặc là tức giận giai đoạn kia. Không nói trước cái này, nữ nhân này ngươi là chăm chú. Nhìn hồi lâu Hạ Sơ Nhất vậy thấy rõ thế là có chút buồn cười nói ra. Nhị ca, ngươi cứ nói đi. Lấy chúng ta loại này gia đình mà nói, hôn nhân là ngươi ta có thể làm chủ sao? Ta chính là nhìn nàng dung mạo không tồi, muốn dỗ dành lên giường mà thôi. Hạ Vân Kiêu giang tay ra, bất đắc dĩ nói. Vẫn được, rất hiểu sự tình. Hạ Sơ Nhất có chút vui mừng nói ra. Không hiểu chuyện có thể làm sao? Liên liên ngươi cũng được an bài cùng ta nhị tẩu linh chứng. Ngươi thế nhưng là chúng ta Hạ gia cái thứ nhất dám rời nhà ra đi nam nhân, ngươi cũng không chống lại được, ta còn có thể so với ngươi còn mạnh hơn. Hạ Vân Kiêu bĩu môi một cái nói, ngứa ra đúng không? Nghe thấy đối phương, Hạ Sơ Nhất vừa tức giận vừa buồn cười, thật sự là một đám không có tố chất người. Trông thấy đối phương hai người tự mình hàn huyên, đem chính mình trở thành không khí, Trương Lương trong mắt tức giận chợt lóe lên, sau đó trầm giọng nói ra, Lâm Vân, vừa rồi lời nói của ta ngươi cũng nghe thấy, ta đối với ngươi mặc dù ưa thích nhưng vậy chỉ là nam nhân trên đục thể dục vọng, về phần ngươi có làm hay không ta là bạn trai của ngươi ta căn bản cũng không quan tâm. Mà ngươi tìm nam nhân ta vậy không quan tâm, tất cả mọi người là người trưởng thành chơi đùa mà thôi. Nhưng là, ngươi đừng tưởng rằng tìm cái hắn đã cảm thấy chính mình lập gia đình hào môn, cảm thấy mình một bước lên trời. Nói cho ngươi, các ngươi kém xa. Đi, ta cũng là có bệnh, cùng các ngươi nói những lời nhảm như này, hôm nay ta tâm tình tốt, đừng có lại cho ta, cút đi. Giờ phút này Hạ Vân Kiêu cũng có chút không kiên nhẫn được nữa, căn bản không để ý Trương Lương đối với Lâm Vân phất phất tay nói ra. Ngươi những lời này xuống tới, khí Lâm Vân toàn thân run rẩy, chỉ vào Hạ Vân Kiêu một câu cũng nói không nên lời. Hừ, không biết mùi vị. Vị tiểu thư này, giúp ta giới thiệu một chút chiếc xe này đi. Hạ Vân Kiêu hừ lạnh một tiếng, lập tức nở nụ cười, đối với bên cạnh nữ tiêu thụ nói ra. Tốt tiên sinh, ngài mời lên xe, ta kỹ càng cho ngài giới thiệu, nếu như ngươi ưa thích lời nói còn có thể tiến hành lái thử. Nữ tiêu thụ tự mình mắt thấy phát sinh trước mắt hết thảy, nhưng nàng cũng không có bởi vậy đối Hạ Vân Kiêu có bất kỳ khinh thị thái độ, ngược lại nhiệt tâm nói ra. Ngược lại là Hạ Vân Kiêu cảm nhận được đối phương chân thành, sững sờ nhìn đối phương 3 giây, sau đó lúc này mới lộ ra sán lạn dáng tươi cười. Người tên ăn mày này, phế vật, ngươi nói cái gì? Ngay tại Hạ Vân Kiêu vừa định ngồi vào vị trí lái thời điểm, Trương Lương lớn tiếng nói. Lâm Vân dù nói thế nào cũng là hắn bị hôn thê, không nghĩ tới có người cũng dám ở ngay trước mặt hắn đối với nó tiến hành vũ nhục. Vị tiên sinh này, còn xin ngài không cần ồn ào, nếu như ngài vậy nhìn chúng chiếc xe này, bên kia có giống nhau kiểu dáng, ta sẽ để cho nơi này mà khác nhân viên công tác vì ngài giới thiệu. Không đợi Hạ Vân Kiêu nói chuyện, nữ tiêu thụ vượt lên trước một bước nói ra. Ngươi có ý tứ gì? Loại nhà quê này căn bản là mua không nổi chiếc xe này, ngươi coi như tại làm sao giới thiệu cũng là uổng phí thời gian. Trương Lương không nghĩ tới cô gái này tiêu thụ hội giữ gìn cái này Hạ Vân Tiêu, sắc mặt lập tức càng khó nhìn lên. Bất quá hắn cũng không dám đối cái này nhân viên tiêu thụ nổi giận, cũng không phải cái này tiêu thụ có bối cảnh lai lịch gì, mà là tiệm này lão bản không dễ chọc. Hắn cũng không muốn đắc tội lão bản của nơi này. Tiên sinh, mặc kệ khách nhân có mua hay không xe, ta làm tiêu thụ đều có quyền lợi có nghĩa vụ đối xe cộ tiến hành giới thiệu, đây là công việc của ta, còn xin ngài thông cảm. Nữ tiêu thụ không tiêu ngạo không tự ti, lắc đầu nói ra. Người Trương Lương trong lúc nhất thời bị đối á khẩu không trả lời được. Làm gì chứ, cãi nhau. Đúng lúc này một cái thanh âm nghiêm nghị tại mấy người cách đó không xa vang lên. Nghe tiếng tất cả mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một cái 40 nhiều tuổi nam nhân trung niên, chính cau mày nhìn về hướng nơi này. Dương lão bản. Nhìn thấy nam nhân trong nháy mắt đó, Trương Lương lập tức mừng rỡ, một đường chạy chậm hướng về đối phương nên đón. Ngươi là? Dương Thời Dư vẫn như cũ cau mày, quan sát một chút đối phương, sau đó nghi ngờ nói ra. Là ta à, Trương Lương. Tại trước đây không lâu trên chiến lãm xe vừa đã gặp mặt. A, ngươi là cái kia làm xe xỉ của hẹn. Đúng đúng, không sai chính là ta. Nhìn thấy đối phương nhận ra mình, Trương Lương càng là kích động không thôi tiếp tục nói, Dương lão bản, lần trước cùng ngài để cập qua, ta muốn tại chúng ta siêu thị ô tô bên trong thuê một chỗ vị trí nghĩ tới, không sai hiện tại siêu thị ô tô chuẩn bị ở đây chế tạo xe xỉ côn hẹn thị trường, chuẩn bị khai phát một vùng khu vực chuyên môn dùng cho xe xỉ côn hẹn bán, làm sao ngươi có hứng thú? Có hứng thú, có hứng thú. Trương Lương lập tức gật đầu. Hắn biết cái này Dương Thời Dư không riêng gì tiệm này lão bản, đồng dạng hay là cái này toàn bộ siêu thị ô tô cổ đông một trong, tài lực 10 phần hùng hậu. Đi, cái kia một hồi chúng ta bàn lại, nơi này chuyện gì xảy ra? Nói hai người tới Hạ Vân Kiêu mấy người nơi này. Dương Thời Dư không vui nhìn thoáng qua nữ tiêu thụ. Lão bản. Nữ tiêu thụ cảm thấy trên người đối phương khí thế cường đại, không khỏi có chút khẩn trương nói. Xảy ra chuyện gì? Cãi nhau, ngươi làm nơi này nhân viên không biết quy củ sao? Ta biết, bất quá là hắn trước ổn nào ta chỉ bất quá mở miệng ngăn lại hắn. Nữ tiêu thụ nhìn về hướng Trương Lương, sắc mặt trắng bệch nói. Dương lão bản, chuyện này là ta không đúng, ta không nên ổn nào, cho ngài thêm phiền thoái. Giờ phút này Trương Lương nghe được nữ tiêu thụ, trong lòng biết đối lý sau một khắc hắn con ngươi đảo một vòng thành khẩn nói ra. Hắn là khách nhân, mà ngươi là nơi này nhân viên, coi như hắn ổn nào đây cũng không phải là ngươi có thể cùng hắn cãi lộn lý do. Quả nhiên Dương Thời Dư nghe thấy Trương Lương lời nói sau, thần sắc có chút không vui. Ta biết sai. Nữ tiêu thụ có chút ủy khuất, nhưng vẫn là cúi đầu xuống thừa nhận sai lầm. Đi, ngươi trước mau lên, để nói sau. Tiểu Trương đúng không, đi tới phòng làm việc của ta ngồi một chút. Dương Thời Dư nói xong cũng dự định mang theo đối phương rời đi nơi này. Ngươi chính là như thế làm lão bản. Không hỏi xanh đỏ đen trắng liền răn dạy ngươi nhân viên. Nhưng ai liệu, một cái cả lơ phất phơ thanh âm đột nhiên vang lên. Nghe thấy lời này, Dương Thời Dư lập tức ngừng bước chân hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại. Hừ, không biết sống chết, ngươi biết Dương lão bản là ai sao? Cũng dám nói như vậy. Tên ăn mày chính là tên ăn mày. Dương lão bản, đây chính là một tiểu nhân vật, căn bản không có tiền, chính là tới tùy tiện dạo chơi loại người này căn bản cũng không phối đi vào ngài trong tiệm. Trương Lương nhìn thấy lúc này đối phương cũng dám nói chuyện, lập tức cười lạnh nói. Tiên sinh, không có chuyện gì, kỳ thật lão bản người rất tốt, đằng sau hắn cũng sẽ không làm có ta. Trông thấy Hạ Vân Kiêu muốn vì chính mình ra mặt, nữ tiêu thụ lập tức thần sắc có chút khẩn trương. Sau đó vội vàng đi vào đối phương bên cạnh nhỏ giọng nói ra. Hạ Vân Kiêu có chút ngoài ý muốn, nhìn xem nữ tiêu thụ khẳng định ánh mắt, sau đó nhẹ gật đầu, biểu thị biết. Hắn có thể nhìn ra được, đối phương nói cũng không phải là lời nói dối. Hắn sở dĩ mở miệng thò đầu ra, chính là sợ chính mình sau khi đi cái này cái gì Dương lão bản sẽ làm khó cô gái này tiêu thụ. Nhưng hôm nay nữ tiêu thụ đều như vậy nói, hắn cũng không tốt tại sò đỏ cái gì. Vị khách nhân này, ta làm sao làm lão bản còn chưa tới phiên ngươi tại cái này nói. Dương Thời Dư không nhớ rõ có bao nhiêu năm không ai dám dạng này nói chuyện với mình, mà lại đối phương hay là một cái tuổi chừng 20 người trẻ tuổi. Hắn âm trầm mặt mũi này, không nói chuyện nói ra một nửa đột nhiên liền dừng lại, sau đó kinh ngạc nhìn đối phương. Nói rất đúng, nói rất hay, ta như vậy làm lão bản quả thật có chút thiếu sót, ta sẽ sửa. Ai ngờ hắn tiếp xuống một câu, làm cho tất cả mọi người đều há to miệng. Hạ thiếu gia, đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón a. Sau đó Dương Thời Dư nhanh chân hướng về phía trước trực tiếp đi vào Hạ Vân Kiêu trước mặt, cung kính nói: "Tình huống như thế nào? Làm sao có thể?" Một màn này xuất hiện, để Trương Lương chấn động trong lòng. Hắn nhìn xem Hạ Vân Kiêu, trong lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt. Không riêng gì hắn liền Lâm Vân cũng là một mặt chấn kinh. Cái này Dương lão bản nàng mặc dù không có nghe nói qua, nhưng nhìn Trương Lương thái độ đối với người nọ cũng biết đối phương là loại kia đứng tại kim tự tháp đỉnh tiêm nhân vật. Chỉ có như vậy một nhân vật vậy mà đối Hạ Vân Kiêu cung kính như thế. "Ngươi biết ta?" Đối phương hành động này để Hạ Vân Kiêu nhíu mày, sau đó hỏi: "Ta cùng Vương Bí Thư là bạn tốt, có lần tụ hội may mắn gặp qua thiếu gia một lần." Dương Thời Dư giải thích nói ra. "Vương Thúc bằng hữu, thì ra là thế. Được chưa, không sao, chỉ cần ngươi sẽ không làm khó nàng thuận tiện." Hạ Vân Kiêu nhẹ gật đầu, sau đó chỉ vào nữ tiêu thụ nói ra. "Không biết, không biết, coi như ngài không nói ta cũng sẽ không làm khó công nhân viên của ta, dù sao nàng cũng không có phạm sai lầm gì." Dương Thời Dư ý vị thâm trường nhìn thoáng qua nữ tiêu thụ, sau đó thái độ thản nhiên nói. "Vậy là tốt rồi. Đi, có việc ngươi liền bận bịu đi thôi, ta muốn nhìn xe." Hạ Vân Kiêu phất phất tay, ra hiệu đối phương có thể rời đi. Hạ thiếu gia ưa thích chiếc xe này. Dương Thời Dữ nói xong chưa bất cứ chút do dự nào tiếp tục mở miệng nói, nói Tiểu Hạ, ngươi đi mở tờ đơn chiếc xe này treo ở trương mục của ta, sau đó để Hạ thiếu gia đem lái xe đi.
A, a, a.
Lời này vừa nói ra, không riêng gì tên kia gọi là Tiểu Hạ nữ tiêu thụ, liền liền Lâm Vân đều há to miệng, ngũ quan đều trở nên có chút bóp méo. Mà Trương Lương càng là không chịu nổi, toàn thân không nhịn được bắt đầu run rẩy, một trái tim càng là không ngừng run rẩy. Phải biết máy này đại dê tiền đặt cọc xuống tới muốn hơn 200 vạn. Liền xem như hắn, muốn mua xuống chiếc xe này đều có chút thương cân độ cốt. Ngươi cảm thấy ta sẽ muốn. Hạ Vân Kiêu kéo lại liền muốn xử lý thủ tục nữ tiêu thụ, sau đó nhìn đối phương bình thản mở miệng nói ra. Không có việc gì Hạ công tử, ngươi đây không cần lo lắng, xe bản bên trên treo tên của ta, xe đưa cho ngài mở, cái gì cũng sẽ không ảnh hưởng. Dương Thời Dữ mỉm cười nói ra. Không sai, là biện pháp tốt, bất quá ta không cần. Dương lão bản hảo ý ta xin tâm lĩnh. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, cái tuổi này không lớn người trẻ tuổi vậy mà cự tuyệt. Hạ công tử, đây chính là ta một chút tâm ý, ngài nhìn đi, ta nói không cần chính là không cần. Ngươi muốn tại nói nhiều một câu ta xoay người rời đi. Hạ Vân Kiêu cao mày nói ra. Tốt, ta đã biết. Không nghỉ mát thiếu ra ta cho ngài giảm giá có thể chứ. Dương Thời Dữ biết mình trước đó ý nghĩ đi không thông, lập tức đổi một cái phương thức. Hắc hắc, Dương lão bản nói như vậy, ta còn có trò chuyện. Giảm giá sự tình ngươi cùng ngươi nhân viên nói đi, liền không cần nói với ta. Nghe thấy lời này Hạ Vân Kiêu con mắt liền phát sáng lên, sau đó vừa cười vừa nói. Đi, yên tâm đi cam đoan để ngài hài lòng. Dương Thời Dữ nhìn thấy nụ cười này, lập tức liền đem tâm bỏ vào trong bụng. Sau đó đối với nữ tiêu thụ nói ra, ngươi cùng ta tới đây một chút. Sau đó hai người liền đi tới một bên. Một hồi đem chiếc xe này cho đối phương giảm 50 không đánh giảm 30 đi, cụ thể không cần ta dạy cho ngươi đi. Ta đã biết lão bản, yên tâm. Ân, ngươi biểu hiện không tệ, quay đầu tăng lương cho ngươi.
Thật.
Đương nhiên là thật. Dương Thời Dữ vừa cười vừa nói. Vậy trước tiên cảm ơn lão bản. Nữ tiêu thụ lập tức cao hứng nói. Đi, đi làm việc đi, tuyệt đối đừng chậm trễ đối phương.
Tốt.
Chờ chút. Ngay tại nữ tiêu thụ vừa định lúc trở về, Dương Thời Dữ đột nhiên cau mày gọi lại nàng. Còn có chuyện gì sao lão bản? Người đem vừa rồi phát sinh sự tình, một năm một mười cùng ta nói một lần. Tiếp lấy, nữ tiêu thụ liền đem vừa rồi tiền căn hậu quả toàn bộ nói ra. Tên ăn mày. Nhà quê. Lá gan thật là không nhỏ, loại này không có nhãn lực người cũng xứng hợp tác với ta. Nhìn xem nữ tiêu thụ bóng lưng rời đi, Dương Thời Dữ thầm nghĩ trong lòng. Dương lão bản, Dương lão bản, ngài đi đâu? Nhìn xem Dương Thời Dữ trở về vậy mà không để ý đến chính mình, mà là đường kính đi ra ngoài, Trương Lương đại cấp nói. Làm sao có việc? Đi đến cửa tiệm Dương Thời Dữ quay đầu lại nhìn đối phương, thản nhiên nói: "Dương lão bản, ngài nhìn ta cùng ngài nói phải thêm Minh Siêu thị ô tô sự tình." Trương Lương cẩn thận từng ly từng tí nói ra: "Người xe xỉ cột hẹn đi bao lớn quy mô? Tồn kho đều là xe gì? Đỉnh cấp xe có bao nhiêu? Cao cấp xe có bao nhiêu? Đê đoàn xe lại có bao nhiêu? Tồn kho có hay không 500 đài?" Dương Thời Dữ khinh bỉ nhìn đối phương, sau đó hỏi:
"A,
cái này nghe thấy lời này, Trương Lương trợn tròn mắt, tồn kho 500 đài? Hắn liền 50 đài đều không có." Về phần đỉnh cấp xe cùng cao cấp xe, hắn đều không nhớ rõ chính mình thu qua. Ừ, như ngươi loại này tên ăn mày, căn bản cũng không phối gia nhập liền mình ta siêu thị ô tô, đi nhanh lên đừng ở trong tiệm của ta trước mắt, không phải vậy ta gọi bảo ăn. Dương Thời Dữ nói xong cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này, chỉ để lại Trương Lương sững sờ đứng ở nguyên điểm. Nghe thấy tên ăn mày hai chữ này, hắn trong nháy mắt liền hiểu đối phương đây là đang đục nhã chính mình. Chương 169, Vạn Thiên Ngai, ngươi vẫn là xem cái này a. Chương 169, Vạn Thiên Ngai, ngươi vẫn là xem cái này a. Lao công, không có việc gì. Cái họ này Dương Đích nếu không nguyện ý cho thuê ngươi sân bãi, ta còn không cần hắn nữa nha, theo ý ta cái chỗ chết tiệt này cũng không có tốt bao nhiêu. Nhìn thấy Trương Lương thất hồn lạc phách bộ dáng, Lâm Vân mở miệng an ủi.
Đúng.
Ngươi biết cái gì? Đều mẹ nhà hắn trách ngươi, nếu không phải ngươi có thể hôm nay có thể xảy ra chuyện như vậy. Ngươi cái gái điếm túi sao chổi. Ai nghĩ tới Trương Lương nghe thấy đối phương, phản phất tìm được phát tiết lối ra. Tại cái này 4S trong tiệm ở trước mặt tất cả mọi người, hung hăng một bàn tay quăng tới, tức miệng mắng to nói ra. Sau đó quay người trực tiếp liền rời đi nơi này. Căn bản cũng không tại nhìn nhiều đối phương một chút, mà Lâm Vân không nghĩ tới đối phương sẽ đối đãi mình như vậy, lập tức bị quất nước mắt liền chảy xuống. Nàng lúng túng đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao. Theo bản năng hướng phía Hạ Vân Kiêu nhìn sang, thế nhưng là đối phương căn bản là không có chú ý nàng, mà là cười đùa không ngừng cùng tên kia gọi là Tiểu Hà nhân viên bán hàng nói gì đó, chọc cho nữ nhân nhánh hoa run rẩy. Thấy cảnh này, Lâm Vân trong lòng giống như bị thứ gì nắm lấy một dạng, để nàng có chút không thở nổi. Cuối cùng nàng đều không biết mình là làm sao rời đi nơi này, nàng chỉ là biết mình mười phần hối hận. Vậy mà bỏ qua Hạ Vân Kiêu dạng này con rể kim quy. Kỳ thật nếu như thượng thiên tại cho nàng một cơ hội làm lại, tại không biết thân phận đối phương điều kiện tiên quyết, nàng y nguyên vẫn sẽ chọn Trương Lương. Bởi vì nàng đối đãi tình cảm ý nghĩ cũng không đơn thuần. Đương nhiên Hạ Vân Kiêu cũng không phải kẻ tốt lành gì, mục đích của hắn cũng tương tự không đơn thuần. Một cái giữ tiền, một cái nhìn thân thể, khó trách hai người có thể làm đến cùng đi. Tiên sinh, các người mua sắm hai chiếc xe thủ tục đều đã làm xong. Ký hợp đồng trả tiền, một bộ quá trình đi xuống bỏ ra gần nửa ngày thời gian. Hà Giang Nguyệt đem chìa khóa xe cùng một chút tương quan văn bản tài liệu đưa tới. Mỹ nữ, hôm nay là của ta sinh nhật, không biết ban đêm ngươi có thời gian hay không? Có thể hay không phần mặt mũi tham gia sinh nhật của ta tụ hội? Đem xe mở đi ra, Hạ Vân Kiêu ngồi ở vị trí lái bên trên thò đầu ra, đối với nữ nhân nói ra: "Có lỗi với tiên sinh, đêm nay ta còn có việc. Bất quá vẫn là chúc ngài sinh nhật vui vẻ." Hà Gia Nguyệt khẽ lắc đầu cự tuyệt nói ra: "Vậy thì thật là đáng tiếc. Nếu dạng này, ngày mai gặp mỹ nữ." Nghe được đối phương cự tuyệt, Hạ Vân Kiêu cũng không phải thất vọng, khoát tay áo sau khi nói xong, lái vừa xách đại dê một cước chân ga mở ra ngoài. "Ngày mai gặp." Hà Gia Nguyệt nghe thấy ba chữ này, biểu lộ ngẩn người. Bất quá chờ nàng muốn đuổi theo hỏi đối phương là có ý gì thời điểm, đối phương xe sớm đã mất tung ảnh. Cùng lúc đó, từ bận phòng làm việc. "Trương tổng, ngươi tới nơi này làm gì?" Trông thấy người tới, Vương Tuyền Minh ngoài ý muốn nói: "Vương chủ quản, không hiện tại không thể gọi chủ quản, phải gọi Vương tổng." "Vương tổng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Trương Ngọc đi vào cửa lớn, quan sát một chút toàn bộ phòng làm việc, sau đó mở miệng cười nói ra: "Kéo phúc của ngươi, thời gian trải qua coi như không tệ." Vương Tuyền Minh thanh âm bình thản nói ra: "Vương tổng, sự tình nếu đến trình độ như vậy, cũng đừng có luận đúng sai thị phi, ngươi cứ nói đi." Đối mặt với đối phương châm chọc khiêu khích, Trương Ngọc Phi nhưng không tức giận, ngược lại lần nữa lộ ra dáng tươi cười: "Trương tổng, vô sự không lên Tam Bảo Điện, nói đi ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Tốt xấu sự kiện kia trước đó ta tự nhận là cũng không có bạc đãi ngươi đi." Trương Ngọc không có nói ra ý, ngược lại nói đạo: "Ai, Trương tổng xin mời." Nhìn thấy đối phương cái dạng này, Vương Tuyền Minh thở dài một hơi. Đối phương nói không sai, mình tại Vạn Tượng thời điểm, đúng là dựa vào đối phương nhìn chúng một đường để bạn, lúc này mới ngồi lên âm nhạc chế tác bộ chủ quản vị trí. Nói, hai người tới trong phòng họp. "Vương tổng, Tiểu Hạ đâu? Làm sao không nhìn thấy hắn?" Uống Vương Tuyền Minh cho nàng đổ đến một chén nước, Trương Ngọc mở miệng hỏi: "Sơ nhất hôm nay có sự tình, không ở nơi này." Vương Tuyền Minh thành thật trả lời: "A, tốt a." Trương Ngọc nhẹ gật đầu, trong giọng nói khó tránh khỏi mang theo vẻ thất vọng. "Trương tổng, chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề đi, ngươi hôm nay đến chỗ của ta đến cùng có chuyện gì?" Cũng không phải Vương Tuyền Minh không giữ được bình tĩnh, mà là bây giờ Vạn Tiên Nhai đã bị câu, sự thật đã định cũng không có tất yếu cùng đối phương đang khách sáo cái gì. "Ai, nhỏ Vương, kỳ thật lúc trước ta cũng là bất đắc dĩ. Mặc dù Hạ Sơ nhất không ở nơi này, nhưng là mình thậm chí toàn bộ Vạn Tượng thái độ vẫn là phải cho thấy." Thế là Trương Ngọc mang trên mặt bất đắc dĩ, cảm thán nói: "Trương tổng, ngài lời này là có ý gì?" Vương Tuyền Minh có chút không rõ ràng cho lắm. "Lúc trước, Vạn Tiên Nhai cầm tục ước hợp đồng tìm được ta, nói chỉ cần khai trừ mấy người các ngươi cùng Tiểu Hạ liền tiếp tục cùng công ty tục ước. Nếu như ta đổi lại thành ngươi, ngươi sẽ như thế nào lựa chọn?" Trương Ngọc lắc đầu nói ra. Mà nghe vậy Vương Tuyền Minh lại nhíu mày, hắn vẫn còn không biết rõ đối phương muốn nói gì. Sau đó cũng không nói chuyện, chờ đợi cái này đối phương nói tiếp. "Lúc đó nghe được Vạn Tiên Nhai khai trừ các ngươi thời điểm, ngươi cho rằng ta không có đi tìm hắn sao? Nên nói nên làm, ta đều nói rồi cũng làm. Nhưng ta là Vạn Tượng giải trí âm nhạc tổng giám, đồng thời cũng là Vạn Tượng giải trí cổ đông, nếu như Vạn Tiên Nhai không còn cùng chúng ta tục ước, như vậy ngươi biết toàn bộ Vạn Tượng tổn thất sẽ là cỡ nào to lớn sao? Cho nên ta không có lựa chọn." Nói đến đây, Trương Ngọc một mặt đăm chát. Vương Tuyền Minh nhìn đối phương, biết đối phương thời khắc này biểu lộ xác thực không phải giả bờ. Lúc trước nàng đối đãi Hạ Sơ nhất chiếu cố chính mình thế nhưng là thấy tận mắt. "Ai, Trương tổng, ngươi phải nói cái gì?" Vương Tuyền Minh cũng là thở dài, chuyện này ném đi Vạn Tiên Nhai không nói, Trương Ngọc lại hoặc là toàn bộ Vạn Tượng ai đúng ai sai cũng không tốt bình phán. Dù sao mỗi người đều là đứng tại ích lợi của mình phía trên đến cân nhắc vấn đề. "Thủ đoạn của các ngươi cao minh, trải qua chuyện này Vạn Tiên Nhai đã coi như là triệt để phế đi." Vạn Tiên Nhai bị bắt tin tức đã lên khắp internet hot search, chú ý số lượng đã phá 20 triệu cửa ải lớn, mà lại nhiệt độ còn tại không ngừng lên cao bên trong. Dù sao một vị thiên vương dưa, tất cả mọi người muốn ăn. Bây giờ tất cả quần chúng ăn dưa tâm tính thiện lương như bị miêu không ngừng cào, đều tại hiếu kỳ vì cái gì Vạn Tiên Nhai sẽ bị bắt. Dù sao chỉ có đối phương bị bắt tin tức, cũng không có bị bắt nguyên nhân. "Hôm nay ta tới đây chỉ có một cái mục đích, các ngươi làm sao đối phó Vạn Tiên Nhai đều có thể, bất quá còn xin xem ở trước kia trên mặt cảm tình không cần tại tiếp tục đi xuống." Trương Ngọc thâm hít một hơi tiếp tục nói. Nàng không nhớ rõ chính mình bao lâu thời gian không có thấp như vậy ba lần buổi qua, nhưng là nàng cũng coi là cầm được thì cũng đúng được, tại tăng thêm Hứa Chiết phân tích, giờ phút này Trương Ngọc nói những này thời điểm trong giọng nói không có một tia ép buộc cảm giác. "Chuyện này ta chỉ sợ không làm chủ được." Vương Tuyền Minh chau mày, thấp giọng nói ra. Mà Trương Ngọc nghe được đối phương nói như vậy, trong lòng lập tức nói thầm một tiếng may mắn. Nếu như mình hôm nay cũng không đến, tùy ý sự tình phát triển, chỉ sợ Hạ Sơ nhất mục tiêu kế tiếp chính là Vạn Tượng giải trí. Bởi vì nếu như đối phương chỉ nhằm vào Vạn Tiên Nhai một người, Vương Tuyền Minh là sẽ không nói không làm chủ được lời như vậy. Sự thật vậy xác thực như nàng phỏng đoán như vậy. Đối phó Vạn Tiên Nhai chỉ là Hạ Sơ nhất bước đầu tiên, mà bước thứ hai chính là đối phó toàn bộ Vạn Tượng giải trí. Bởi vì chỉ cần Vạn Tượng giải trí không ngã, nó liền sẽ một mực là Vạn Tiên Nhai chỗ dựa. "Đương nhiên ngươi có thể đem ý của ta chi tiết chuyển cáo cho Tiểu Hạ. Bất quá trước đó ta cũng sẽ để các ngươi nhìn thấy thành ý của ta." Trương Ngọc biểu lộ nghiêm túc, mở miệng nói ra: "Trương tổng, ý của ngươi là Vạn Tiên Nhai bây giờ tại cục công an đi, ngươi có thể đem ta dẫn đi?" Trương Ngọc nhìn xem Vương Tuyền Minh từng chữ từng câu nói. Nghe thấy lời này, Vương Tuyền Minh hé mắt, sau đó nói: "Ta muốn đánh điện thoại." Trương Ngọc không nói gì, chỉ là khoát tay một cái, ra hiệu đối phương tùy ý tiếp lấy Vương Tuyền Minh cầm điện thoại đi ra ngoài. "Đi thôi." Vừa bạn Vạn Tiên Nhai còn không có thẩm vấn, vừa bạn có thể nghe một chút hắn nói thế nào. Không đến 5 phút đồng hồ, Vương Tuyền Minh đi đến mở miệng nói ra: "Tốt." Trương Ngọc nghe vậy không ngoài ý muốn, cười gật đầu một cái. Tiếp lấy hai người xe chạy tới cục công an. Tại một tên cảnh sát dẫn đầu xuống, hai người tới Vạn Tiên Nhai phòng thẩm vấn bên cạnh phòng quan sát. Phía trên đã sớm có người chào hỏi, cho nên đối với bọn hắn đến, trong phòng quan sát đám cảnh sát cũng không có cảm thấy bất ngờ. Trương Ngọc xuyên thấu qua kính một chiều nhìn xem bên trong ngồi Vạn Thiên Nhai, trên mặt hiện lên một vòng vẻ phức tạp. Mặc dù quan hệ của hai người cũng không tốt, mà dù sao hai người nhận biết vậy có 20 năm. Nhưng trong lúc thoáng qua, Trương Ngọc trên mặt biểu lộ liền biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại một mặt lạnh nhạt. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Các ngươi có biết hay không đây không phải là pháp giam cầm, ta muốn khiếu nại các ngươi. Trong phòng thẩm vấn, Vạn Thiên Nhai trông thấy đi tới hai tên cảnh sát, lập tức tức giận gầm rú đạo. Hắn hôm qua bị bắt được nơi này đằng sau, không có bất kỳ người nào để ý tới chính mình, liền hỏi thăm một câu đều không có. Cho tới giờ khắc này, nhìn người Vạn Thiên Nhai lúc này mới điên cuồng gào thét. Nhưng cùng lúc trải qua một đêm thời gian, hắn vậy bình tĩnh lại. Đối phương sở dĩ đối với mình không quan tâm hẳn là không có bất kỳ chứng cứ nào. Không phải vậy đã sớm đối với mình tiến hành tra hỏi. Đối phương chính là muốn mượn cơ hội này cho mình một cái cảnh cáo, qua 24 giờ sau hẳn là có thể đem chính mình thả ra. Theo khoảng cách 24 giờ càng ngày càng gần, Vạn Thiên Nhai trong lòng cũng càng thêm khẳng định chính mình phỏng đoán. Tính danh. Hai tên cảnh sát làm tốt, trong đó một vị mở miệng nói ra. Các ngươi hôm qua không phải nghiệm chứng thân phận của ta sao? Làm sao hiện tại còn hỏi? Vạn Thiên Nhai không có sợ hay nói. Bớt nói nhảm, chúng ta dựa theo chương trình đối ngươi tiến hành thẩm vấn, ngươi có quyền tiến hành phối hợp. Mặt khác, ta muốn cùng ngươi nói một tiếng, ngươi đừng tưởng rằng chính ngươi là minh tinh chúng ta liền lấy ngươi không có cách nào. Lại tới đây ngươi chính là một phạm nhân. Cảnh sát lạnh giọng nói ra. Ngươi hù dọa ta. Ừ, được ta phối hợp, bất quá ngươi đợi đấy cho ta lấy. Vạn Thiên Nhai cắn răng nghiến lợi nói ra. Hắn đã quyết định, chỉ cần qua 24 tiếng chính mình sau khi rời khỏi đây, nhất định phải đem những cảnh sát này toàn bộ khiếu nại. Mặt khác cũng muốn điều tra rõ đến cùng là ai trong bóng tối nhắm vào mình, vô luận xài bao nhiêu tiền hắn cũng ở đây không tiếc. Tính danh. Vạn Thiên Nhai. Giới tính. Nam. Nói một chút đi, đối tử vận phòng làm việc các ý vu cáo hãm hại có phải hay không là người chủ ý? Không phải, ta không có làm qua. Vạn Thiên Nhai trong lòng cười lạnh, hắn làm sao có thể thừa nhận? Lâm Cường ngươi có biết hay không? Nhận biết, công ty của chúng ta cao quản. Vạn Thiên Nhai khỏe miệng mang theo một vòng cười lạnh. Lâm Cường đã bị chúng ta bắt, hắn đã đối với mình phạm tội sự thật thú nhận mục trực, mà lại từ trong miệng hắn biết được, là ngươi sai xử hắn đối từ vận phòng làm việc tiến hành vu cáo hãm hại, ngươi giải thích thế nào? Cảnh sát, bắt tặc muốn bắt tang, chóc gian muốn bắt xong. Các ngươi nói ta sai xử Lâm Cường đối từ vận phòng làm việc vu cáo hãm hại, chứng cứ đâu? Không có chứng cứ ta nhưng là muốn cáo các ngươi đối ta vu cáo hãm hại. Vạn Thiên Nhai tiếp tục phách lối nói. Nghe thấy đối phương có chút khiêu khích, hai tên cảnh sát đầu tiên là lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Sau đó hai người liếc nhau, tiếp lấy hai người khỏe miệng liền lộ ra một vòng ý cười. Bất thình lình dáng tươi cười, để Vạn Thiên Nhai trong lòng không khỏi lộ bột một chút. Có loại không hiểu cảm giác xấu tràn ngập toàn thân. Vạn Thiên Nhai, ngươi hay là nhìn xem cái này đi. Tiếp lấy một tên cảnh sát đứng dậy, lấy điện thoại di động ra bỏ vào trước mặt đối phương thẩm vấn trên bàn. Sau đó trên điện thoại di động điều ra một đoạn video, cơ lực phát ra cái nút. Vạn Thiên Nhai theo bản năng túi đầu nhìn lại. Khi hắn thấy rõ trong video nội dung sau, hai con mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe. Từng viên mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu từ cái trán chảy xuống. Video quay chụp cũng không chuyên nghiệp, bởi vì đây là chụp ảnh. Mà trong video nhân vật chính là Vạn Thiên Nhai. Hắn rất nhanh liền nhận ra, trong video này cho đúng là hắn cùng Lâm Cường gặp mặt bàn giao hắn như thế nào vu hãm từ vận phòng làm việc chẳng cảnh. Thế nào? Hiện tại ngươi còn có cái gì muốn nói? Không để cho đối phương xem hết, đứng ở bên cạnh cảnh sát thông qua trên mặt đối phương biểu lộ, liền biết đối phương đã biết video nội dung. Lâm Cường. Lâm Cường. Tà thao nêm mã. Kịp phản ứng sau, Vạn Thiên Nhai lập tức chửi ầm lên. Hắn cho là mình làm bạn vô nhất thất, không chê vào đâu được. Nhưng ai có thể nghĩ đến, cái này Lâm Cường vậy mà lại lấy thủ đoạn như vậy có lưu chứng cứ. Kỳ thật chuyện này cũng trách không được bất luận kẻ nào, muốn trách thì trách trà trộn ngành giải trí người đều là nhân tình. Nhất là Lâm Cường loại này cao quản, càng là biết được như thế nào bảo vệ mình. Vạn Thiên Nhai, ngươi nói chứng cứ này có đủ hay không? Không đủ chúng ta còn có nhân chứng. Cảnh sát cười híp mắt cầm lại điện thoại, tiếp tục nói. Nhân chứng? Cái gì chứng nhận? Vạn Thiên Nhai có chút mở mịt nói ra. Để cho người ta vào đi. Cảnh sát người sử dụng bộ đàm nói ra. Nguyên bản cũng không có chứng nhận câu này, mà lại cái này cũng không phù hợp quy định. Bất quá nhân chứng này là hắn tại tiến đến trước một vị lãnh đạo cố ý phân phó hắn về phần quy củ. Ha ha. Két két theo phòng thẩm vấn cửa phòng bị mở ra, một cái chân đạp giày cao gót trung niên nữ nhân đi đến. Trương Ngọc. Trương Ngọc. Tại sao là ngươi? Vạn Thiên Nhai trông thấy người tới, nguyên bản mê mang hai mắt lập tức trở nên kinh hỉ đứng lên. Có thể sau đó hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, kinh hỉ lập tức liền biến thành hoảng sợ. Vạn Thiên Nhai, lúc trước ta liền khuyên ngươi đừng như vậy làm, không nghĩ tới ngươi thật làm như vậy. Trương Ngọc nhìn đối phương, một đôi mắt không có bất kỳ cái gì tình cảm, lộ ra mười phần băng lãnh. Trương Ngọc ngươi. Ngươi lúc này nghe thấy đối phương sau, Vạn Thiên Nhai toàn bộ đầu góc trống rỗng. Chương 170, Vạn Ngày Nhai kết cục chương 170, Vạn Ngày Nhai kết cục Vạn Thiên Nhai ngươi phạm tội sự thật vô cùng xác thực, ta hôm nay đến đây là đại biểu công ty cùng ngươi giải ước. Dựa theo hợp đồng quy định, nghệ nhân tại ký kết trong lúc đó không được xúc phạm pháp luật, không phải vậy coi là trái với điều ước. Ngươi đem bồi giao Vạn Tượng gấp 10 lần phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Mặt khác, đã có hàng hiệu phương cùng phía hợp tác liên hệ đến công ty, ngươi làm người phát ngôn cùng hợp tác đồng bạn bởi vì việc này đã ảnh hưởng nghiêm trọng ngươi chỗ đại ngôn hàng hiệu hình tượng. Sau đó, ta hội lấy công ty danh nghĩa đối ngươi tiến hành tài sản bảo toàn. bất quá chỉ sợ ngươi hiện hữu tiền tiết kiệm không đủ để bồi giao tất cả tiền nợ. Ngươi cũng đừng trách ta. Ta đã lấy cá nhân ta danh nghĩa vì ngươi thuê luật sư, đối ngươi tiến hành tìm người bảo lãnh hậu thẩm. Mở phiên tòa trước trong khoảng thời gian này, hy vọng ngươi có thể hữu hiệu xử lý ngươi tất cả bất động sản, mau chóng hoàn lại phí bồi thường vi phạm hợp đồng đi. Trương Ngọc nói xong chưa bất cứ chút do dự nào rời đi phòng thẩm vấn.
Không, không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy?
Trương Ngọc, ngươi, ngươi chết không yên lành, hết thảy đều là ngươi mưu đồ đi ra đều là ngươi. Cảnh sát là nàng, nàng mới là chủ mưu, các ngươi nhanh bắt nàng. Vạn Thiên Ngai nhìn xem Trương Ngọc bóng lưng, điên cuồng gào lên. Nàng là chủ mưu, ngươi có chứng cứ sao? Cảnh sát uống một hớp, không nhanh không chậm trở lại.
A,
Trương Ngọc. Trương Ngọc chứng cứ Vạn Thiên Ngai đương nhiên cũng có, chỉ có thể khàn cả giọng gọi. Thật ác độc. Một màn này bị Vương Tuyền Minh nhìn ở trong mắt, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Vì không ảnh hưởng Vạn Tượng giải trí, cùng cho Hạ Sơ nhất một cái công đạo. Vậy mà làm được tình trạng như thế, liên liên tráng sĩ chặt tay đều không đủ lấy hình dung nữ nhân này quả quyết.
Ai?
Trở lại phòng quan sát, Trương Ngọc đứng ở Vương Tuyền Minh bên người lần nữa than khẽ. Trương tổng, chắc hẳn 10 năm trước lão tử cũng là dạng này một bức bộ dáng đi. Nghĩ đến cái này mười mấy năm qua từ thanh nhận gãi ngộ, Vương Tuyền Minh vẫn là không nhịn được rêu cợt nói.
Ha ha, Vương tổng, còn chưa đủ hả? Nếu như ngươi nếu là còn không hài lòng, có điều kiện gì ngươi có thể xách?
Trương Ngọc không có trả lời đối phương, mà là nhìn xem kính một chiều phía sau khóc ròng ròng Vạn Thiên Ngai, thanh âm bình thản nói ra.
Vì chuyện này, bây giờ toàn bộ Vạn Tượng đều đã bỏ ra giá cả to lớn.
Không có Vạn Thiên Ngai, mặc dù Vạn Tượng hay là đỉnh cấp công ty giải trí, nhưng là đỉnh cấp cùng đỉnh cấp cũng là tồn tại khác biệt. Liên lấy Phi Hồng giải trí cùng bọn hắn tới nói, vì cái gì Vạn Tượng có thể ba người toàn bộ tiến vào top 8? Là Phi Hồng giải trí vậy tiến vào nhóm tăng cường, đó là bởi vì xuất hiện Hạ Sơ nhất quái vật này. Nếu như không có Hạ Sơ nhất trợ giúp, Phi Hồng giải trí khẳng định dừng bước tại top 16 bên trong. Đây chính là có Thiên Vương Tiên Hậu cấp đường áp trận công ty cùng không có loại cấp bậc này áp trận khác nhau. Bất quá Trương Ngọc biết tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, nàng Vạn Tượng giải trí đều sẽ trở nên căn cơ bất ổn. Hội khuyết thiếu nhất định sức cạnh tranh, nhất là tại âm nhạc phương diện.
Trương tổng, ta đã biết, ta sẽ đem ngươi nói chi tiết nói cho tiểu hạ, về phần còn lại liền muốn nhìn hắn an bài.
Vương Tuyền Minh trầm giọng nói ra.
Tiểu ông, làm phiền ngươi.
Về sau có chuyện gì cùng ta nói, mặc dù không tại một cái công ty, nhưng là chúng ta hoàn toàn có thể tiến hành hợp tác. Trương Ngọc cười gật đầu nói, nàng hôm nay đến đây mục đích, trừ không có nhìn thấy Hạ Sơ nhất bên ngoài đã toàn bộ đạt thành. Về phần Hạ Sơ nhất, nàng cũng không sốt ruột, sớm muộn đều sẽ gặp mặt.
Ta sẽ cân nhắc.
Vương Tuyền Minh cũng không phải loại người cổ hủ, lợi ích trên hết đạo lý hắn hay là minh bạch.
Vậy được, đoán chừng một hồi ta xin mời luật sư nên đến ta liền không ở thêm.
Tốt, Trương tổng đi thong thả.
Đưa tiến đối phương sau, Vương Tuyền Minh cũng không có tại cục công an lưu thêm.
Hắn biết sau đó Vạn Thiên Ngai liền sẽ bị tạm thời phóng xuất. Dựa theo Hạ Sơ nhất ý tứ, lại để cho hắn trải nghiệm một lần cái gì gọi là địa ngục. Tiếp lấy Vương Tuyền Minh lấy điện thoại ra bắt đầu đánh lên, đem chuyện kế tiếp an bài xuống dưới. Không có qua 2 giờ, Hàng Thành cảnh sát liền ban bố đấy Lam cảnh tỉnh thông cáo, nói rõ liên quan tới bắt Vạn Thiên Ngai lý do cùng phạm tội nguyên nhân. Cũng cường điệu tất cả quá trình hợp lý hợp pháp, đồng thời chứng cứ vô cùng xác thực. Liên liên Vạn Thiên Ngai đối với cái này cũng là thú nhận bục trực. Phía quan phương thông cáo này vừa ra, như cùng ở tại internet bên trên bước xuống một cái đạn hạt nhân, tạc đạn tất cả quần chúng ăn dưa trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn nghĩ tới chuyện này sẽ rất nghiêm trọng, nhưng là không nghĩ tới nghiêm trọng như vậy. Nghiêm trọng đến vậy mà một cái thiên vương cấp bậc minh tinh đều không giải quyết được. Ngay sau đó Vương Tuyền Minh làm bị Vu Hãm một phương ban bố tuyên bố. Phần tuyên bố này bên trong nhiều lần nâng lên 10 năm trước liên quan tới từ thành cái kia cùng một chỗ năm xưa bản án cũ. Tuyên bố không đến 2 giờ, số đông ký giả như là người thấy mùi tanh miêu, hướng về từ văn phòng làm việc liền chen chúc mà đến. Nhất là dính đến 10 năm trước một chút tân mật, càng làm cho bọn hắn những ký giả này không hiểu sinh ra hưng phấn, rất có một bộ đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng tư thế. Cuối cùng bức bách tại áp lực từ thành không thể không xuất hiện tại phóng viên trước mặt, bắt đầu một lần nữa giảng thuật chuyện năm đó thực. Cuối cùng càng là thả ra một đoạn hữu lực video chứng cứ.
Dễ chịu,
sướng rồi,
dưa siêu ngọt.
Lần này tất cả mọi người biết tiền căn hậu quả, lập tức giống như tiết trời đầu hạ vọt lên một cái nước lạnh tắm, có một loại thông thấu không gì sánh được đội chân. Mà lúc này vẫn chưa xong, rất nhanh Vạn Tượng giải trí vậy ban bố tuyên bố. Nói 10 năm trước sự kiện bọn hắn cũng là người bị hại, lúc đó nhận lấy Vạn Thiên Ngai lừa bịp, lúc này mới làm ra lựa chọn ban đầu. Cũng tại cuối cùng thành khẩn đối với Từ Thanh tiến hành công khai xin lỗi. Muốn nói Vạn Tượng giải trí cũng là liều mạng, xin lỗi phương thức vậy mà không phải lấy văn tự hình thức công khai, mà là do Hứa Chiết vị này Vạn Tượng lớn nhất cổ đông tự mình thu xin lỗi video đồng tiến đi tuyên bố. Mà từ văn phòng làm việc Từ Thành cũng là ngay đầu tiên lộ diện, cũng hào phóng tha thứ đối phương. Lần này nguyên bản tại Vạn Tượng giải trí phía quan phương tài khoản phía dưới dục dịch người hiểu chuyện, cũng không tiện đối bọn hắn dùng ngòi bút làm vũ khí. Trong nháy mắt toàn bộ internet đối với chuyện này trong nháy mắt liền đã đạt thành nhất trí. Trừ Vạn Thiên Ngai tại bị mắng bên ngoài, tất cả người biết việc viên hoặc là công ty đều bình an vô sự. Khi Vạn Thiên Ngai tìm người bảo lãnh hậu thẩm đi ra, biết được một kết quả như vậy sau, lập tức khí nôn liên tiếp ba miệng máu tươi, tại chỗ hôn mê đi. Kỳ thật liên quan tới Vu Hãm chuyện này bản thân nó cũng không có mang đến bao lớn ảnh hưởng. Về phần pháp viện có thể hay không tuyên án nhập hình đều là một cái không thể biết được, có rất lớn tỷ lệ có thể phán thành dân sự bồi thường. Muốn trách thì trách Vạn Thiên Ngai là một vị minh tinh đi, mặc kệ là dân sự hay là hình sự, hắn đều xúc phạm pháp luật. Cao ích lợi đồng thời hắn vậy đồng dạng phải đối mặt cao phong hiểm. Chuyện này qua đi, chỉ sợ Vạn Thiên Ngai rốt cuộc khó mà xoay người.
chỉ là phí bồi thường vi phạm hợp đồng khối này liền đủ hắn chịu được. Dựa theo hắn thể lượng tới nói, không chỉ muốn đem tất cả tiền tài đều bồi đi vào, liền liền phòng ở xe cũng khó có thể giữ lại, thậm chí càng tiền nợ. Hắn đời này xem như xong. Chuyện này qua đi, để Vương Tuyển Minh không tưởng tượng được là, từ vận phòng làm việc mượn cái này nhiệt độ, trực tiếp buộc quang đi ra. Trong lúc nhất thời, ngành giải trí bên trong tất cả mọi người biết dạng này một nhà phòng làm việc tồn tại, cũng coi như gián tiếp vang dội một lần danh khí. Cùng internet bên trên náo nhiệt so sánh, kinh đô trung tuyên bộ thế nhưng là tiến nhập trạng thái chiến tranh. Trải qua không đến 2 tháng chinh ca, bây giờ đã không còn có hơn 1000 bài hát khúc chờ lấy bọn hắn tái tuyển. Mặc dù có chút chất lượng cao ca khúc thông qua đặc thù con đường đã qua tương quan lãnh đạo xét duyệt, nhưng là tệ bộ trưởng hay là tuân theo nghiêm cẩn thái độ, để tất cả ca khúc đều muốn thẩm tra một lần. Nếu như không tiến hành sàng chọn, hắn sợ lọt mất những ca khúc này bên trong không hiểu xuất hiện một bài bạo hỏa ca khúc. Lời như vậy, mặc dù sẽ không xuất hiện việc đại sự gì, nhưng đối với hắn loại này ngồi ở vị trí cao lãnh đạo mà nói cũng là một cái phiền toái không nhỏ. Các vị lão sư, nhiệm vụ lần này 10 phần gian khổ, hy vọng đại gia đồng tâm hiệp lực có thể vì quốc gia chọn lựa ra một ca khúc chân chính bài hát tốt. Trong phòng họp, tề bộ trưởng dõng dạc phát biểu, mà hắn ngồi phía dưới trừ mấy vị phó chức lãnh đạo bên ngoài, chính là năm tên cấp quốc gia âm nhạc thợ thủ công. Quốc quân thừa thình lình xuất hiện. Từ khi thu xong tiết mục sau, hắn liền ngựa không ngừng vó chạy về đế đô, vì chính là ca khúc thẩm tra chuyện này. Hết thảy 1,053 bài hát khúc, các vị các lão sư chính mình phân một cái đi. Tiếp lấy hắn đối với bí thư nháy mắt, sau đó bí thư liền xuất ra một cái USB. Cho mỗi vị thợ thủ công lão sư phân hơn 200 bài hát khúc. Thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng, ta hy vọng trong vòng 2 ngày các vị hoàn thành vòng thứ nhất tái tuyển làm việc, sau đó chúng ta tại cộng đồng tái tuyển còn lại ca khúc. Cuối cùng tệ bộ trưởng nói xong, liền kết thúc trận này hội nghị. Các vị cấp quốc gia âm nhạc thợ thủ công vậy nhau nhau rời đi phòng họp. Lão quốc, dừng bước. Ngay tại quốc quân thừa vừa định trở lại tổ chức cho hắn an bài địa phương lúc, một thanh âm từ phía sau lưng truyền ra. Lão thẩm, có việc. Quốc quân thừa quay đầu lại trông thấy gọi hắn người, nghi ngờ hỏi. Người này niên kỷ cùng quốc quân thừa không kém bao nhiêu, đều là một bộ mặt mũi già nua. Là có chút việc, đến ngươi cái kia đang nói. Hai người sánh vai mà đi, thẩm lão vừa cười vừa nói. Người lão gia hỏa này thần thần bí bí. Quốc lão bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng không có quá nhiều truy vấn. Đến bọn hắn cái tuổi này, lòng hiếu kỳ vật này đã không tồn tại nữa. Nói đi, chuyện gì? Đi tới chỗ ở của mình, quốc lao cho đối phương rót một chén nước nói ra. Mặc dù trung tuyên bộ bên kia đã phân phối cho bọn hắn bị nhân viên phục vụ, nhưng là quốc lao đối loại này bưng trà đổ nước hầu hạ cũng không thói quen, dứt khoát cũng liền đem người đuổi. Vậy không có việc lớn gì, chính là muốn hỏi một chút ngươi, có hay không cái kia hạ sơ nhất phương thức liên lạc? Thẩm lao uống một hớp nước, thanh âm giản mua. Hạ sơ nhất? Quốc quân thừa có chút ngoài ý muốn. Đối, chính là tiểu tử kia, ngươi có thể hay không liên hệ đến hắn? Thẩm lao gật đầu nói. Ngươi tìm hắn chuyện gì? Lần này quốc lão là thật kinh ngạc, lao già này vậy đang nhìn chính mình tham gia âm nhạc tống nghệ. Không nên a. Bất quá lại thế nào giải thích đối phương biết hạ sơ nhất cái tên này? Hắn không phải sáng tác một ca khúc khúc gọi là thiếu niên sao? Ta muốn đem bài hát này thu nhập đến cấp quốc gia kho ca khúc bên trong. Thẩm lão giải thích nói ra. Nghe thấy đối phương nói như vậy, quốc lao trên mặt lộ ra giật mình thân sắc. Sau đó hắn tỉ mỉ nghĩ lại, bài kia thiếu niên chủ yếu truyền lại năng lượng tích cực, xác thực đủ tiêu chuẩn bị quốc gia thu nhập. Mà cái này thẩm lão chỗ phụ trách chính là phương diện này làm việc. Ngươi ngược lại là đem đối phương phương thức liên lạc cho ta a. Trông thấy đối phương không nói lời nào, thẩm lao nói lần nữa. Lão thẩm, không phải ta không cho ngươi, mà là ta cũng không có đối phương phương thức liên lạc. Quốc quân thừa vô tội nói. Kỳ thật hắn đã sớm muốn cái này hạ sơ nhất phương thức liên lạc. Bất quá hắn cũng không có sốt ruột, theo tiết mục không ngừng tiến hành, đối phương cho hắn kinh hỉ vậy càng ngày càng nhiều. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút cái này hạ sơ nhất đến cùng có thể làm đến trình độ gì. Ngươi lão già này, ngươi không có còn ở lại chỗ này hỏi lung tung này kia. Thật sự là lãng phí thời gian. Nghe thấy đối phương lời này, thẩm lão lập tức trong mắt chừng một cái, mở miệng nói ra. Bất quá nghĩ lại cảm thấy không đối với là nói lần nữa, ngươi không phải tham gia kia cái gì tiết mục sao? Làm sao lại không biết đối phương? Ta tham gia chính là tiết mục, lại không phải đi tìm người, tại sao muốn nhận biết đối phương? Quốc quân thừa tức giận nói. Ai, nếu dạng này ta cũng chỉ có thể đủ chức liên hệ kia cái gì công ty giải trí. Thẩm lão nghĩ thở dài một hơi nói ra. Kỳ thật dựa theo bình thường quá trình, tìm được chức ca khúc người chế tác, dù sao vô luận cái gì ca khúc, người chế tác bản quyền mới là bọn hắn những người này coi trọng nhất. Bởi vì ca khúc chỉ cần bị quốc gia thu nhập như vậy bản quyền liền tự động giao lại cho quốc gia. Lão thẩm, ngươi vậy đừng nội. Đột nhiên quốc quân thừa mở miệng nói ra. A, ngươi có biện pháp liên hệ với đối phương? Ngươi cứ nói đi. Biện pháp gì? Nghe thấy đối phương nói như vậy, thẩm lão con mắt đục ngầu lóe ra một trận tinh quang. Tuần sau ngươi cùng ta cùng nhau đi tới Ma Đô thế nào? Quốc lão mỉm cười nói ra. Đi Ma Đô? Thẩm lão tiên là sững sờ, sau đó hai mắt nhíu lại, ý của ngươi là? Đưa tiễn đối phương sau, quốc quân thừa xuất ra chính mình USB thi vào đi vào trong phòng thiết bị bên trong. Sau đó một ca khúc khúc liền từ cách đó không xa âm hưởng bên trong truyền ra. Quốc lão ngồi tại một tấm trên ghế dựa, cầm trong tay điều khiển từ xa, con mắt nhìn xem trước mặt trên màn hình xuất hiện ca tử. 30 giây không đến, quốc lão thất vọng lắc đầu, sau đó ấn xuống một cái điều khiển từ xa, bài thứ 2 ca khúc liền vang lên. Sàng chọn ca khúc loại làm việc này hắn không biết đã làm bao nhiêu lần. Bất quá theo tuổi tác càng lúc càng lớn, sàng chọn tốc độ vậy dần dần chậm lại. Bây giờ nghe qua 10 bài ca tả hữu, hắn liền muốn nghỉ ngơi một hồi. Không phải vậy thân thể thật không chịu được nổi. Theo ca khúc không ngừng phát ra, quốc lao cũng chậm chậm tiến vào trạng thái. Mặc dù quá trình hay là vẫn như cũ chậm chạp, nhưng là hiệu suất lại tăng lên không ít. Rất nhanh hắn liền chọn lựa 3-4 thủ cho là cũng không tệ lắm ca khúc đi ra. Cũng không biết qua bao lâu, quốc lao duỗi cái lưng mệt mỏi, hắn ngẩng đầu nhìn một chút thời gian phát hiện đã hơn 10 giờ đêm. Cuối cùng đang nghe một ca khúc, sau đó đi ngủ. Trong lòng nghĩ như vậy, sau đó tay liền nhấn xuống tiếp theo khúc ấn phím. Rất nhanh một trận điện tử tiếng trống truyền đến đi ra. Tại hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm tiếng trống liền bắt đầu dày đặc đứng lên, ngay sau đó càng kệ dị bên trong bắt đầu phát tấu âm sắc, nó thanh thúy ngắn ngủi âm bội cùng nhịp trống hình thành cương nhu so sánh. Cả hai cái này lẫn nhau vừa kết hợp lập tức toàn bộ âm nhạc không khí liền bắt đầu xuất hiện biến hóa. Một loại khẩn trương không khí tự nhiên sinh ra. Tốt một cái mang theo ý cảnh khúc nhạc dạo. Nghe đến đó, Quốc Quân thừa thầm nghĩ trong lòng, đều là dũng cảm. Chán ngươi vết thương, ngươi khác biệt ngươi phạm sai ngay sau đó, một người nam nhân thanh âm trầm thấp giống như từ âm hưởng bên trong đi ra, từ từ đến Quốc Quân thừa trong hai. Trong nháy mắt, hắn liền mở ra có chút nhập nhèm hai mắt. Chương 171, ngươi muốn vượt cấp báo cáo. Chương 171, ngươi muốn vượt cấp báo cáo. Quốc Quân thừa hai mắt mở ra, ánh mắt rơi vào trước mặt màn hình biểu hiện phía trên. Theo thanh âm của nam nhân từ âm hưởng bên trong truyền ra, hắn nhìn không chuyển mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt ca tử. Truyền ra mỗi một câu ca từ phảng phất đều có thể chạm đến tâm linh của hắn, để thân thể của hắn nhẹ nhàng run rẩy. Ai nói đứng tại ánh sáng bên trong mới tính anh hùng? Rất mau theo lấy cái cuối cùng âm cuối rơi xuống, cả bài hát khúc đã phát ra hoàn tất. Thế nhưng là Quốc Quân thừa vẫn không có bất kỳ động tác gì. Hắn liền lặng lặng mà ngồi ở cạnh trên ghế không nhúc nhích. Thật lâu, Quốc Quân thừa lúc này mới hít sâu một hơi. Sau đó hắn cầm lấy điều khiển từ xa nhân xuống phát lại cái nút. Tiếp lấy trên màn hình văn tự bắt đầu biến hóa, xuất hiện ca khúc cơ bản tin tức. Quốc Quân thừa dương mắt xem xét, vừa xem xét này không sao, rất nhanh hắn liền chú ý tới một cái tên. Trong nháy mắt hắn liền từ trên ghế dựa đứng lên, đồng thời đi về phía trước mấy bước. Tựa như muốn xác nhận cái tên này chính mình có phải hay không nhìn lầm. Khó trách. Chờ hắn triệt để thấy rõ cái tên này đằng sau, trên mặt hiện ra một vòng vẻ phức tạp. Xem ra ta vẫn là coi thường tiểu tử này a. Quốc Quân thừa thấp giọng tự lẩm bẩm. Bởi vì phía trên biểu hiện từ khúc tác giả đúng là hắn xem trong người, hạ sơ nhất. Đem ca khúc lại nghe một lần, Quốc Quân thừa nghĩ nghĩ mở cửa phòng liền đi ra ngoài. Rất nhanh hắn liền đi tới cách mình cách đó không xa một phòng khác trước. Đông 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 đừng gõ ai vậy, đêm hôm khuya khoắt có biết hay không đều đã đi ngủ. Theo Quốc Quân thừa đại lực gõ cửa, không bao lâu bên trong liền chuyển tới một tiếng nói giàn mua, mà thanh âm này bên trong mang theo một chút tức giận. Thanh âm rất là quen thuộc, chính là trước đây không lâu thấy qua Thẩm lão. A, lão Quốc, đêm hôm khuya khoắt ngươi tìm ta có chuyện gì? Khi Thẩm lão mở cửa phòng thấy rõ ngoài cửa người sau, lập tức chính là sửng sở, có chút ngoài ý muốn nói. Ấy, ngươi làm gì, đi đâu đi? Khả Quốc Quân thừa căn bản không nói lời nào, lôi kéo Thẩm lão liền hướng bên ngoài đi. Tại Thẩm lão không ngừng nghi ngờ trong tiếng gào thét, hai người rất nhanh liền về tới Quốc lão gian phòng. Lão Quốc, ngươi muốn làm gì? Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được nổi điên làm gì? Sau khi đi vào gian phòng, Thẩm lão chân đích có chút không dối gạt mở miệng hỏi. Để cho ngươi nghe một ca khúc. Cái gì ca? Ngày mai nghe không được sao? Nghe được đối phương lại là để cho mình nghe ca nhạc, lập tức Thẩm lão cũng có chút bó tay rồi. Bất quá rất nhanh hắn liền ngậm miệng lại, bởi vì ca khúc đã vang lên. Cái này tràn ngập khẩn trương cảm giác không khí khúc nhạc dạo lập tức liền tóm lấy Thẩm lão tâm linh. Cái này, bài hát này, tên gọi là gì? Nghe qua một lần đằng sau, Thẩm lão nuốt một ngụm nước bọt. Trên mặt của hắn tại không có bởi vì bị đối phương ép buộc tới đây lúc loại kia không dối gạt, có chỉ còn lại có mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Cùng đối bài hát này chấn kinh. Cô Dũng giả, tên rất hay. Thẩm lão yên lặng đọc một lần, sau đó không khỏi tán dương. Do ai viết ca khúc? Tiếp lấy hắn tiếp tục đặt câu hỏi. Hạ sớm nhất. Ngươi nói là cái kia Hạ sớm nhất. Thẩm lão tiên là sững sờ, sau đó không dám tin nói ra. Ngươi cứ nói đi. Còn có cái thứ hai Hạ sớm nhất. Quốc lão tức giận nói. Tiểu tử này là một nhân tài. Vậy không quan tâm đối phương ngữ khí, Thẩm lão cảm thán nói. Nhân tài. Nào chỉ là nhân tài, đều có thể xưng yêu nghiệt, ta hỏi ngươi nghe qua hắn vài bài ca. Quốc lão khinh bị hỏi. Một bài à, chính là cái kia thiếu niên hay là cháu gái phát ra lúc ta trong lúc vô tình nghe được. Thẩm lão như nói thật đạo. Ngươi trước nghe một chút hắn ca khúc đi. Quốc lão lộ ra quả là thế biểu lộ, sau đó lấy ra điện thoại thao tác một phen, rất nhanh âm hưởng bên trong liền truyền ra tiêu sầu khúc nhạc dạo. Sau đó Quốc lão căn cứ dòng thời gian thác vị thời không khởi phong liễu, bắt đầu từng cái phát ra, thẳng đến sau cùng trên sườn đất cọ đuôi chó. Tiếp tục a. Thẩm lão nghe được 10 phần say mê, lại có một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Không có. Người đùa ta chơi đâu? Thẩm lão nhíu mày nói ra. Coi hắn là 3 tuổi tiểu hài tử phải không? Lấy hắn âm nhạc tạo nghệ đến xem, cái này vài bài ca khúc đều không ngoại lệ toàn bộ đều là S cấp. Rất rõ ràng những ca khúc này hẳn là cái này gọi là hạ sơ nhất tác phẩm tiêu biểu. Bất quá một vị người chế tác âm nhạc trừ tác phẩm tiêu biểu hẳn là còn có bình thường chi tác. Thật không có, tiểu tử này 3 tháng trước bắt đầu sáng tác ca khúc, những này chính là hắn toàn bộ. Đương nhiên vậy bao quát vừa rồi ngươi nghe bài kia cô dũng giả. Quốc lão trông thấy đối phương biểu lộ liền biết đối phương không tin, thế là giải thích nói. Lúc trước hắn vậy không tin, nhưng sự thật chính là như vậy. Cái này hạ sơ nhất từ ca khúc thứ nhất khúc bắt đầu, mỗi một thủ đô là S cấp. Không thể tưởng tượng, quả thực là không thể tưởng tượng. Thẩm lão chăm chú nhìn chính mình cái này lão hỏa kế một chút, biết đối phương không biết lựa gạt mình. Cho nên ta nói tiểu tử này chính là một cái yêu nghiệt. Quốc lão lắc đầu cười khổ. Nói đi Lão Quốc, ngươi đã trễ thế như vậy tới tìm ta nghe hăng ca, đến cùng có chuyện gì? Thẩm lão vậy ở trong lòng cảm thán một phen, sau đó hắn chỉnh ngay ngắn thần sắc, biểu lộ ngưng trọng nói ra. Nghe thấy đối phương, Quốc Quân Thừa đột nhiên trầm mặc, chỉ gặp hắn làm được trên ghế, giống như đang suy tư cái gì. Lão Quốc, chúng ta giao tình gì, có chuyện gì còn không thể nói với ta? Lại nói, ngươi nếu không muốn cùng ta nói cũng sẽ không đêm hôm khuya khoắt tới tìm ta đi. Thẩm lão vậy ngồi xuống đối phương bên người, lắc đầu nói ra. Lão Thẩm, ta muốn để bài này cô dũng giả trở thành cuối cùng thắng được ca khúc. Tối hậu Quốc Quân Thừa hay là đem trong lòng mình suy nghĩ nói ra. Lão Quốc, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi không biết phó bộ trưởng nơi đó đã có lựa chọn sao? Thẩm lão nghe xong sắc mặt nghiêm túc, trịnh trọng nói. Ta biết, bài hát kia ta nghe qua, không có bài này tốt, kém một cái cấp bậc. Quốc lão nói đúng sự thật nói. Nhưng là bài hát kia vậy có ưu điểm của nó, huống chi bài hát kia là phó bộ trưởng khâm định không tốt sửa đổi a. Cho nên ta cần trợ giúp của ngươi. Ai, ta liền biết ngươi tìm ta khẳng định không có chuyện gì tốt, nói đi ta thế nào giúp ngươi? Thẩm lão thở dài một tiếng, lộ ra một vòng cười khổ, sau đó nói. Kỳ thật khi hắn nghe qua cô dũng giả đằng sau, trong lòng cũng có lựa chọn của mình. Bài hát này vô luận từ cái gì góc độ tới nói, đều hoàn thiện phó bộ trưởng trong tay bài hát kia khúc. Ta muốn để cho ngươi ngày mai cùng đi với ta tìm đủ bộ trưởng để cử bài hát này. Quốc Lao nói ra ý nghĩ của mình. Ngươi muốn vượt cấp báo cáo? Thẩm Lao kinh ngạc nói. Không sai, nếu như bình thường báo cáo lời nói, bằng vào ta đối phó bộ trưởng hiểu rõ, hắn khẳng định sẽ đem bài hát này tạm giam. Dạng này thật được không? Coi như đem ca khúc hiện lên đến tề bộ trưởng nơi đó, chỉ cần đối phương ca khúc không có vấn đề, hắn hẳn là cũng không biết bắt phó bộ trưởng mặt mũi. Dù sao phó bộ trưởng trong tay ca khúc tề bộ trưởng cũng nghe qua, đồng thời biểu thị ra khẳng định. Thẩm lão lo lắng nói. Chương 172, giờ khắc này hắn cuối cùng hiểu. Chương 172, giờ khắc này hắn cuối cùng hiểu. Được hay không chỉ có đi mới biết được, dạng này một bài bài hát tốt ta không muốn như vậy bị mai một. Quốc Quân Thừa thanh âm kiên định nói ra. Đặt tới bọn hắn loại cấp bậc này người dùng âm nhạc tới nói, tiền tài danh dự loại này ngoại vật đã sớm không bị bọn hắn xem trọng. Mà một bài bài hát tốt, có thể truyền thừa tiếp bài hát tốt, có thể cho xã hội lại hoặc là cho quốc gia mang đến chính diện phản hồi bài hát tốt, đây mới là bọn hắn vì đó mơ ước theo đuổi. Lão Quốc, bài hát này sự tình có cần hay không cùng ba người khác điện thoại cái? Cùng đi tranh thủ một chút. Nghĩ nghĩ Thẩm lão mở miệng nói ra. Mà Quốc Quân Thừa đương nhiên biết đối phương nói tới ba người là chỉ mặt khác ba tên cấp quốc gia âm nhạc trợ thủ công. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, không ổn, chuyện này liền ngươi cùng ta hai người đi tìm đủ bộ trưởng với bạn, nhiều người ngược lại sẽ biến khéo thành vụ. Đến lúc đó nếu như tệ bộ trưởng cho là chúng ta người đông thế mạnh muốn đi bức bách hắn, nói như vậy chuyện này thì càng không làm được. Ngươi nói đúng. Thẩm lão gật đầu nhận đồng ý nghĩ của đối phương. Tiếp lấy hai người lại thương thảo một phen, liền các loại trở về đi ngủ. Ngày thứ hai hai người cũng không có tâm tư tại bình chọn mặt khác ca khúc, sớm liền kết bạn đi tới tệ bộ trưởng phòng làm việc. Quốc lão, Thẩm lão, làm sao các ngươi có việc? Tề Quân đem Nhị lão đón bảo, khách khí nói. Đối với loại này lão bối người dùng âm nhạc, hắn hay là mười phần tôn kính. Tề bộ trưởng, bạo phạm tới chơi còn xin đừng nên trách. Quốc Quân Thừa tràn ngập nếp nhăn trên khuôn mặt nở một nụ cười nói ra. Ngài đây là nói nơi đó nói. Ta chỗ này thế nhưng là tùy thời hoan nên các ngươi đến. Tề Quân tranh thủ thời gian phân phó thư ký của mình cho đối phương châm trà. Nhị lão, hôm nay các ngươi tới tìm ta khẳng định là có chuyện đi. Nói đi, chỉ cần ta Tề Quân có thể làm được khẳng định sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp các ngươi. Nước trà bị bí thư đã bưng lên. Tề Quân vừa cười vừa nói. Tề bộ trưởng, xác thực có chuyện cần ngài đến quyết định. Đối phương đều như vậy nói, Quốc Quân Thừa vậy không tại che giấu nói thẳng. Quốc lão, ngài nói. Trước không đổi, ngài nghe trước một chút bài hát này. Nói Quốc Quân Thừa lấy điện thoại di động ra, đem cô dũng giả hoàn hoàn chỉnh chỉnh thả một lần. Bài hát này khi Tề Quân sau khi nghe xong, sắc mặt trở nên ngưng trọng rất nhiều. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút minh bạch, vì cái gì hai người sẽ tìm đến hắn. Tề bộ trưởng, bài hát này vô luận từ biên khúc hay là ca từ, tại chúng ta cái này hai lão gia hỏa xem ra đều là nhân tuyển tốt nhất. Lúc này Thẩm lão vậy mở miệng nói ra. Hắn ý tứ rất rõ ràng chính là đến gia tăng bài hát này phân lượng. Bài hát này quả thật không tệ. Tề bộ trưởng nhẹ gật đầu, tán đồng đạo. Mặc dù hắn không phải học âm nhạc xuất thân, nhưng dù sao tổng sự cương vị này nhiều năm, cũng có thể nghe ra một ca khúc tốt hay xấu. Tề bộ trưởng thực không dám giấu giếm, hôm nay ta cùng Lao Thẩm hai người tới đây mục đích chính là muốn cho ngài cho bài hát này một cái công bằng cơ hội cạnh tranh. Sự tình đã đến trình độ như vậy, Quốc Quân Thừa vậy không thèm đếm xỉa đứng dậy trịnh trọng nói. Lời này hắn nói rất là coi trọng, không vì cái gì khác hết thể vì công bằng, ngăn chặn lấy việc công làm việc tư. Cái này Tề bộ trưởng há to miệng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Đồng thời trong lòng cũng là khẽ thở dài một cái. Xem ra vừa rồi chính mình phỏng đoán cũng không sai. Hai người này quả nhiên là vì ca khúc sự tình mà đến. Dạng này các ngươi về trước đi, chuyện này ta sẽ cân nhắc. Tề bộ trưởng nghĩ nghĩ nói ra. Hắn mặc dù nói sẽ xem xét, nhưng là vô luận Quốc lão hay là Thẩm lão đều có thể minh bạch đối phương loại lời này hàm nghĩa, đó chính là không được ý tứ. Tề bộ trưởng, bài hát này thật so Vương phó bộ trưởng đưa ra đi lên bài hát kia muốn phù hợp nhiều lắm. Bài hát này tên là Cô Dũng Giả, nó có lưu hành loại nhạc khúc, là một bài có thể cao chuyển sướng ca khúc, chúng ta lần này lựa chọn ca ngợi anh hùng mục đích là cái gì? Không phải liền là muốn cho rộng rãi nhân dân quần chúng ghi khắc những anh hùng này bỏ ra sao? Còn xin ngài cho bài hát này một cái cơ hội đi. Giờ phút này Quốc lão cũng không lo được cái gì thần tình kích động mở miệng nói ra. Tề bộ trưởng, Quốc lão ý tứ cũng là ý của ta. Một bên Thẩm lão vậy biểu lộ thái độ. Các ngươi, ai? Nhìn xem kích động như thế hai người, Tề bộ trưởng trong lòng thở dài. hắn đương nhiên tin tưởng nhị lao ánh mắt. Liền xem như chính mình vừa rồi tại nghe qua một lần bài hát này đằng sau, nội tâm của hắn cũng không khỏi đến thật sâu bị thứ gì xúc động một chút. Nhưng là sự tình có bọn hắn nói đơn giản như vậy sao? Không có. Vương phó bộ trưởng mắt thấy là phải về hưu, đối phương đã từng tới tìm chính mình, muốn trước khi về hưu cho mình gia tăng một chút công tích, mà lại chính mình cũng đã đáp ứng đối phương. Mà lần này sự tình chính là Vương phó bộ trưởng về hưu trước cuối cùng cái múa, cái này khiến hắn làm sao có ý tứ mở miệng cự tuyệt. Quốc lão, Thẩm lão, các ngươi hay là đi về trước đi. Cuối cùng Tề Quân hay là mở miệng cự tuyệt. Không có cách nào, không phải vậy Vương phó bộ trưởng bên kia hắn thật không tiện bàn giao. Ngươi, hồ nháo. Không nghĩ tới đối phương hay là cự tuyệt. Quốc lão bị tức sắc mặt tái nhợt, một bàn tay nâng lên chỉ vào Tề bộ trưởng không ngừng run rẩy. Quốc lão, ngài bất giận, ngài cũng muốn lý giải một chút nỗi khổ tâm riêng của ta không phải. Nhìn thấy đối phương cái dạng này, Tề bộ trưởng đội vàng tiến lên đỡ đối phương, sợ đối phương bị tức ngất đi. Tiểu Tề a, ngươi làm sao lại không rõ đâu? Bài hát này ta dám khẳng định nhất định sẽ đại hỏa, thậm chí có thể bị chuyển sướng thật lâu. Quốc lão bị Tề Quân đỡ lấy, hưu khí vô lực nói ra. Ta biết, ta đương nhiên là tin tưởng ngài, nhưng là ta thật vậy có chính ta nỗi khổ tâm trong lòng. Như vậy đi, ngài nói cho ta biết bài hát này là nhà ai công ty đưa tới, cùng ngươi sáng tác là ai. Quay đầu ta nhiều hơn chiếu cố một chút bọn hắn, ngài thấy được không? Tề Quân cười khổ không thôi, chỉ có thể như vậy quên lớn. Ai? Đi lao quốc, tiểu Tề đều như vậy nói, chúng ta cũng đừng làm khó hắn. Thẩm lão cũng là thở dài một hơi, sau đó bất đắc dĩ nói. Hắn biết hôm nay chuyện này hẳn là cứ như vậy, thế là nghĩ nghĩ tiếp tục nói, Tề bộ trưởng ngươi nói đúng, có thể sáng tác ra dạng này ca khúc công ty xác thực hẳn là nhiều hơn đến nữa, để cho ta ngẫm lại bài hát này tựa như là một nhà phòng làm việc đưa tới, tên là Tử Vận. Về phần người sáng tác, hắn gọi Hạ Sơ Nhất. Bài hát này người sáng tác Thẩm lão ký ức khắc sâu, nhưng là đối phương công ty hắn lại nghĩ nửa ngày mới nhớ tới. Ngài nhị lao yên tâm, Tử Vận phòng làm việc cùng các ngươi nói cái này hả ngươi? Nói. Ai? Lời vừa nói ra được phân nửa, Tề bộ trưởng như là con thỏ một dạng cọ một chút xông lên, nhìn xem Thẩm lão thanh âm run rẩy hỏi. Hạ Sơ Nhất à, thế nào? Thẩm lão nhìn đối phương dáng vẻ, không rõ ràng cho lắm trả lời. Mà Quốc lão cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn hưng phấn không thôi Tề bộ trưởng, không biết đối phương thế nào. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Xác nhận tên của đối phương sau, Tề bộ trưởng khắp khuôn mặt là vẻ chợt hiểu. Giờ khắc này hắn rốt cũng hiểu. Chương 173, xin lỗi rồi lão Vương. Chương 173, xin lỗi rồi lão Vương. Không sai, khẳng định là như thế này. Vừa rồi Tề Quân vừa nghe được Hạ Sơ Nhất cái tên này còn không có kịp phản ứng. Thế nhưng là nghĩ lại, cái này Hạ Sơ Nhất không phải là Hạ ủy viên nhị công tử sao? Chỉ bất quá sửa lại danh tự mà thôi. Khó trách lúc trước hắn đi tìm Hạ ủy viên báo cáo làm việc, đối phương còn cố ý để đẩy miệng trung tuyên bộ Trình ca sự tình. Nguyên lai chờ ở tại đây chính mình đâu. Nghĩ tới đây, hắn nhìn Quốc Quân Thừa hai người ánh mắt đều tràn đầy cảm kích. Khá lắm, nếu như các ngươi hai người hôm nay không tìm đến chính mình, hắn thật là chính là không hiểu thấu đắc tội Hạ ủy viên a, mặc dù trên mặt nổi đối phương sẽ không nói cái gì, nhưng là trong âm thầm khẳng định đối với mình có chỗ bất mãn. Khụ khụ. Cái này Quốc lão, Thẩm lão, các ngươi an tâm chớ vội không nóng nảy đi, chưa uống trà, chưa uống trà. Trong nháy mắt Tề Quân mặt mũi tràn đầy chất lên ấm áp dáng tươi cười, mở miệng nói ra. Ai? Tề bộ trưởng, ngài đừng nói nữa, ngài có nỗi khổ tâm của ngài, chúng ta vậy lý giải ngài, bài hát này trong mắt của ta là thật tốt, nếu có cơ hội có thể dùng đến địa phương khác còn xin ngài nhiều hơn cân nhắc. Nếu đối phương đều đã nói như vậy, Quốc Quân Thừa cũng liền không tại ôm lấy hy vọng. Hắn cũng nghĩ thông suốt rồi, cơ hội lần này bỏ lỡ liền bỏ lỡ đi. Quốc lão, ngài cái này nói chính là lời gì? Ta nơi nào có cái gì nỗi khổ? Trong chúng ta tuyên bộ làm việc phải chính là một cái công bằng công chính. Kỳ thật chuyện này ta còn muốn phê bình hai vị lao tiền bối, bài hát này tuyển bạn nên dựa theo trình tự bình thường tiến hành báo cáo không phải. Chỉ có các ngươi những này chuyên nghiệp người dùng âm nhạc công nhận bài hát này, ta mới có thể làm ra lựa chọn, các ngươi nói đúng hay không? Thế Quân bản lên mặt nghiêm trang nói. Nói xong, trong lòng của hắn thầm nghĩ, xin lỗi rồi lao Vương, ta thật sự có chính ta nỗi khổ tâm trong lòng, hy vọng ngươi có thể lý giải. Mà Quốc lão cùng Thẩm lão trông thấy đối phương bất thình lình biến hóa, lập tức cũng có chút sợ không tới đầu óc. Thứ độ gì? Hai người nhìn lẫn nhau một cái, đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một tia mờ mịt. Ha ha, nhị lão, vừa rồi ta nghĩ, các ngươi nói rất đúng, bài hát này lại là tương đối thích hợp chúng ta lần này chủ đề. Nhìn ra hai người nghi hoặc, Thế Quân vậy không xấu hổ tiếp tục nói. Tiểu Tề, ngươi là chăm chú. Thẩm lão có chút không xác định nói ra. Thẩm lão sư, ta đương nhiên là chăm chú. Như vậy đi, hôm nay đem ca khúc bình chọn hoàn thành, ngày mai ta tự mình chủ trì tổ chức hội nghị, tại chỗ liền đem ca khúc xác định được, các ngươi cảm thấy thế nào? Thế Quân chậm rãi uống một ngụm trà, mở miệng nói ra. Quá tốt rồi. Tiểu Tề, chuyện này ta cảm ơn trước ngươi. Câu nói này vừa ra, Quốc lão lập tức liền cao hứng lên. Quốc lão ngài quá khách khí, cảm ơn ta làm gì, ta còn muốn tạ ơn ngài không ngại cực khổ vì quốc gia lựa chọn ca khúc. Nếu dạng này, hai chúng ta lão gia hỏa liền đi về trước. Đạt được kết quả mình mong muốn, Quốc lão vậy không tại nhiều lưu, mở miệng cáo từ đạo. Đi, nhị lão đi thong thả. Tề Quân nhẹ gật đầu, sau đó phân phó thư ký của mình đem hai người nối lòng trở về. Còn hắn thì ngồi tại chính mình trên ghế làm việc thầm nghĩ may mắn. Còn kém một chút ta, còn kém một chút chính mình mà đắc tội với Hạ gia. Xem ra chính mình chính trị mẫn cảm tính hay là quá thấp, đối phương lúc trước nói đều rõ ràng như vậy lại còn là không thể lĩnh hội tới ý đồ của đối phương. Nghĩ đến cái này, Tề Quân trong lòng lại là một trận tổn thức. Quốc Quân Thừa không có trực tiếp trở về chỗ ở, mà là cùng Thẩm lão tìm được ba người khác. Năm người tập hợp một chỗ, Quốc lão đem ca khúc thả một lần. Lập tức bài này cô dũng giả đạt được mấy người nhất trí tán thành. Sau đó Quốc lão làm trong năm người nhất có tư lịch người dùng âm nhạc, khai tỏ ánh sáng ngày hội nghị tình huống an bài một chút, lúc này mới về tới gian phòng của mình tiếp tục nghe lên còn lại ca khúc đến. Mặc dù hắn không cho rằng còn có thể có khác ca khúc muốn tốt nghỉ master nhất bài này ca, nhưng là tuân theo chịu trách nhiệm nguyên tắc, còn đem tất cả ca khúc nghe một lần. Ngày thứ 3 buổi sáng, Quốc lão cùng bốn vị người dùng âm nhạc sớm ngay tại trong phòng họp bắt đầu chờ đợi. Không đến 9 giờ, Tề Quân cái thứ nhất đi vào phòng họp, mà tại phía sau hắn đi theo hai vị khác phó bộ trưởng. Trong đó một vị chính là sắp về hưu Vương phó bộ trưởng. Các vị lãnh đạo, đây là năm vị lao sư chọn lựa ra vài bài ca, còn xin xem qua. Nhìn thấy đám người nhập tọa, nhân viên công tác xuất ra sớm đã chuẩn bị xong một chồng văn bản tài liệu, mỗi người đều phân phát một phần. Tề Quân đơn giản lật xem một lượt, bên trong hết thể ghi chép 7 bài ca khúc tin tức. Trong đó liền bao quát cô dũng giả cùng Vương phó bộ trưởng dự định ca khúc. Sau đó Tề Quân hài lòng nhẹ gật đầu. Mà một bên Vương phó bộ trưởng cũng là vẻ mặt tươi cười, bình chân như vậy bộ dáng. Chỉ bất quá hắn không biết là, hôm qua hắn liền bị Tề bộ trưởng cho đâm lưng. Tề bộ trưởng, ngài nhìn là đem cái này vài bài ca khúc toàn bộ đều phát ra một lần hay là không cần phiền toái như vậy, các vị lao sư chắc hẳn các ngươi cũng đã có lựa chọn, trực tiếp nói cho là cái nào bài hát khúc liền tốt, ta tin tưởng các ngươi ánh mắt. Nhân viên công tác còn chưa nói xong, liền bị Tề Quân phất tay đánh gãy. Sau đó hắn cười híp mắt nhìn về hướng Quốc lao mấy người. Tề bộ trưởng nói rất đúng, không cần làm phiền, trực tiếp tuyển ra ca khúc liền tốt. Vương phó bộ trưởng cũng là khẽ gật đầu nói ra. Cái kia tốt, nếu lãnh đạo tín nhiệm chúng ta mấy cái lao ra hỏa, như vậy ta liền trực tiếp nói, chúng ta lựa chọn cô dũng giả bài hát này. Nói xong Quốc lao dương mắt liếc nhìn một vòng, ánh mắt đầu tiên nhìn về phía Tề Quân, phát hiện đối phương vẫn như cũ mỉm cười, nhưng là trong mắt lại là mười phần bình tĩnh. Tiếp lấy ánh mắt của hắn nhìn về phía Vương phó bộ trưởng. Quả nhiên Vương phó bộ trưởng nghe được kết quả này, trên mặt lập tức hiện ra ngạc nhiên thần sắc, sau đó cao mày trong ánh mắt dâng lên vẻ tức giận. Mấy vị lao sư, không phải ta không tin các ngươi ánh mắt chuyên nghiệp, nhưng là bài này gọi là gì cô dũng giả ca khúc thật thích hợp sao? Rất nhanh, Vương phó bộ trưởng liền nhịn không được, thanh âm băng lãnh nói. Nói xong ánh mắt của hắn lanh lợi nhìn về hướng Quốc quân thừa, ý tứ trong đó không cho nói nên lời. Vương phó bộ trưởng, chúng ta thảo luận thật lâu mới cuối cùng lựa chọn bài hát này, chúng ta cho là nó là phù hợp nhất anh hùng chủ đề ca khúc, không có cái thứ hai. Đối mặt Vương phó bộ trưởng bức hiếp tính đặt câu hỏi, Quốc quân thừa không có bất kỳ cái gì e ngại trực tiếp trả lời. Quốc lão, người Vương phó bộ trưởng thanh âm cất cao rất nhiều. Hắn có chút không rõ không phải đã quyết định tốt sự tình sao? Làm sao đột nhiên liền phát sinh biến hóa? Không đúng, hẳn không phải là đối phương mấy người vấn đề, mà là Tề bộ trưởng, ngươi có ý tứ gì? Nghĩ đến cái này hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về hướng Tề Quân. Đối phương rõ ràng đã đáp ứng chính mình, làm sao lật lọng? Ha ha, Vương phó bộ trưởng nếu mấy vị lao sư đều có lựa chọn, chúng ta làm ngoài nghề cũng đừng có quá nhiều phát biểu ý kiến, ngươi cứ nói đi. Tề Quân ngược lại là không chút nào ngoài ý muốn cái này Vương phó bộ trưởng đối với mình nổi lên, chậm rãi nói, ngươi ân. Ngay tại Vương phó bộ trưởng vẫn được tiếp tục đặt câu hỏi thời điểm, Tề Quân không biết khi nào lật ra tài liệu trong tay, sau đó đem tư liệu đẩy lên trước mặt của đối phương, cũng chỉ phía trên một cái tên. Mà Vương phó bộ trưởng theo bản năng nhìn về hướng đối phương chỉ danh tự, lập tức con ngươi của hắn chính là rụt lại một hồi. Chương 174, luôn có điều dân muốn hại chấm. Chương 174, luôn có điều dân muốn hại chấm. Hạ Sở Nhất. Bài này cô dũng giả người sáng tác lại là Hạ Sở Nhất. Vương phó bộ trưởng nội tâm rung động không thôi. Đối với cái tên này hắn tại hiểu rõ bất quá. Ngay tại trước đây không lâu, chính mình một cái vãn bối còn hướng hắn tìm hiểu tin tức về người này tới. Đối với thân phận của người này hắn không tra không biết, tra một cái cho hắn giật mình. Cuối cùng vẫn là tại Tề Quân xác nhận bên dưới, hắn thế mới biết đối phương lại là hạ ủy viên công tử. Lão Vương ngươi cũng thấy đấy, không phải ta không muốn giúp ngươi, mà là ta thật không có cách nào. Việc này Tề Quân tiến tới Vương phó bộ trưởng bên hai, thanh âm cảm khái nói ra. Lão Tề ngươi giờ phút này Vương phó bộ trưởng sắc mặt mặc dù hay là khó coi, nhưng là thanh âm lại không giống vừa rồi sắc bén như vậy. Buổi tối tới nhà ta, hai anh em ta hảo hảo uống một trận. Tề bộ trưởng biết đối phương đã minh bạch chính mình ý gì, vì vậy tiếp tục nói ra. Ngươi liền không thể sớm cùng ta nói một tiếng. Lão Tề a lão Tề ngươi được làm đấy, uống rượu đúng không? Đi, ta biết ngươi có một bình 30 năm cất vào hầm, đêm nay liền uống nó. Ngươi làm sao biết? Nghe thấy lời này, Tề Quân lập tức hoảng sợ nhìn về hướng đối phương. Ừ, ngươi đừng quản ta làm sao biết, đêm nay nếu không uống nó, chuyện này ta và ngươi không xong. Vương phó bộ trưởng cười lạnh một tiếng đắc ý nói. Đi. Tề Quân nhìn đối phương ánh mắt bất thiện, cắn răng đáp ứng xuống. Mặc kệ là nguyên nhân gì, chuyện này hắn làm hoàn toàn chính xác thực có chút không chính cống. Hội nghị bình thường tiến hành, cuối cùng trải qua ba vị lãnh đạo giơ tay biểu quyết, đem ca khúc cuối cùng xác định ra. Hàn Thành. Hạ Sơ Nhất giờ phút này ngay tại trong nhà mình biến khúc. Sớm tại hai ngày trước Sở Lăng Tiêu liền đem cuối cùng trận chung kết chủ đề cho hắn phát tới. Để Hạ Sơ Nhất cảm thấy có chút ngoài ý muốn là, cuối cùng đồng thời chủ đề lại là lấy ái quốc làm đề. Bất quá mặc dù chủ đề này có chút lớn, nhưng lại không làm khó được làm văn hóa vận chuyển người Hạ Sơ Nhất. Mà lại lần này tuyển ca vậy 10 phần thuận lợi, rất nhanh hắn liền đã xác định hai bài ca khúc. Không biết qua bao lâu, Hạ Sơ Nhất duỗi cái lưng mệt mỏi, hoàn thành hai bài ca biên khúc làm việc. Nhìn đồng hồ, phát hiện đã nhanh muốn tới cơm tối thời gian. Thế là hắn đứng người lên chuẩn bị suy nghĩ chính mình ban đêm ăn chút gì. Bất quá đúng lúc này Hạ Sơ Nhất nhíu mày, nghĩ đến cơm tối hắn luôn cảm giác chính mình quên đi chuyện gì. Hôm trước cho Hạ Vân Tiêu sinh nhật, ban đêm uống hơi nhiều, mà ngày thứ hai lại trở lại phòng làm việc, xử lý vạn ngày nhai đến tiếp sau sự tình. Cũng lần nữa cùng Trương Ngọc gặp mặt một lần, hai người hàn huyên rất nhiều. Kỳ thật đối với Trương Ngọc nữ nhân này, hắn ngược lại là không có bao nhiêu ác cảm, cũng nói không lên tốt hay xấu. Đằng sau để ăn mừng vạn ngày nhai rơi đài, Từ Thanh Lôi kéo Hạ Sơ Nhất bọn người lại là phải say một cuộc. Kết quả hôm nay sợ chậm trễ Phi Hồng giải trí chuyện bên kia, sáng sớm đứng lên liền bắt đầu đội vàng sáng tác ca khúc cho tới bây giờ. Đến cùng quên đi chuyện gì chứ? Hạ Sơ Nhất nghĩ nửa ngày vậy không nhớ ra được. Cuối cùng dứt khoát cũng liền không nghĩ, trực tiếp lấy điện thoại di động ra điểm một phần thức ăn ngoài. Reng reng reng, ai biết thức ăn ngoài điện thoại không đợi được lại chờ được ông Tuyển Minh điện báo. "Uy, lão ông có chuyện gì không?" Nhận điện thoại, Hạ Sơ Nhất mở miệng hỏi. "Tiểu Hạ, tin tức tốt, tin tức tốt ta." Ngay sau đó trong điện thoại truyền ra lão ông hưng phấn dị thường thanh âm. "Tin tức tốt gì?" Đối phương nói như vậy, lập tức vậy khơi gợi lên Hạ Sơ Nhất hứng thú. "Chúng ta ca khúc được tuyển chọn." "Ca khúc được tuyển chọn?" Trong lúc nhất thời Hạ Sơ Nhất có chút không có kịp phản ứng. "Đối, là cô Dũng giả bài hát kia, vừa rồi trung tuyên bộ bên kia tự mình gọi điện thoại tới cho ta biết. Có đúng không?" "Vậy thì tốt quá." Hạ Sơ Nhất nghe được tin tức này, khoe miệng cũng không khỏi đến lộ ra một vòng dáng tươi cười. "Thiên chân vạn sắc, nhờ hồng phúc của ngươi, lần này chúng ta phòng làm việc xem như chân chính dương danh lập vạn." Vương Tuyển Minh căn bản áp chế không nổi nội tâm kích động, thanh âm đều có vẻ hơi run rẩy. "Ha ha, lão ông, vậy ngươi cần phải hảo hảo cầm ra cơ hội lần này." "Đó là đương nhiên. Bất quá tiểu hạ còn có một chuyện muốn cùng ngươi nói rằng." "Sự tình gì?" "Vừa rồi trung tuyên bộ bên kia thông chi, để cho ta báo cáo một tên biểu diễn ca sĩ, ta đưa ngươi báo lên." Trong điện thoại Vương Tuyển Minh ngượng ngùng nói. "Lão ông, ngươi cái này." Nghe được đối phương nói như vậy, Hạ Sơ Nhất tại chỗ liền trợn tròn mắt. Lúc trước xác thực bởi vì Từ Thành không thích hợp biểu diễn cô Dũng giả, hắn lúc này mới lâm thời trên đỉnh thu ca khúc. Ai biết cái này lão ông thật đúng là coi hắn là thành ca sĩ cho báo lên. "Tiểu Hạ, việc này ngươi cũng không thể trách ta, chúng ta phòng làm việc tình huống ngươi cũng biết, trừ lão tử cũng không có khác ca sĩ. Còn có chính là trung tuyên bộ bên kia muốn gấp, ta đây cũng không phải là không có cách nào không phải sao?" Vương Tuyển Minh giải thích nói ra. "Ai, báo ta liền báo ta đi, trong khoảng thời gian này ngươi nắm chắc ký kết mấy tên ca sĩ, đến lúc đó có thích hợp đem ta thay thế xuống tới." Không có cách nào, đối phương đều như vậy nói, Hạ Sơ Nhất cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận lấy. "Nhỏ, Tiểu Hạ, kỳ thật còn có một việc." Ai ngờ cái này Vương Tuyển Minh mở miệng lần nữa nói ra. Nghe thanh âm của đối phương, phản phất có thể nhìn thấy Vương Tuyển Minh thẹn thùng dáng vẻ, Hạ Sơ Nhất tâm bên trong lập tức liền hơi hồi hộp một chút, có loại cảm giác không ổn. "Chuyện gì?" Hạ Sơ Nhất hít sâu một hơi hỏi. "Sang âm vô giới ngươi biết ta?" "Nói nhảm, ta đương nhiên biết, đừng nói cho ta ngươi không biết ta trong khoảng thời gian này đang làm gì." Hạ Sơ Nhất trợn trắng mắt. "Hắc hắc, ta biết, ta biết, ta muốn nói sự tình cùng tiết mục này có quan hệ." "Cùng tiết mục này có quan hệ? Đến cùng chuyện gì?" "Kỳ thật cũng không phải chuyện ghê gớm gì, chính là trung tuyên bộ bên kia thông chi, để cho ngươi tại Sang Âm Vô Giới tổng quyết tái trên sân khấu, làm khách quý biểu diễn chúng ta cô Dũng giả." Vương Tuyển Minh nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. "Ngươi nói cái gì?" "Lão ông, ngươi chính mình thật muốn leo lên sân khấu biểu diễn bài hát này, như vậy về sau hắn còn không phải bị phiền chết. Từ đầu đến cuối chính mình tránh cũng không kịp đâu, lại còn muốn cho chính mình lên đài. Luôn có điều dân muốn hại chấm." Cũng liền Vương Tuyển Minh không có ở trước mặt mình, không phải vậy Hạ Sơ Nhất không phải bóp chết đối phương không thể. "Tiểu Hạ, đừng nóng giận. Cái này không phải cũng là không có cách nào sao? Trong lúc nhất thời này ta vậy tìm không thấy mặt khác thích hợp ca sĩ." Vương Tuyển Minh vội vàng khuyên nhủ. "Ai, đi, ta đã biết, cứ như vậy đi, treo." Trong nháy mắt Hạ Sơ Nhất tâm lý vậy đang nhanh chóng tìm kiếm lấy biện pháp. Thế nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, trừ chính mình thật đúng là không có khác nhân tuyển thích hợp. "Tốt, tốt, đúng rồi, nhắc nhở ngươi một chút, ngày 15 tháng 11 tổng quyết tái, đừng quên." "Lan." "Được rồi." Cúp điện thoại, Hạ Sơ Nhất luốt luốt huyệt thái dương, cái này mẹ nó kêu cái gì sự tình. Reng reng reng, ngay tại hắn còn không có chậm tới thời điểm, điện thoại lại một lần nữa vang lên. "Uy, ngươi tốt." Hạ Sơ Nhất tưởng rằng chính mình điểm bữa ăn đến nhìn cũng không nhìn liền trực tiếp nhận nghe điện thoại. "Tiểu Hạ, ngươi ở đâu?" Ai ngờ trong điện thoại truyền đến cũng không phải là nhân viên thức ăn ngoài động tĩnh, mà là một cái thanh lành êm thai giọng của nữ nhân. "Thẩm tỷ." Thanh âm này Hạ Sơ Nhất hết sức quen thuộc, chính là Thẩm Linh Chiêu. "Nguy rồi." Ngay sau đó Hạ Sơ Nhất tâm bên trong nói thầm một tiếng cũng tốt. Giờ khắc này hắn rốt cục nhớ tới chính mình quên đi sự tình gì. Chương 175, đang làm gì? 4000 chữ 2 hợp 1, chương 175, đang làm gì? 4000 chữ 2 hợp 1. "À, nguyên lai ngươi nhớ kỹ ta à? Ta còn tưởng rằng hạ đại người chế tác quý nhân hay quên sự tình đem ta quên mất đâu." Thẩm Linh Chiêu âm dương quái khí nói ra. "Thẩm tỷ, trong khoảng thời gian này có chút bận điệu, ta là thật quên." "Như vậy đi, ngươi ở đâu? Ta hiện tại liền đi tìm ngươi." Hạ Sơ Nhất xấu hổ, việc này huyên náo, hắn hôm qua đích thực đem đối phương quên cái không còn một mảnh. "Hừ, tính ngươi còn có thành ý, ngươi ở đâu?" Trong điện thoại Thẩm Linh Chiêu hừ lạnh một tiếng nói ra. "Ta ở nhà." "Đi, ta ngay tại cổng khu cư xá, chờ ta." Nói xong Thẩm Linh Chiêu liền đem điện thoại cúp máy. Chỉ chốc lát cửa phòng liền bị người gõ vang. "Thẩm tỷ, đã lâu không gặp." Trông thấy người tới, Hạ Sơ Nhất có chút lúng túng nói. Thẩm Linh Chiêu không nói gì, trực tiếp đi vào gian phòng, vậy không khách khí trực tiếp làm được trên ghế salon. Thấy vậy Hạ Sơ Nhất vội vàng rót một chén nước, một mặt ân cần đưa tới, lúc này mới xem xét cẩn thận một chút đối phương. Trước mặt nữ nhân vẫn là một thân trang phục nghề nghiệp đóng vai, một đôi giày cao gót màu đen, phối hợp một đôi thon dài trực tiếp đôi chân dài, để hắn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Nữ nhân này trời sinh liền cho nam nhân một loại chinh phục dục vọng. Bất quá giờ phút này đối phương cùng mấy tháng trước có chỗ khác biệt, Hạ Sơ nhất có thể cảm giác được Thẩm Linh Chiêu đáy mắt chỗ sâu một vòng vẻ mệt mỏi. "Thẩm tỷ, ngươi tìm ta là có chuyện gì không?" Hạ Sơ nhất vậy ngồi xuống một bên, nghi hoặc mở miệng hỏi. "Tiểu Hạ, ngươi nói đúng." Thế nhưng là để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, Thẩm Linh Chiêu vậy mà không đầu không đuôi nói ra một câu nói như vậy. "Thẩm tỷ, ngươi đang nói cái gì?" "Cái gì ta nói đối?" "Ai, Tiểu Hạ không nói gạt ngươi, lúc trước ngươi nói ta khoảng kia video ngắn sản phẩm là rất rưởi, ta còn có chút không phục, hiện tại xem ra đơn giản liền rác rưởi cũng không bằng." Thẩm Linh Chiêu nhẹ nhàng nói ra. Từ khi nàng Âm Lãng đưa ra thị trường đằng sau, tiền kỳ thông qua vận doanh cùng quảng cáo đầu nhập hiệu quả quả thật không tệ. Người đăng ký số từng một lần đột phá 5 triệu cửa ải lớn, online nhân số đỉnh cao nhất thời điểm vậy đạt tới 500. Không 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 người. Có thể theo đầu nhập giảm bớt, các loại ban thưởng cắt giảm, số liệu liền bắt đầu từng dần đổi thất trượt. Cho tới bây giờ mỗi ngày online nhân số đã không đủ bằng người. Trong khoảng thời gian này vì chuyện này, Thẩm Linh Chiêu không ít quan tâm. Nàng một mực làm không rõ ràng chính mình cái này video ngắn bình đài đến cùng kém đến chỗ nào. Bây giờ trên thị trường video ngắn bình đại cứ như vậy mấy nhà, vì cái gì khác những cái kia video ngắn đều là một bộ khí thế ngất trời tư thế, nàng làm sao lại không được. Hiện tại nhất khốn nhiễu nàng còn không phải chuyện này, mà là công ty mình những cái kia các cổ đông. Bởi vì mấy tháng này tài nguyên nghiêng, đem hơn phân nửa tiền vốn đều tiêu hao tại cái này video ngắn trên thân. Nhưng là kết quả căn bản không như ý muốn. Trong khoảng thời gian này đã có không ít cổ đông có ý kiến mặc dù còn không có nói rõ, nhưng là nàng có thể nhìn ra. Nếu như tại tiếp tục như vậy, coi như mặt khác cổ đông không đề cập tới, chỉ sợ nàng cũng muốn cân nhắc phải chăng bỏ qua sản phẩm này. Về phần hôm nay tìm đến Hạ Sơ Nhất, nàng là muốn cuối cùng tại thử một chút, lấy ngựa chết làm ngựa sống. "Thẩm tỷ, đến cùng thế nào?" Nghe được đối phương nói như vậy, Hạ Sơ Nhất không khỏi có chút giật mình. Đối với nữ nhân này hắn mặc dù hiểu rõ không sâu, nhưng vẫn là có thể nhìn ra người này không giống như là loại kia đụng một cái liền sẽ nát, gió quét qua liền sẽ đổ người. Đều cho tới bây giờ trình độ như vậy tiểu hạ ta cũng liền không tại giấu giếm ngươi, bây giờ Âm Lãng tiếp lấy Thẩm Linh Chiêu đem số liệu chữa sự tình 1 năm 10 nói ra. "Ân, Thẩm tỷ sự tình ta hiểu được." Nhưng là lần này mục đích của ngươi tới đến cùng là cái gì? Hạ Sơ Nhất chăm chú sau khi nghe xong, trầm tư một lát mở miệng nói ra. Ta Thẩm Linh Chiêu không nghĩ tới đối phương hỏi như vậy trực tiếp trong lúc nhất thời lại có chút không biết trả lời thế nào. Thẩm tỷ, như vậy đi ta trước đem sự tình nói rõ với ngươi, ta vẫn là câu nói kia, ta có năng lực vậy có lòng tin có thể đem video ngắn khối này làm. Ngươi bây giờ gặp phải tình huống này ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, video ngắn cái nghề này vừa cất bước thời điểm đều là dạng này. Không chỉ ngươi sản phẩm như vậy, ta dám khẳng định nói, tất cả video ngắn bình đài đều là như vậy. Bọn hắn số liệu cùng ngươi giới cờ Âm Lãng kỳ thật cũng không có chênh lệch bao nhiêu. Về phần ngươi thấy bọn hắn hiện tại vẫn như cũ đao loạt số lượng tăng mạnh lộ ra 10 phần hưng hỏa, chỉ bất quá những bình đài này đập tiền muốn so ngươi thêm ra gấp bội mà thôi. Nếu như đồng thời triệt tiêu mở rộng, ta muốn có công ty số liệu lại so với Âm Lãng còn muốn trượt nghiêm trọng. Đây chính là video ngắn ban sơ giai đoạn cộng đồng quốc cảnh, hộ khách độ dính không đủ. Thẩm tỷ, ta nói như vậy ngươi hiểu không? Hắn điện thoại di động một mực có vài khoản video ngắn áp, không có việc gì liền sẽ tiến lên nhìn hai mắt. Biết bây giờ video ngắn như trước vẫn là ban sơ dáng vẻ, căn bản cũng không có bất luận cái gì tiến triển. Tiểu Hạ, ngươi thật có thể đem video ngắn làm? Nghe đối phương những lời này, Thẩm Linh Chiêu trầm mặc một lát, sau đó ngẩng đầu chỉnh trọng nói: "Đương nhiên, ta đối với mình có lòng tin." Hạ Sơ Nhất trên mặt tươi cười, tản mát ra tự tin thần thái. "Vậy ngươi có thể hay không thẩm tỷ dừng lại, ta vẫn là câu nói kia, nếu như ngươi muốn cho ta giúp ngươi không phải không được, nhưng ta muốn Âm Lãng cổ phần. Đương nhiên lần này ta không sẽ cùng ngươi ký cái gì đánh cược hiệp nghị." Không phải hắn Hạ Sơ Nhất không nể tình, tại thương nói thương cái này không có bất cứ vấn đề gì. Hiển nhiên Thẩm Linh Chiêu vậy minh bạch đạo lý này, nàng mở miệng nói ra, lúc trước ngươi đưa ra đánh cược hiệp nghị thời điểm, ta về công ty liền tổ chức hội nghị, bất quá ngươi cũng biết ta mặc dù là công ty lớn nhất cổ đông nhưng là cũng không phải là duy nhất cổ đông, có một số việc cũng muốn đạt được mặt khác cổ đông đồng ý. Mặc dù Âm Lãng là ta một tay khai phát đi ra 90 cổ phần đều trong tay ta, nhưng còn có 10 tại tổng công ty trong khống chế, nói cách khác mặt khác cổ đông chia đều cái này 10 cổ phần. Cho nên, ta cũng không thể hoàn toàn làm chủ. Thẩm tỷ, đây là chuyện của ngươi, ta mặc kệ ai cổ phần khống chế ta chỉ cần 51 cổ phần. Hạ Sơ Nhất trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, bình thản nói ra. Nói xong hai người đều không nói chuyện, trong căn phòng bầu không khí dị thường ngưng trọng. Có thể, nhưng ta cần ngươi một cái cam đoan, không phải vậy ta làm sao biết ngươi đến cùng có thể làm được hay không như lời ngươi nói. Thật lâu Thẩm Linh Chiêu rốt cục hạ quyết tâm, quyết định đánh cược một phen. Kết quả xấu nhất đơn giản chính là triệt để rời khỏi video ngắn lĩnh vực, không phải vậy dựa theo bây giờ tình thế phát triển tiếp cũng chính là kết quả này. Không có vấn đề, Thẩm tỷ cho ta mấy ngày thời gian, ta sẽ xuất ra một cái cụ thể phương án áp dụng, đến lúc đó ngươi xem qua đằng sau rồi quyết định đi. Nghĩ nghĩ Hạ Sơ Nhất gật đầu nói. Hắn biết xác thực muốn cho đối phương một cái thuốc an thần, không phải vậy liền xem như tại phải tốt bằng hữu cũng sẽ không tùy tiện tin tưởng. Vậy được, ta chờ ngươi phương án. Không còn sớm, ta đi trước. Chuyện đã định đằng sau, Thẩm Linh Chiêu vậy không tại nhiều lưu rời khỏi nơi này. Nhìn đối phương rời đi bóng lưng, Hạ Sơ Nhất tâm bên trong không khỏi âm thầm cảm thán. Không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện lúc trước hai người nói qua đằng sau, không được đến đối phương đáp lại. Hắn còn tưởng rằng chuyện này xem như hoàn toàn thất bại, không nghĩ tới hôm nay đối phương vậy mà lần nữa tìm tới chính mình. Video ngắn à, nếu như thao tác tốt, không chỉ có thể đủ điên cuồng vơ vét của cải, nó sẽ còn là một quốc gia cấp bậc tính chiến lược vũ khí. Hạ Sơ Nhất nghĩ đến tiếp trước TikTok, khoe miệng lộ ra một vòng ý vị thâm trường ý cười. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn đột nhiên sững sờ. Có vẻ như chính mình giống như lại quên đi sự tình gì. Ngoa tạo. Ta cơm tối. Nghĩ nửa ngày hắn rốt cục nghĩ tới, chính mình đem thức ăn ngoài sự tình vậy mà quên. Ngay tại lúc đó Đế Đô, Quy Gia. Mẹ, Gia Gia khí sắc nhìn tốt hơn nhiều. Quy Doanh Ngữ từ lầu 2 xuống tới, trông thấy mẹ của mình vui vẻ nói ra. Cũng không phải, từ khi ngươi sau khi kết hôn, lão gia tử thân thể càng ngày càng mạnh. Lý Cầm Diện không hồng khí không thở nói. Cái này cùng ta kết hôn có quan hệ gì? Nghe nói như thế, Quy Doanh Ngữ lập tức dở khóc dở cười nói ra. Làm sao không quan hệ? Ngươi kết hôn, lão gia tử tự nhiên là cao hứng tâm tình liền tốt, tâm tình tốt thân thể cũng liền bình phục. Ta nói nữ nhi ngoan, ngươi muốn lão gia tử nhanh lên tốt, ta cảm giác chỉ có thể cho hắn lão nhân ra đến một cái máy dược. Lý Cầm ngồi vào Quy Doanh Ngữ bên người, nhỏ giọng nói ra. Cái gì máy dược? Quy Doanh Ngữ theo bản năng hỏi. Đương nhiên là chắc trai. Nếu như ngươi muốn mang thai có hải tử, nói không chừng lão gia tử ngày mai liền có thể từ trên giường đi xuống, bước đi như bay. Ha 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 mẹ, ngươi nói cái gì đó? Nghe được mẫu thân mình lời nói, Quy Doanh Ngữ thoáng chốc đỏ bừng gương mặt, thẹn thùng nói ra. Nói thật, trong khoảng thời gian này ngươi cùng Chiến Tinh thế nào? Hắn đều đi thời gian dài như vậy, ngươi liền không có nói quan tâm đối phương. A, hắn vậy không có liên hệ ta à? Nhắc lên Hạ Chiến Tinh, Quy Doanh Ngữ trong đầu hiện lên hai người ăn cơm chung hình ảnh. Từ khi Hạ Sơ Nhất rời đi về sau, hai người xác thực không có liên lạc qua lẫn nhau, liên liên tin tức đều không có gửi đi qua. Ngươi à, hắn có thể là bận bịu không có thời gian liên hệ ngươi, bất quá ngươi làm thê tử càng hẳn là quan tâm hắn, biết không? Lý Cầm có chút bất đắc dĩ nói. Ta cũng không biết hắn đang bận cái gì, ta làm sao quan tâm hắn? Quy Doanh Ngữ mạnh miệng đạo. Ngươi không biết hỏi a? Ngươi không hỏi hắn làm sao nói cho ngươi? Lý Cầm có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép trả lời. Đi, chuyện của chính ta xử lý, đi trước. Quy Doanh Ngữ không muốn tại tiếp tục cái đề tài này, trốn giống như rời khỏi nơi này, sau đó lái xe về tới biệt thự của mình. Ngươi làm thê tử càng hẳn là quan tâm hắn, biết không? Có thể nàng tắm rửa xong nằm ở trên giường lại lăn qua lộn lại ngủ không được, trong óc luôn luôn hiện hiện mẫu thân mình nói câu nói này. Chan chọc đường này, Quy Doanh Ngữ quỷ thần xui khiến lấy ra điện thoại, tìm được Hạ Sơ Nhất ảnh chân dung, điểm vào xem nhìn. Nhưng làm nàng thất vọng chính là, đối phương vậy mà không có tuyên bố bất luận cái gì động thái, một chút sinh hoạt ghi chép đều không có. Phát không phát tin tức đâu. Về tới khung chat, Quy Doanh Ngữ lại xoắn xuýt. Cuối cùng nổi lên nửa ngày, cuối cùng từ khung chat thâu nhập ba chữ. Đang làm gì? Ngay tại nàng gửi đi sau khi hoàn thành thở dài một hơi thời điểm, đột nhiên phát hiện thời gian đã đến trời vừa rạng sáng nhiều. Đêm hôm khuya khoắt đối phương không ngủ được còn có thể làm gì? Nghĩ đến cái này, Quy Doanh Ngữ xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Thế là nàng vội vàng cầm điện thoại di động lên muốn rút về tin tức này. Đinh. Ai có thể nghĩ ngay tại nàng vừa giải tỏa màn hình điện thoại di động thời điểm, lại có cái tin chuyển đến. Nàng theo bản năng nhìn sang, trái tim trong nháy mắt liền bất tranh khí bắt đầu cuộn loạn. Đang làm phương án. Thế nào? Hắn còn chưa ngủ. Đây là Quy Doanh Ngữ phản ứng đầu tiên. Ông ngong ngong. Ngay tại nàng muốn như thế nào trả lời tin tức thời điểm, điện thoại liền bắt đầu chấn động. Bất thình lình chấn động dọa Quy Doanh Ngữ kêu to một tiếng. Nhưng nhìn đến điện biểu hiện bên trên Hạ Chiến Tinh ba chữ, trong lòng lập tức an định rất nhiều. Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì sao? Quy Doanh Ngữ vừa kết nối điện thoại, bên trong liền truyền đến nam nhân thanh âm lo lắng. Ta không sao, chính là có chút mất ngủ. Phảng phất có thể cảm nhận được đối phương vội vàng tâm tình, Quy Doanh Ngữ khỏe miệng lộ ra một vòng chính mình cũng không thể phát hiện ý cười. Hô, không có việc gì liền tốt. Nam nhân trong điện thoại thở dài một hơi, sau đó tiếp tục nói ra, làm sao mất ngủ? Có thể là áp lực công việc đại đi. Quy Doanh Ngữ không biết trả lời thế nào, thanh âm như là con muỗi bình thường. Ngươi tại sao còn chưa ngủ? Đang bận cái gì? Quy Doanh Ngữ không am hiểu nói láo, sợ nói nhiều rồi sẽ lộ tẩy vội vàng nói sang chuyện khác. Tại viết một cái phương án, trong khoảng thời gian này có chút bận bịu sợ không kịp, cái này có thể tham điểm đen. Nam nhân giọng nói nhẹ nhàng, cười giải thích nói. A. Quy Doanh Ngữ lần thứ nhất trừ làm việc cùng một người nam nhân thông điện thoại, huống chi là thời gian này căn bản không biết nói cái gì. Cái này một tiếng A, cơ bản cũng là bình thường hai người kết thúc chủ đề ý tứ. Đúng rồi, ta có một cái trị liệu mất ngủ biện pháp, ngươi có muốn hay không? Nhưng là nam nhân đến không có bởi vì đối phương một chữ liền cúp điện thoại, mà là tiếp tục nói ra. Biện pháp gì? Quả nhiên nam nhân lời nói đưa tới Quy Doanh Ngữ lòng hiếu kỳ. Nếu như ta mất ngủ lời nói, chỉ cần ngao ra một đêm, tại kiên trì một cái ban ngày không ngủ được, đến ngày thứ hai ban đêm tự nhiên là hội ngủ được 10 phần thơm ngọt, cam đoan ngươi một giấc đến hướng đông, một giấc mộng đều không có. Nam nhân nghiêm trang nói. Ngươi, đây là biện pháp gì? Quy Doanh Ngữ nghe xong 10 phần im lặng, có chút dở khóc dở cười nói ra. Đương nhiên là biện pháp tốt, tin tưởng ta, ngươi thử một lần. Nam nhân giật dây nói. Ta không vậy ngươi ngủ không được làm sao bây giờ? Ta có thể ngủ lấy. Ngươi không nói ngươi mất ngủ sao? Ta hiện tại không mất ngủ. Ngươi là chăm chú. Ân, ta hiện tại liền buồn ngủ ta treo. Quy Doanh Ngữ nói xong đội vàng cúp điện thoại. Đinh. Ngủ ngon. Ngay sau đó trong điện thoại di động liền truyền đến đối phương tin tức. Nhìn xem ngủ ngon hai chữ này, Quy Doanh Ngữ lại lâm vào xoắn xuýt, không biết hẳn là làm sao hồi phục. Nếu như mình cũng trở về ngủ ngon có phải hay không quá mức qua loa một chút. Trong nội tâm nàng âm thầm nghĩ đến. Nếu là về khác, hẳn là làm sao về. Cứ như vậy Quy Doanh Ngữ nghĩ đi nghĩ lại, vậy mà từ từ ngủ thiết đi. Ngày thứ hai. Hạ Sơ Nhất sau khi rời giường ngựa không ngừng vó tiến đến sân bay, bay hướng Mado. Chưa tới giữa trưa liền đi tới phi hồng giải trí tại Mado phòng thu âm. Hôm nay là ngày 13 tháng 11, khoảng cách số 15 cuối cùng tổng quyết tái liền thừa 2 ngày. Giờ phút này vô luận là Tào Diệu Tông hay là Yến Hải Nam lại hoặc là Cao Phái Nhi nội tâm đều là vội vàng không được. Nhưng trải qua lần trước Hạ Sơ nhất nổi giận sự kiện sau, bọn hắn lại không dám thúc giục đối phương, chỉ có thể lo lắng xuông. Ngược lại là Sở Lăng Tiêu thì là một bộ thản nhiên tự đắc bộ dáng, tuyệt không lo lắng. Tiểu Hạ, Hạ chế tác, Sơ Nhất. Rất mau theo lấy một người nam nhân đi vào gian phòng, đám người phát ra ngạc nhiên gọi. Chương 176, thu hồi ngươi điểm tiểu tâm tư kia a. Chương 176, thu hồi ngươi điểm tiểu tâm tư kia a. Các vị không có ý tứ, hai ngày này có việc làm trễ lại. Bất quá xin yên tâm, ca khúc đã sáng tác tốt. Hạ Sơ Nhất đi tới, trên mặt mang theo ấy này nói. Sáng tác tốt. Mà đúng lúc này, một cái thanh âm kinh ngạc vang lên. Nghe vậy Hạ Sơ Nhất hiếu kỳ nhìn sang. Lúc này mới phát hiện, trong phòng này thật đúng là ngồi không ít người. Trừ Tào Diệu Tông mấy người bọn hắn, còn có hai vị nam nhân trung niên. Thanh âm chính là một người trong đó phát ra tới. Hạ Sơ Nhất đối với hai người có chút ấn tượng, cũng đều là Phi Hồng Giải Trí người chế tác âm nhạc. Giống như kêu cái gì Ngụy Thiếu Hoa cùng Tôn Kiệt. Hạ chế tác, ngươi ca khúc sáng tác tốt. Hai bài. Tôn Kiệt mở miệng lần nữa hỏi, mang trên mặt vẻ ngờ vực. Không phải hắn không tin đối phương, mà là từ bên trên đồng thời kết thúc đến bây giờ lúc này mới mấy ngày. Chính là đừng nói một mình hắn, chính là tại cho đối phương hai người vậy không nhất định có thể hoàn thành. Khu cụ, lão Tôn liền ngươi hiếm thấy vô cùng. Trước hai kỳ tiết mục ngươi cũng không phải không thấy, những ca khúc này đều là tiểu Hạ sáng tác đi ra. Hạ Sơ Nhất chỉ là vừa nhẹ gật đầu, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Tào Diệu Tông liền nhíu lông mày phủi đối phương một chút giải thích nói. Trong thanh âm mang theo vẻ đắc ý, phản phất tại nói ngươi cái chưa thấy qua việc đời dáng vẻ. Tào tổng, cái này Tôn Kiệt cùng Ngụy Thiếu Hoa liếc nhau, há to miệng không biết nên nói thế nào. Trước hai kỳ tiết mục hắn đương nhiên nhìn, mà lại đối Hạ Sơ Nhất sáng tác bốn chân ca khúc càng là kinh động như gặp thiên nhân. Hắn tại âm nhạc lĩnh vực nghiên cứu cả một đời, đương nhiên biết đối phương cái này bốn chân ca khúc hàm kim lượng. Có thể càng là bởi vì như thế, hắn mới có nghi ngờ trong lòng. Những ca khúc này thật là đối phương trong khoảng thời gian ngắn sáng tác đi ra. Lần này hai người trở về, cũng không phải tiến vào tổng quyết tái muốn trở về hái quả đào, mà là muốn nhìn một chút cái này Hạ Sơ Nhất hiện trường sáng tác toàn bộ quá trình. Cái gọi là trăm nghe không bằng một thấy. Thế nhưng là không nghĩ tới đối phương lại có sự tình đi hướng hoàn thành, mà lại vừa đi chính là 2-3 ngày. Nhưng mấy ngày nay hai người vậy không có nhàn rỗi, đồng dạng căn cứ ái quốc chủ đề này sáng tác ra một ca khúc khúc. Dựa theo ý nghĩ của bọn hắn tới nói, các loại Hạ Sơ Nhất sau khi trở về cùng một chỗ hợp lực sáng tác ra cuối cùng một bài. Lời như vậy, về thời gian khẳng định tới kịp. Thế nhưng là để bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, đối phương vậy mà đã đem 2 bài ca khúc toàn bộ sáng tác đi ra. Cái này khiến hai người bọn họ có thể nào không kinh hãi. Ha ha. Đi, lão Tôn lão Ngụy, nếu tiểu Hạ đã có ca khúc, các ngươi bài kia cũng đừng có lấy ra điều xấu. Tào Diệu Tông cười híp mắt nói ra. Đối với hai người sáng tác đi ra ca khúc hắn đương nhiên biết, không chỉ biết vậy tự mình nghe một lần. Nói như thế nào đây? Mặc dù vậy rất tốt, nhưng luôn cảm thấy kém chút ý tứ. Tào tổng, nếu Hạ chế tác đã hoàn thành ca khúc sáng tác, chúng ta ca khúc coi như để cho chúng ta bắt ta vậy không cầm, gánh không nổi người này. Ngụy Thiếu Hoa gãi đầu một cái, đương nhiên nói, cũng không phải hắn không có lòng háo thắng, mà là cái này lòng háo thắng cũng phải nhìn với ai ganh đua so sánh. Nếu như đối phương là Tôn Kiệt, Ngụy Thiếu Hoa khẳng định là không phục. Nhưng đối phương là Hạ Sơ Nhất lời nói, vậy mình cũng chỉ có thể nhìn lên. Ngụy ca, Tôn ca, các ngươi vậy sáng tác ra một ca khúc khúc. Ngược lại là Hạ Sơ Nhất nghe thấy mấy người nói chuyện với nhau, để hắn lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Đừng kêu ca, Hạ chế tác ngươi muốn nhìn lên chúng ta, liền cùng Tào tổng một dạng xưng hô chúng ta lão Ngụy lão Tôn là được. Tôn Kiệt mở miệng cười nói ra, sau đó tiếp tục nói, hai ngày này nhàn rỗi vô sự, chúng ta vậy sáng tác hoàn thành một ca khúc khúc, bất quá cùng ngươi so khẳng định không so được. Hắn nói lời này 10 phần chân thành. Tôn ca ngươi cái này nói gì vậy, các ngươi là của ta tiền bối, ta còn có rất nhiều thứ cần cùng các ngươi học tập đâu. Hạ Sơ Nhất đương nhiên nói. Ha ha, không dám nhận, không dám nhận. Tôn Kiệt cùng Ngụy Thiếu Hoa lần nữa liếc nhau, sau đó hai người đồng thời phát ra tiếng cười. Giờ phút này hai người đối Hạ Sơ Nhất trong lòng bọn họ vị trí lần nữa cất cao một bậc thang. Không vì cái gì khác, liền xông câu nói này. Câu nói này nói bọn hắn 10 phần hưởng thụ. Tiểu Hạ, ngươi nhìn thời gian cũng không sớm, nếu không chúng ta hiện tại liền bắt đầu. Nhìn xem ba người cười cười nói nói, nghĩ đến chính sự Tào Diệu Tông trong lòng lập tức cũng có chút sốt ruột. Đi, vậy thì bắt đầu. Nghe vậy Hạ Sơ Nhất cũng không có ý kiến, sau khi nói xong trực tiếp xuất ra một cái USB đưa tới. Tôn ca, Ngụy ca chúng ta cùng một chỗ nghe một chút, ta cảm giác biên khúc khối này còn kém chút ý tứ, các ngươi giúp ta trưởng trưởng hay. Sau đó Hạ Sơ Nhất cười đối với hai người nói ra. Không có vấn đề, bao tại trên người chúng ta. Ngụy Thiếu Hoa cùng Tôn Kiệt nghe được đối phương, lại có chút kích động, không nghĩ tới bọn hắn còn có thể phát huy được tác dụng. Tiếp lấy Tào Diệu Tông an bài hai tên điều âm sư, trực tiếp đem hai bài ca khúc trước mặt mọi người phát hình đi ra. Phát ra hoàn tất, toàn bộ điều tiết khống chế trong phòng yên tĩnh trở lại. Không phải cũng không thể nói là an tĩnh, bởi vì mỗi người trừ không nói lời nào, nhưng là nặng nề hô hấp lại biểu lộ trong lòng bọn họ không bình tĩnh. Nhất là Yến Hải Nam cùng Cao Phái Nhi, hai người càng là kích động muốn cao giọng hò hét. S cấp, lại là hai bài S cấp. Ai, quả nhiên danh bất hư truyền. Thật lâu, Tôn Kiệt trùng điệp thở ra một hơi, mặt mũi tràn đầy bội phục nói ra. Bên cạnh Ngụy Thiếu Kiệt cũng là liên tục gật đầu. Cái này hai bài ca khúc bọn hắn đã không biết hình dung như thế nào hai người sáng tác cả đời âm nhạc, cũng không có một bài có thể cùng cái này hai bài tiến hành tương đối. Ổn, lần này ổn. "Lão bản, không nghĩ tới chúng ta Phi Hồng giải trí nghệ nhân cũng có thể leo lên Xuân Muộn sân khấu." Tào Diệu Tông chỉ cảm thấy hạnh phúc đi vào quá mức đột nhiên. Kỳ thật ban sơ hắn tham gia cái này khoản tiết mục mắt rất đơn giản, chính là thông qua tiết mục ra ánh sáng, chứng vừa tăng 3 vị ca sĩ giá trị bản thân. Có ai nghĩ được, lão bản của mình như vậy ra sức, vậy mà mời đến hạ sơ nhất dạng này người chế tác âm nhạc. Từ top 16 bắt đầu một đường vượt mọi chông gai, đơn giản chính là gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Nhìn ngươi chút tiền đồ này, Sở Lăng Tiêu biểu hiện ngược lại là cực kỳ bình tĩnh, bất quá hắn nội tâm cũng là cao hứng không thôi. Khỏi cần phải nói, lần này tiết mục qua đi Phi Hồng giải trí giá cổ phiếu hẳn là bay lên đi. Hắc hắc, là ta không có tiền đồ, là ta không có tiền đồ. Tào Diệu Tông cười ngây ngô nói, nếu có Phi Hồng giải trí mà khác nhân viên ở đây, nhìn thấy lao bản mình dạng này một bức bộ dáng khẳng định kinh hãi mở rộng tầm mắt. Trong lòng khẳng định sẽ muốn, đây là ăn nói có ý tứ Tào Tông sao? Đi, đều nên làm gì, khoảng cách trận chung kết đã không có thời gian dài bao lâu. Không để ý đối phương vờ ngớ ngẩn dáng vẻ, Sở Lăng Tiêu ông cụ non phất phất tay nói ra. Nghe thấy hắn, Yến Hải Nam cùng Cao Phái Nhi liền không kịp chờ đợi xông về phòng thu âm. Hai người bọn họ sớm đã có chút đã đợi không kịp, liền đợi đến câu nói này đâu. Tiếp lấy tất cả mọi người mang tới tai nghe, nghe lên hai người biểu diễn. Một giờ về sau, Hạ Sơ Nhất hài lòng nhẹ gật đầu, ngồi vào một bên nghỉ ngơi. "Ca, mấy ngày nay ngươi cũng đang bận cái gì?" Lúc này một bên không có việc gì Sở Lăng Tiêu trông thấy Hạ Sơ Nhất nhàn rỗi, lập tức đi tới chào hỏi. "Không có bận bịu cái gì, phòng làm việc sự tình." Hạ Sơ Nhất uống một hớp nước, tùy ý hồi đáp. Sau đó hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lập tức mở miệng hỏi, "Đúng rồi, Lăng Tiêu nơi này còn có hay không mặt khác phòng thu âm?" "Ta không rõ lắm, thế nào?" Sở Lăng Tiêu sững sờ, lắc đầu nói ra, "Ta muốn dùng một chút." Hạ Sơ Nhất thời khắc này biểu lộ có chút không tốt. "Thế nào? Ngươi dùng phòng thu âm làm gì?" Sở Lăng Tiêu vậy phát hiện sắc mặt của đối phương có chút không đúng, đội vàng truy vấn. "Luyện tập ca khúc." Hạ Sơ Nhất cắn răng nghiến lợi nói ra. Hai ngày này hắn vậy suy tính, đúng là không có cách nào. Thời gian ngắn như vậy vậy ký kết không đến phù hợp yêu cầu ca sĩ. Bất đắc dĩ hắn cũng chỉ đành đáp ứng ông tuyển mình, chính mình tự thân lên trận. "Luyện tập ca khúc. Ca ngươi muốn ca hát." "Đi, bớt nói nhảm, ngươi liền nói cho ta biết có hay không phòng thu âm là được." "Ngươi chờ một chút, ta hỏi một chút lão Tào." Sở Lăng Tiêu trong mắt lộ ra vẻ tò mò, sau đó la lớn, "Lão Tào, lão bản, thế nào?" Rất nhanh, Tào Diệu Tông liền đi tới hỏi, "Lại chuẩn bị một gian phòng thu âm." "A, còn muốn phòng thu âm làm gì?" Tào Diệu Tông có chút không rõ ràng cho lắm. "Để cho ngươi chuẩn bị, ngươi liền chuẩn bị, nhanh." Sở Lăng Tiêu chừng đối phương một chút nói ra, "Đi, ngươi là lão bản ngươi nói tính, vừa vặn bên cạnh còn có phòng thu âm là trống không, ta cái này để cho người ta mơ đến." Lão bản đều như vậy nói, hắn một cái làm công còn có thể làm sao? Chỉ có thể gật đầu đáp ứng. "Đúng rồi lão Tào, đang giúp ta an bài một tên điều âm sư." Lúc này Hạ Sơ Nhất nghĩ mở miệng nói ra, "Tiểu hạ ngươi phải dùng phòng thu âm." Tào Diệu Tông ngoài ý muốn nói, "Ừ, không sai, còn có điều âm sư nhân tuyển muốn tìm tin được." Hạ Sơ Nhất nói lần nữa, "Tốt, ta đã biết, yên tâm đi giao cho ta." Tào Diệu Tông chỉnh trọng nhẹ gật đầu, sau đó liền đi ra ngoài. "Ca, ngươi muốn làm gì?" "Không có việc gì luyện cái gì ca? Chẳng lẽ ngươi cũng phải lên đài?" Sở Lăng Tiêu đùa giỡn nói ra. "Đối, ta cũng phải lên đài." Hạ Sơ Nhất nhẹ nhàng gật đầu, mặt không thay đổi nói ra, "A, a, ca, đến cùng tình huống như thế nào?" Nghe nói như thế Sở Lăng Tiêu lập tức liền kinh ngạc, đội vàng hỏi, "Ai?" Trung tuyên bộ bên kia đối mặt Sở Lăng Tiêu hỏi thăm, Hạ Sơ Nhất ngược lại là không có giấu giếm, đem sự tình một năm một mười nói một lần. "Ca, lời như vậy, ngươi không che giấu tung tích." Nghe xong, Sở Lăng Tiêu trên mặt lộ ra một vòng ngưng trọng. "Đây cũng là ta sầu một địa phương, tính toán dù sao còn có hai ngày thời gian, đến lúc đó lại nói đi." Hạ Sơ Nhất cười khổ lắc đầu. Tào Diệu Tông hiệu suất làm việc rất nhanh, không đến nửa giờ liền đem phòng thu âm sự tình làm xong. Đồng thời đi theo Hạ Sơ Nhất còn có một tên tuổi tác hơn 30 tuổi điều âm sư. Rất nhanh bốn người liền đi tới mới thuê tốt phòng thu âm bên trong. Tại Tào Diệu Tông ánh mắt khác thường bên trong, Hạ Sơ Nhất đi vào ghi âm ở giữa. Cùng lúc đó Tào Diệu Tông cùng Sở Lăng Tiêu đều mang tới tai nghe, liếc nhìn nhau, trong mắt tràn ngập tò mò. Rất nhanh, Hạ Sơ Nhất liền đem cô dũng giả biểu diễn một lần. "Ta thao." Tào Diệu Tông nhịn không được tuôn ra một câu chửi bậy. "Lão bản, bài hát này." Sau đó hắn nhìn về hướng Sở Lăng Tiêu nuốt một ngụm nước mà hỏi. Giờ khắc này Tào Diệu Tông là một nhà đưa ra thị trường công ty giải trí người quản lý, tâm hắn động. Đang nghe qua một lần bài hát này đằng sau, là hắn biết bài hát này giá trị. Trong lòng của hắn có một loại ý nghĩ, vô luận trả cái giá lớn đến đâu cũng muốn đem bài hát này bản quyền mua đến tay bên trong đến. "Thu hồi ngươi chút tiểu tâm tư kia đi, bài hát này ngươi cũng đừng có suy nghĩ." Sở Lăng Tiêu vỗ vỗ bả vai của đối phương nói ra, phản phất biết tâm tư của đối phương lắc đầu nói ra. "Lão bản, không có gì bất ngờ xảy ra đây, nhất định là một bài hiện tượng cấp ca khúc a, ngươi cùng tiểu hạ quan hệ tốt như vậy, giúp ta nói một chút thôi." "Ngươi biết cái gì?" "Ừ, ngươi biết bài hát này bản quyền ở trong tay ai sao?" Sở Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói ra. "Ở trong tay ai?" "Ai nha, lão bản ta nói cho ngươi, bằng vào ta trà trộn ngành giải trí nhiều năm như vậy kinh nghiệm đến xem, bài hát này có thể sáng tạo giá trị căn bản khó mà đánh giá, vô luận bản quyền ở trong tay ai, chúng ta đều muốn nghĩ biện pháp mua lại, ngươi tin tưởng ta, chắc chắn sẽ không thua thiệt." Tào Diệu Tông giận nó không tranh nói ra. "Mua? Ha ha, ta cho ngươi biết, bài hát này bản quyền ở chính giữa tuyên bộ trong tay, ngươi phải có bản sự ngươi đi mua ngay đi." "Ta không có ý kiến." Sở Lăng Tiêu bị cái này lão Tào có chút tức giận, cười híp mắt nói ra: "Trung tuyên bộ, làm sao có thể?" Tào Diệu Tông nhất thời hạ kêu to một tiếng: "Làm sao không có khả năng, đoạn thời gian trước Trung tuyên bộ trình ca sự tình người quên." Sở Lăng Tiêu nhắc nhở: "Ngươi nói là không sai, ca ca ta bài hát này bị Trung tuyên bộ chọn trúng." "Thì ra là thế, đáng tiếc, đáng tiếc." Nghe được đối phương giải thích, Tào Diệu Tông mới chợt hiểu ra thì ra là như vậy. Chẳng trách mình lão bản để hắn không nên suy nghĩ nhiều. Trung tuyên bộ ca khúc, hắn xác thực không mua được. Rất nhanh trong nháy mắt hai ngày thời gian lặng yên mà qua. Hai ngày này Hạ Sơ Nhất cùng Yến Hải Nam cùng Cao Phái Nhi một dạng, mỗi ngày đều ngâm mình ở phòng thu âm bên trong. Ban sơ có thể là thời gian dài không có ca hát nguyên nhân, Hạ Sơ Nhất cảm thấy mình cuống họng có chút căng lên. Ca khúc bày biện ra tới hiệu quả luôn luôn không như ý muốn. Cũng may thời gian kế tiếp, hắn kịp thời điều chỉnh lúc này mới khôi phục được hoàn mỹ tiêu chuẩn. "Ca, ngươi thật không cùng chúng ta cùng một chỗ đến học trận?" Buổi chiều Sở Lăng Tiêu đi tới Hạ Sơ Nhất gian phòng, mở miệng hỏi: "Ta bên này có người tới đón, ta cũng không cùng các ngươi cùng đi." Hai ngày này Hạ Sơ Nhất đã cùng Trung tuyên bộ một tên nhân viên công tác thành lập liên hệ. Đối phương để hắn tại khách sạn chờ lấy, nói là có xe riêng phụ trách đưa đón. Đối với cái này Hạ Sơ Nhất cũng không ngoài ý muốn, loại quốc gia này cấp bộ môn điểm ấy bài diện luôn luôn phải có. Quả nhiên, Sở Lăng Tiêu bọn hắn sau khi đi không bao lâu, Hạ Sơ Nhất liền nhận được đối phương điện thoại. Không do dự, hắn cầm lấy chuẩn bị xong một cái túi sách liền tới đến bên ngoài quán rượu, ngồi vào trong một chiếc xe. Trong xe trừ lái xe cũng không có những người khác. Một đường không nói chuyện, lái xe trực tiếp đem lái xe tiến vào một cái cỡ lớn sân thể dục bên trong. Muốn nói Ma Đô đài truyền hình đối cái này tống nghệ thật đúng là mười phần nhìn chúng. Vậy mà đem tổng quyết tái an bài tại một cái có thể dung nạp 5 vạn người sân bóng bên trong. Không chỉ như vậy, lấy sang âm vô giới bây giờ nhiệt độ, nghe nói bán vé cùng ngày không tới 2 canh giờ, 5 vạn tấm phiếu liền bị tranh mua không còn. Có thể nghĩ, tiết mục này đến tuột cùng là cỡ nào nóng này. Mời đến. Tại lái xe dẫn đầu xuống, Hạ Sơ Nhất đi tới sân thể dục nội bộ một căn phòng bên ngoài. Gõ cửa một cái sau, thanh âm của một nam nhân từ bên trong truyền đến đi ra. "Ngựa trợ lý, ngươi tốt, ta là Hạ Sơ Nhất." Chương 177, đeo mặt nạ lên đài biểu diễn. Chương 177, đeo mặt nạ lên đài biểu diễn. Hạ Sơ Nhất đẩy cửa đi vào, trong phòng chỉ có một người nam nhân ngồi ở trong đó. Hắn biết đối phương chính là mấy ngày nay cùng hắn một mực liên hệ tên kia họ Mã trợ lý. "Ngươi tốt." Mã Kiền Sự nhẹ gật đầu, thanh âm không lạnh không nhạt, một bộ giải quyết việc trung tư thế. "Mã Kiền Sự, lần này diễn xuất cụ thể an bài là cái gì? Ngươi còn không có nói cho ta biết." Hạ Sơ Nhất vậy không quan tâm đối phương thái độ, mở miệng hỏi: "Chúng ta đã thông chi tổ đạo diễn cô Dũng giả an bài tại tranh tài kết thúc tuyên bố thứ tự trước đó đoạn thời gian kia." Hạ Sơ Nhất nhẹ gật đầu biểu thị trực tiếp biết. "Đúng rồi, ngươi ca khúc luyện tập thế nào?" "Ta điều tra tư liệu của ngươi, ngươi vốn là một tên luyện tập sinh, mà lại liền leo lên qua một lần sân khấu. Lần này diễn xuất từ trên xuống dưới đều mười phần chú ý, liền ngay cả chúng ta tể bộ trưởng cùng vương phó bộ trưởng đều đích thân tới, ngươi có thể tuyệt đối đừng mất mặt xấu hổ." Mã Kiền Sự nhìn xem trừng lên mí mắt, trong giọng nói mang theo một tia cảnh cáo ý vị. Nghe vậy Hạ Sơ Nhất nhíu nhíu mày, nhưng là hắn cũng không nói cái gì. Mặc dù trong lòng có chút không thích đối phương ngữ khí, nhưng vậy không cần thiết cùng đối phương tranh chấp đám vô dụng này. Lúc này hắn nhìn thấy chính mình một bên túi sách, nghĩ nghĩ mở miệng nói ra: "Mã Kiền Sự, có chuyện ta cần sớm nói rõ một chút." Hắn câu nói này lập tức liền gây đối phương cho mày, trên mặt lộ ra biểu tình không vui, mở miệng nói ra: "Ngươi còn có chuyện gì? Ta cho ngươi biết, tốt nhất ngươi nói sự tình sẽ không ảnh hưởng lần này diễn xuất, bằng không hậu quả ngươi đảm đương không nổi. Ta cần đang diễn ra thời điểm đeo cái này vào mặt nạ." Hạ Sơ Nhất phảng phất không có nghe thấy đối phương bình thường, từ túi sách bên trong lấy ra một cái trắng đen xen kẽ mặt nạ, tự mình nói ra: "Ngươi nói cái gì?" Họ Mã trợ lý đột nhiên quay đầu lại, nhìn xem Hạ Sơ Nhất một mặt khó có thể tin. Hắn không nghĩ tới đối phương lúc này hội đưa ra yêu cầu này. Nào có ca sĩ lên đài biểu diễn mang mặt nạ, đơn giản chính là thiên phương dạ đàm. "Ta nói, ta yêu cầu mang trên mặt nạ đài biểu diễn." "Không có khả năng, ta cho ngươi biết, chuyện này ngươi cũng đừng có suy nghĩ, ngươi coi Trung tuyên bộ là địa phương nào? Ngươi nói cái gì chính là cái đó. Lại có Trung tuyên bộ vậy gánh không nổi người này." Mã Kiền Sự trực tiếp sù lông, một mặt tức giận quát: "Hạ Sơ Nhất, yêu cầu này ta không có khả năng đáp ứng, nếu như ngươi còn có yêu cầu khác ta hội tận lực thỏa mãn ngươi." Có thể là Mã Kiền Sự nghĩ đến nếu như lúc này cùng đối phương phát sinh tranh chấp, sợ sẽ ảnh hưởng tiếp xuống diễn xuất. Nổi giận qua đi rất nhanh sắc mặt liền hòa hoãn rất nhiều, mở miệng khuyên đủ. Nhưng ở trong lòng của hắn đã cho đối phương triệt để vẽ lên ít hảo. Nghĩ đến chờ lấy lần này diễn xuất qua sau nhất định phải làm cho kia cái gì từ vận phòng làm việc đổi một cái ca sĩ. Nếu như đối phương không đồng ý, hắn không để ý đem phòng làm việc cũng cho đổi. Không cần hoài nghi, hắn làm Trung tuyên bộ lần này kết nối người phụ trách, hay là có cái quyền lợi này. "Mã Kiền Sự, ngươi khả năng không có minh bạch ý của ta, ta không phải tại cùng ngươi thương lượng, mà là tại thông chi ngươi." Đối mặt trong này tuyên bộ lãnh đạo, Hạ Sơ Nhất căn vốn cũng không quan tâm, một mặt không quan trọng nói. Hắn nhưng là trầm tư suy nghĩ, hai thiên tài tìm tới dạng này một cái có thể che giấu mình biện pháp, làm sao lại bởi vì đối phương một câu liền dễ dàng buông tha. Hắn thà rằng không leo lên sân khấu này, cũng sẽ không bại lộ chính mình hình dạng. Đương nhiên cũng không phải hắn cố ý trăng bức, mà là cha hắn cũng chính là Hạ Thành Quốc cố ý dặn dò qua, không để cho hắn bại lộ tại đại chúng trong tầm mắt. "Ngươi không có khả năng, ta sẽ không đồng ý." Mã Kiền Sự nghe thấy hắn nói như vậy, hỏa khí lập tức có dâng lên, cười lạnh nói. Có thể một màn kế tiếp để hắn có chút ngồi không yên, vội vàng hô: "Ngươi muốn làm gì? Đi a, đã ngươi không đồng ý ta liền không hát." Giờ phút này Hạ Sơ Nhất đã lại lần nữa đem mặt nạ thả lại trong bọc, sau đó trực tiếp đi ra ngoài cửa. Ngươi làm càn, đắc tội trong chúng ta tuyên bộ ngươi liền không sợ bị phong sát sao? Nhìn thấy cử động của đối phương, Mã Kiền Sự lập tức sắp nứt cả tim gan. Nói đùa nếu như lúc này đối phương mặc kệ không hát, như vậy hắn cũng liền triệt để xong. Nhưng Hạ Sơ Nhất nhưng căn bản không để ý tới đối phương, vẫn như cũ đi ra ngoài. Chờ chút. Nhìn thấy đối phương giống như thật không sợ uy hiếp của hắn, Mã Kiền Sự song quyền nắm chặt nói ra. Làm sao? Ngươi đồng ý? Hạ Sơ Nhất từ từ xoay người, ngữ khí bình thản hỏi. Chuyện này ta muốn xin phép một chút lãnh đạo. Mã Kiền Sự cắn răng nghiến lợi nói ra, chuyện này hắn thật không làm chủ được. Vậy ngươi đi đi. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, nếu như không đáp ứng yêu cầu của ta, ta cự tuyệt biểu diễn. Hạ Sơ Nhất nghe được đối phương, nhẹ gật đầu, sau đó một lần nữa ngồi trở lại trên ghế salon, khoát tay áo nói ra. Hừ. Mã Kiền Sự nhìn đối phương dáng vẻ trong lòng hận cực, cái này rõ ràng là tại cho mình nói xấu. Trong lòng âm thầm quyết định, lần này diễn xuất đằng sau, nhất định phải đem người này triệt để phong sát. Sau đó hắn phát tiết giống như đem cửa phòng trùng điệp đóng lại đi ra ngoài. Rất nhanh hắn liền tới đến một cái cấp bậc cao cấp trước gian phòng, đưa tay nhẹ giọng gõ cửa một cái. Tiến đến. Tề Bộ trưởng, Vương Phó Bộ trưởng, Lý Đại trưởng. Mã Kiền Sự đi vào gian phòng, lập tức cung kính chào hỏi. Trong phòng không chỉ mấy người kia, còn có Lưu Hà cái này tổng đạo diễn. Đương nhiên địa vị của nàng hiển nhiên không tại Mã Kiền Sự chào hỏi phạm vi. A, ngựa con a, chuẩn bị thế nào? Nhìn thấy người tới, Tề Quân cười ha hả hỏi. Hôm nay là trong bọn họ tuyên bộ bài hát này lần đầu biểu diễn, Tề Quân đã làm đủ chuẩn bị nhất định phải cho tất cả người nghe mang đến chính diện ảnh hưởng. Chỉ có dạng này mới có thể đem tuyên truyền hiệu quả tối đại hóa. Tề Bộ trưởng, đều chuẩn bị hoàn thành. Bất quá nghe thấy đối phương tra hỏi, Mã Kiền Sự bờ môi có chút phát khô, không ngừng nuốt thiết hầu. Bất quá cái gì? Nếu có vấn đề đi giải quyết. Tề Quân trông thấy đối phương bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, trên mặt biểu lộ lập tức liền âm trầm xuống. Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Một bên Vương Phó Bộ trưởng vậy mở miệng hỏi. Ta muốn hẳn không phải là việc đại sự gì đi, vị lãnh đạo này có vấn đề gì ngươi có thể trực tiếp cùng ta nói, ta đại biểu Ma Đô đài truyền hình nhất định sẽ toàn lực phối hợp. Lý đại trưởng cũng là vội vàng mở miệng. Đồng thời trong lòng của hắn cũng là âm thầm cầu nguyện, có thể tuyệt đối đừng là bởi vì chính mình trong đài an bài xảy ra sự cố mới tốt. Đủ bộ, Vương Phó Bộ không phải chúng ta nguyên nhân, là tên kia ca sĩ Mã Kiền Sự mồ hôi lạnh từ từ ra bên ngoài bốc lên, nhưng hắn không dám xoa. Ca sĩ? Hát cô dũng giả ca sĩ? Hắn thế nào? Nghe vậy Tề Quân thanh âm âm trầm truy vấn. Hắn muốn
mang lấy trên mặt nạ đài biểu diễn. Cuối cùng Mã Kiền Sự cũng là không thèm đếm xỉa trực tiếp đem đối phương yêu cầu nói ra. Cuồng vọng. Hắn cho là hắn là ai? Muốn thế nào thì làm thế đó. Ở trong tuyên bộ an bài là nhà tròi phải không? Không đợi Tề Quân mở miệng, Vương Phó Bộ trưởng lập tức liền vỗ bàn một cái nghiêm nghị quát hỏi. Chương 178, nhân tài A. Chương 178, nhân tài A. Tiểu Mã, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mang mặt nạ. Hắn vì cái gì như thế yêu cầu, là có cái gì không tiện sao? Ngược lại là Tề Quân giờ phút này bình tĩnh lại, nghĩ nghĩ lên tiếng hỏi. Tề Bộ, ta cũng không biết, hắn hôm nay tới đột nhiên liền để ta đồng ý yêu cầu của hắn, ta cái này cũng không có cách nào lúc này mới tới hướng ngài xin chỉ thị. Mã Kiền Sự xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Hắn không nói gì nguyên nhân. Tề Quân tiếp tục hỏi. Không nói à, nếu như đối phương nói ta khẳng định sẽ tìm biện pháp đi giải quyết, nếu như hắn có thể sớm nói cho ta biết chuyện này vậy thì càng tốt hơn, ta nhất định có thể làm ra tốt nhất an bài, thế nhưng là Mã Kiền Sự lắc đầu nói ra. Hắn nói bóng gió chính là, chuyện này cùng ta quan hệ thật không lớn, nên làm ta đều làm. Là tên kia ca sĩ lâm thời làm ra quyết định, hắn cũng không có biện pháp. Lao Tề à, đối phương đây là đang áp chế chúng ta đây. Theo ta nhìn loại này bài phong tả khí không thể giúp trưởng. Coi như hủy bỏ hôm nay diễn xuất, cũng không thể đáp ứng đối phương yêu cầu. Nhìn thấy Tề Quân còn muốn nói tiếp cái gì, Vương Phó Bộ trưởng thanh âm băng lãnh nói. Không sai, lão Vương ngươi nói đúng. Nhưng là lần này diễn xuất có thể không hủy bỏ tốt nhất vẫn là không cần hủy bỏ. Như vậy đi, Tiểu Mã ngươi lại đi hỏi một chút đối phương, hắn đến cùng có nhu cầu gì, nếu như có thể thực hiện ta hội dốc hết toàn lực thỏa mãn. Kỳ thật Tề Quân trong lòng có chút không tin, hắn không tin tên này ca sĩ hội thật muốn mang mặt nạ lên đài biểu diễn. Cái nào ca sĩ không hy vọng chính mình ra ánh sáng gia tăng, cái này căn bản liền không phù hợp logic. Đối phương khẳng định có mưu đồ, nhưng là hắn không biết là cái gì. Tốt, Tề Bộ trưởng, ta cái này đến hỏi. Mã Kiền Sự giờ phút này đã ở trong lòng đem Hạ Sơ Nhất mắng mấy lần. Nhưng không có cách nào nên hỏi vẫn là phải đến hỏi, hắn vậy không tin đối phương thật muốn dẫn trên mặt nạ đài. Đúng rồi, Tiểu Mã cái này ca sĩ tên gọi là gì? Như vậy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của rõ ràng tại phẩm đức bên trên tồn tại thiếu hụt. Lúc này Vương Phó Bộ trưởng mở miệng nói ra. Câu nói này hắn nói là cho Ma Đô Lý đại trưởng nghe, đồng thời vậy kiên quyết biểu thị trung tuyên bộ đối đãi loại này nghệ nhân chèn ép quyết tâm. Vương Phó Bộ trưởng, tên này ca sĩ gọi Hạ Sơ Nhất. Nghe thấy đối phương, Mã Kiền Sự vội vàng đem đối phương danh tự nói ra. Đồng thời trong lòng của hắn mừng thầm, hắn dám xác định về sau cái này Hạ Sơ Nhất tại ngành giải trí bên trong đã không có bất luận đất dùng thân nào. Bất quá ngay tại hắn âm thầm đắc ý thời điểm, lại không nhìn thấy ở đây bốn người sắc mặt đều phát sinh biến hóa. Lưu Hà cùng Lý đại trưởng liếc nhau một cái, trong mắt bọn họ đều để lộ ra một vòng vẻ ngoài ý muốn. Cái này Hạ Sơ Nhất bọn hắn tại quá là rõ ràng, người này liên tục hai kỳ bốn chân ca khúc cho bọn hắn tiết mục này dẫn tới một cái độ cao mới. Lưu Hà dám khẳng định nói, nếu như không có người này, hắn tiết mục này mặc dù cũng rất hòa bạo, nhưng khẳng định không có hôm nay như vậy nhiệt độ. Không nói hai người bọn họ, từ khi Vương Phó Bộ trưởng nghe được cái tên này sau, nguyên bản giận tím mặt biểu lộ vậy mà trong nháy mắt phát sinh biến hóa, ngược lại lộ ra một vòng ấm áp dáng tươi cười. Mà Tề Quân càng là trực tiếp rơi vào trầm tư, một lát sau đó lộ ra sáng tỏ thông suốt thần sắc. Chỉ gặp hắn mở miệng nói ra, chủ ý này hay a, phi thường tốt. Chúng ta sở dĩ muốn thu thập dạng này một ca khúc khúc, mục đích đúng là vì gửi lời chào những cái kia ở trong hắc ám dũng cảm tiến lên, không hướng khó khăn túi đầu yên lặng vô tư kính dâng những anh hùng. Muốn ta nói, chúng ta hay là già, đã theo không kịp người tuổi trẻ tư duy. Như thế nào trong hắc ám tiềm hành? Như thế nào yên lặng kính dâng? Không phải là những anh hùng này bọn họ danh tự không bị người biết được sao? Cái này Hạ Sơ nhất nếu có thể nghĩ đến thông qua mang mặt nạ lên đài biểu diễn phương thức, đến phù hợp chủ đề này. Nếu những anh hùng danh tự không có khả năng bị ngoại nhân biết, như vậy ca khúc biểu diễn người vì cái gì liền không thể ẩn tàng dung mạo? Ý nghĩ này đơn giản chính là vẽ rồng điểm mắt chi Buddha. Dây, quá dây. Ngươi cứ nói đi. Vương Phó Bộ trưởng. Thế Quân nói xong một mặt cảm thán mà hỏi. Không sai, lão tể ngươi nói đúng, ta muốn thu về ta lời mới vừa nói. Theo ta nhìn cái này Hạ Sơ nhất vì có thể càng thêm hoàn mỹ thuyết minh bài hát này, vậy mà dũng cảm bỏ chính mình to lớn lợi ích, từ bỏ làm một tên nghệ nhân coi trọng nhất đồ vật. Loại người này chúng ta không chỉ có không có khả năng phong sát, ngược lại phải thêm cường độ lớn bồi dưỡng. Bây giờ xã hội này dạng này đại công vô tư người thế nhưng là không thấy nhiều. Vương Phó Bộ trưởng trong lòng âm thầm cho Tề Quân chụp một đợt 666, đồng thời hắn cũng là mặt không hồng khí không tờ nói. Cái gì? Hai người kẻ sướng người họa, đem ba người còn lại đều nhìn ngây người. Lưu Hà cùng Lý Đại trưởng một mặt mộng quyển, căn bản là không có có thể kịp phản ứng. Làm sao lại vẽ rồng điểm mắt, làm sao lại phù hợp chủ đề? Nhưng là bọn hắn không dám hỏi, dù sao trước mặt hai vị này cấp bậc cũng không phải bọn hắn có thể tùy ý đặt câu hỏi. Mà một bên Mã Kiền Sự thì triệt để chấn kinh. Hắn tại bên trong thể chế nhiều năm như vậy, cái này nếu là nhìn không ra chút gì vậy không có khả năng đi đến hôm nay vị trí này. Đối phương đến cùng là ai? Vậy mà để Tề Bộ trưởng loại cấp bậc này lãnh đạo, cưỡng ép cho đối phương nhu cầu làm ra giải thích. Nghĩ đến ngựa này trợ lý trong lòng có chút phát run, không dám ở tiếp tục suy nghĩ. Tiểu Mã A, chuyện này ngươi làm phi thường tốt, không sai. Ngươi trở về nói cho tên này ca sĩ, chuyện này chúng ta đồng ý. Sau đó ngươi đang hỏi một chút hắn, còn có nhu cầu gì không có, có lời nói đều có thể nói ra, ngươi muốn không thỏa mãn được có thể tùy thời tới tìm ta. Tề Quân cũng vì cơ trí của mình điểm một cái to lớn tán. Loại này hoàn mỹ giải thích để hắn đổi vào lúc khác đổi một cái địa điểm đều muốn không ra. Tốt, Tề Bộ ta cái này đi thông chi Hạ Sơ nhất. Mã Kiền Sự không có chút gì do dự lập tức gật đầu nói. Sau đó quay người đầu cũng sẽ không rời đi gian phòng. Đông 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 ba lần khẽ chọc không chậm không nhanh, phảng phất máy nhiều đến trong môn người. Tiến. Gian phòng truyền ra Hạ Sơ nhất thanh âm. Tiểu Hạ, là ta. Cửa gian phòng bị người từ bên ngoài mở ra. Tăng cường ngựa này trợ lý mang theo một mặt nụ cười sán lạn đi đến. Hắn mặc dù không biết đối phương là ai, nhưng là thông qua Tề Bộ trưởng cùng Vương Phó Bộ trưởng thái độ hắn biết, vô luận đối phương là ai, đều là chính mình không chọc nổi tồn tại. Mã Kiền Sự, ngươi đây là? Hạ Sơ nhất hổ nghi nhìn đối phương, xưng hô chính mình tiểu hạ, chính mình lúc nào cùng hắn quen thuộc như vậy? Đừng Mã Kiền Sự, Mã Kiền Sự nghe không tự nhiên, ngươi nếu không ngại liền gọi ta ngựa già, Mã ca đều được. Mã Kiền Sự vào cửa sau liền vội vàng cười nói ra, cái này như quen thuộc thuộc tính ngươi là thế nào lấy được? Hạ Sơ nhất gãi đầu một cái, ngươi không phải liền là đi xin phép lãnh đạo sao? Làm sao trở về, cả người cũng thay đổi. Mã Kiền Sự, không biết chuyện ta nói lãnh đạo đồng ý sao? Mặc dù đối phương nhiệt tình có chút quá phận, nhưng là Hạ Sơ nhất vẫn như cũ bất vi sở động. Hắn sợ đối phương sở dĩ sẽ đối với chính mình gương mặt này, vạn nhất là muốn tê liệt chính mình, không đáp ứng yêu cầu của mình đâu. Đồng ý, hoàn toàn đồng ý. Nhưng làm hắn không có nghĩ tới là, cái họ này Mã trợ lý vậy mà lập tức gật đầu. Tiếp theo tại Hạ Sơ nhất ánh mắt nghi hoặc bên trong, hắn đem Tề Bộ trưởng nguyên thoại thuật lại một lần. Mà nghe được đối phương lời giải thích này, Hạ Sơ nhất cả người đều bị kinh hãi trợn mắt hốt mồm. Nhân tài a. Lương Cửu Hạ Sơ nhất không khỏi cảm thán nói. Chương 179, trận chung kết bắt đầu. Chương 179, trận chung kết bắt đầu. Hạ Sơ nhất nơi này đạt được trung tuyên bộ đồng ý, ngược lại là không có gì có thể nói. Tại Mã Kiền Sự tình một mặt ân cần nhìn soi mói hắn bắt đầu trang điểm hóa trang các loại một loạt công tác chuẩn bị. Mà đổi thành một bên Tinh Quý Lạc Trương phòng làm việc bầu không khí cũng có chút tàng đạo. Đương nhiên này chủ yếu là nhằm vào Hà Mẫn tới nói bởi vì đến miệng con vịt vậy mà bay mất. Chuyện này đối với nàng tới nói đây quả thực là rời đại phổ. Người khác không biết nàng còn không rõ ràng lắm chính mình quan hệ là ai chăng. Đây chính là trung tuyên bộ phó bộ trưởng A, quyền cao chức trọng. Tại ngành giải trí bên trong có thể nói là dưới một người trên vạn người tồn tại. Chỉ có như vậy một cái tồn tại vậy mà tự mình gọi điện thoại cho nàng, cáo chi nàng ca khúc sự tình thất bại. Cái này sao có thể? Đây là nàng ý nghĩ đầu tiên. Nhưng là đối mặt nàng nghi vấn, Vương Phó Bộ trưởng vậy không có cách nào ăn ngay nói thật chỉ có thể nói là ca khúc vấn đề. Đổi lại bình thường Hà Mẫn khả năng không dám tiếp tục truy vấn đối phương, dù sao thân phận địa vị còn tại đó. Nhưng bây giờ nàng đã đem bảo đặt ở trên này, vì phối hợp trung tuyên bộ ca khúc tuyên truyền, nàng không biết hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực tới làm chuẩn bị. Nàng còn nhớ rõ lúc trước chính mình là như thế này hỏi. Vương Phó, ta cho là ca khúc không có vấn đề à? Ở trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Ngài yên tâm tiền không là vấn đề. Ban sơ nàng còn tưởng rằng là bình thẩm trong quá trình những thợ thủ công kia cấp bậc người dùng âm nhạc đang cố ý làm khó dễ các nàng. Dù sao đối với những âm nhạc này người nàng tự cao có Vương Phó Bộ trưởng chỗ dựa này cũng không chuẩn bị. Tiểu Hạ à, đây không phải tiền bất tiền vấn đề, mà là có một ca khúc khúc chất lượng còn muốn tại các ngươi phía trên, Tề Bộ trưởng tự mình làm ra quyết định, ta vậy không có cách nào. nhưng không nghĩ tới Vương phó bộ trưởng nói tới căn bản cũng không phải là nàng nghĩ loại kia ý tứ. Ca khúc chất lượng. Vương thúc chúng ta ca khúc ngươi cũng là nghe qua, tốt hay xấu trong lòng ngài hẳn là có đáp án, thúc xem ở chúng ta là thân thích trên quan hệ, ngài liền cho ta một câu lời nói thật, đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Cuối cùng Hà Mẫn cũng là không có cách nào, chỉ có thể đem nói rõ. Nhưng là Vương phó bộ trưởng người thế nào, hắn làm sao có thể đem sự tình nói rõ sự thật. Tiểu Hà, khúc hát của ngươi khúc ta nghe qua, mà đổi thành một ca khúc khúc ta cũng nghe, thứ không dám giấu giếm đối phương ca khúc lại là muốn so ngươi bài này phải tốt hơn nhiều. Đây cũng là Vương phó bộ trưởng lực lượng chỗ, vứt bỏ quan hệ không nói, hắn không thẹn với lương tâm. Người ta hạ sơ nhất ca khúc sát thực so ngươi mạnh, hắn vậy không có cách nào không phải. Thúc, đến cùng là cái gì ca? Ai là người sáng tác? Nghe đối phương, Hà Mẫn biết chuyện này đã không cách nào vãn hồi nhưng nàng hay là không cam lòng hỏi. Cái này sớm nói cho ngươi không có vấn đề, ca khúc gọi là cô dũng giả người sáng tác là hạ sơ nhất. Lời này vừa nói ra, Hà Mẫn lúc đó liền động. Hạ sơ nhất. Đại nào trước tiên liền huyễn tưởng ra một đoạn kịch bản. Hiện thực bản tài hoa chiến thắng vô liếng. Hạ sơ nhất dùng làm phẩm thắng được tệ bộ trưởng lớn như vậy nhân vật thưởng thức. Nhưng Hà Mẫn cũng không thể không thừa nhận, cái này hạ sơ nhất lại là có loại bản sự này. Hà Tả, ngươi nói là trung tuyên bộ cuối cùng lựa chọn hạ sơ nhất ca khúc. Chuẩn bị chiến đấu trong phòng, Tô Một Tình cũng là vừa mới chiếm được tin tức này. Mới từ đối phương trong miệng nghe được thời điểm, nàng chỉ cảm thấy không gì sánh được phẫn nộ, không gì sánh được bị khuất. Một tuần này nàng trên cơ bản liền không có làm sao hào hào nghỉ ngơi qua. Chứ luyện ca hay là luyện ca. Không chỉ muốn luyện tranh tài ca khúc, còn muốn luyện đưa ra cho trung tuyên bộ bài hát kia. Loại cảm giác này để nàng hồi tưởng lại vừa vào nghề loại kia vất vả thời gian. Thế nhưng là khi nàng nghe thấy hạ sơ nhất cái này ba chữ sau, nàng lại cảm thấy cái này rất đương nhiên. Không sai, danh tự giống như gọi là cô dũng giả. Cô dũng giả sao? Tô Một Tình trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nàng thật rất ngạc nhiên, không biết đây rốt cuộc là một bài dạng gì ca khúc. Một Tình, chuyện này nếu dạng này ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, bây giờ vẫn là phải đem ý nghĩ đặt ở cuối cùng này trận chung kết bên trên. Hà Mẫn nghĩ mở miệng nói ra. Mà nghe được đối phương lời này Tô Một Tình lại là cười, mà lại cười mười phần sán lạ. Chỉ gặp nàng nói, tỉ nếu như ta phát huy thất thường có thể cầm tên thứ mấy. Như thế nào đi nữa cũng có thể cầm người thứ ba đi. Hà Mẫn nghĩ nói ra. Nếu như ta vượt xa bình thường phát huy, lại có thể cầm tên thứ mấy. Tô Một Tình cười híp mắt hỏi tiếp. Đó là đương nhiên cầm có thể Hà Mẫn nói ra một nửa lại nói không nổi nữa. Nếu như trận chung kết phi nguyệt giải trí cái kia hai tên ca sĩ biểu diễn ca khúc vẫn như cũng là hạ sơ nhất sáng tạo, liền xem như Tô Một Tình hát ra hoa đến tối đa cũng liền hay là cầm cái người thứ ba. Cho nên nói ngươi cũng đừng lo lắng, cái này trận chung kết ta liền xem như là hưởng thụ lấy. Tô Một Tình hai cái tay ngọc một đám, tựa ở trên ghế salon hề mà nói. Nói thật ra một tuần này thật cho nàng mệt muốn chết rồi. Một Tình, ngươi cũng đừng nản chí, ngươi suy nghĩ một chút cái này hạ sơ nhất trong khoảng thời gian ngắn đã sáng tác 4 chân ca khúc, ta không tin hắn còn có thể cao như thế chất lượng sáng tác. Vạn nhất hắn lần này trận chung kết hắn cũng chỉ sáng tác ra một ca khúc không đâu. Vạn nhất hắn sáng tác bài hát này chất lượng cũng không cao đâu. Hà Mẫn bản thân an ủi nói ra. Hà Tạ, ngươi cũng nói là vạn nhất, địa ý của ngươi ta minh bạch, yên tâm đi, chỉ cần đối phương không hát hạ sơ nhất ca, ta cam đoan lấy cho ngươi cái số một trở về thế nào. Hừ, cái này còn tạm được. Hà Mẫn hừ nhẹ một tiếng, lật ra một cái liếc mắt. Các vị hiện trường người xem, trước máy truyền hình, mạng lưới quả nhiên các bằng hữu mọi người tốt. Hoan nên đi vào, sang âm vô giới tổng quyết tái đỉnh phong chi dạng. Ta là lần này tiết mục người chủ trì Âm Nghe. Âm Nghe đối mặt hiện trường 50,000 tên người xem không có chút nào luống cuống. Chỉ gặp nàng tiếp tục nói, đêm nay, hết thảy đem quy về nhất khắc nghiệt khảo nghiệm, kịch liệt nhất va chạm. Cái này không chỉ có là một trận biểu diễn sáng tác kỹ nghệ quyết đấu đỉnh cao, càng là một lần linh hồn chiếu sâu đối thoại. Bọn hắn đem không giữ lại chút nào, dốc hết tất cả, chỉ vì tại đêm nay, tại phương này bạn chúng chú mục trên sân khấu, tách ra sinh mệnh chói mắt nhất quang mang. Thật yêu người xem các bằng hữu, cầm lấy trong tay các ngươi bỏ phiếu khí vung vẩy một chút, để cho ta xem lại các ngươi gieo họ cùng họ hết đi. Các ngươi mỗi một lần nín hơi lắng nghe, các ngươi mỗi một lần vọng tình gieo họ, đều đem hóa thành tính quyết định lực lượng. Đêm nay vinh quang, không thuộc loại tại tuyển thủ, càng thuộc về mỗi một vị yêu quý âm nhạc, chứng kiến kỳ tích các ngươi. Ngay sau đó dung nạp 5 vạn người hiện trường liền sôi trào lên, trong lúc nhất thời tiếng kêu gào nhảy cấm thanh âm xông thẳng lên trời, tựa như có thể chấn vỡ thương khung. Tốt, sau đó để cho chúng ta cho mời tiến vào tổng quyết tái 4 vị ca sĩ. Bọn hắn theo thứ tự là đến từ chín thành âm nhạc phòng làm việc Lưu Vũ Tích, đến từ tinh quỹ Lạc Trương phòng làm việc Tô Một Tình. Tô Một Tình, Tô Một Tình, Tô Một Tình. Âm Nghe giới thiệu Tô Một Tình thời điểm, hiện trường bạo phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Xem ra, chúng ta Một Tình nhân khí vẫn như cũ phi thường cao a. Đối mặt với đột phát tình huống, Âm Nghe không chút nào hoảng, cười không ngớt nói. Chương 180, nàng sao lại tới đây? Chương 180, nàng sao lại tới đây? Tốt như vậy, sau đó cho mời đến từ Phi Hồng giải trí Cao Phái Nhi cùng Yến Hải Nam. Các loại người xem từ từ sau khi an tĩnh lại, Âm Nghe tiếp tục nói. Trong nháy mắt toàn bộ hiện trường lại phát nổ. Bây giờ Cao Phái Nhi cùng Yến Hải Nam nhân khí bởi vì cái kia 4 chân ca nguyên nhân, lấy thế như trẻ che chi thế ngay tại liên tiếp lên cao. Kỳ thật đây cũng là hiện tượng bình thường. Làm người xem rất ít quan tâm ca khúc sáng tác giả là ai. Bọn hắn chỉ nhận biết là ai biểu diễn. Đầu tiên chúc mừng các ngươi thông qua tầng tầng đấu vòng loại đi tới nơi này. Nhìn thấy 4 người đã đi tới sân thể dục bên trong dựng to lớn chính giữa sân khấu, Âm Nghe cầm mịt rộ phồn chậm chạp tới gần. Tiếp lấy nàng tiếp tục nói, ta tin tưởng, lúc này các ngươi hẳn là có rất nhiều lời muốn nói đi. Đừng có gấp, cuối cùng này đồng thời gian phi thường dữ dạ, chúng ta từng bước đến. Đầu tiên để cho ta phỏng vấn vừa đưa ra từ chín thành âm nhạc phòng làm việc Lưu Vũ Tích. Vũ Tích, bây giờ đứng ở cuối cùng này trên sân khấu, ngươi có lời gì muốn cùng đại gia nói? Âm nghe đem mịt rộ phồn đưa tới một cái niên kỷ ước chừng 27-28 tuổi, dáng dấp có chút dù côn đẹp trai nam tử trước mặt. Ta đương nhiên là muốn cảm tạ những cái kia ủng hộ ta người xem rồi. Lưu Vũ Tích mới mở miệng cả cười đứng lên, đối với người xem la lớn. Xem ra ngươi hôm nay ngược lại là vô cùng buông lỏng. Âm nghe cũng là mở miệng cười nói ra. Không buông lỏng cũng không được à, có thể tiến vào trận chung kết đã coi như là gặp vận may. Nói thật ta đối ta hiện tại thứ tự phi thường hài lòng. Lưu Vũ Tích biểu lộ phi thường tự nhiên, không có bất kỳ cái gì làm ra vẻ chi ý ngươi đối thu hoạch được hạng nhất thật một chút ý nghĩ đều không có. Đối phương trả lời cũng không thể để Âm nghe hài lòng, thế là nàng thanh âm đệ thấp mà hỏi. Vũ trộm nói cho ngươi, kỳ thật ta có. Bất quá cái gì? Âm nghe vội vàng truy vấn. Bất quá trừ phi ta thiên vương phụ thể. Ha ha. Ha ha ha. Lưu Vũ Tích nói xong, lập tức trêu đến hiện trường cười vang. Hắn câu này trò đùa nói, trực tiếp cho hắn tăng lên không ít fan hâm mộ. Không nghĩ tới chúng ta Vũ Tích như vậy hài hước, tốt như vậy thích hắn các bằng hữu xin nhớ kỹ hắn số hiệu là số 4, mời làm hắn bỏ phiếu đi. Âm nghe đối với Lưu Vũ Tích nhíu cái mũi nhỏ, sau đó chuyển hướng Tô Mục Tình mở miệng nói ra, Mục Tình à, ta nhớ được trước vài kỳ quán quân đều là của ngươi, bây giờ ngươi xếp tại thứ 3 vị trí bên trên, ngươi cảm tâm sao? Tô Mục Tình một thân váy liền áo màu trắng, sợi tóc đen xỉ như màn che giống như rủ xuống. Nàng nhìn xem Âm nghe từ từ lộ ra một vòng dáng tươi cười, sau đó mở miệng nói ra, ta nếu nói cam tâm, ngươi tin không? Không tin. Không tin. Mục Tình ủng hộ, ngươi là tuyệt nhất làm tiểu thiên hậu, nàng đương nhiên biết được như thế nào điều động không khí hiện trường, trong lúc nhất thời người xem trận trận không ăn vào âm thanh. Thấy cảnh này Âm nghe nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, đây mới là nàng muốn hiệu quả. Thế là nói ra, ta rất chờ mong ngươi biểu diễn. Đó là đương nhiên, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Mặc dù nàng không cho rằng chính mình là hạ sơ nhất đối thủ, nhưng là làm một tên hợp cách nghệ nhân, nàng chắc chắn sẽ không tại như vậy trường hợp lọt e sợ. Tốt sau đó đến phiên chúng ta quan á quân, đến từ Phi Hồng giải trí bãi mà cùng Hải Nam. Bãi mà, Hải Nam, các ngươi biết không ngờ bây giờ ngoại giới các ngươi xưng hô thế nào. Âm nghe đi đến hai người trước mặt, lần này nàng không có một cái nào một cái hỏi, mà là hai người cùng một chỗ phỏng vấn. Đương nhiên đây cũng là sớm cầu thông kết quả. Ta đây thật đúng là không biết, trong khoảng thời gian này một mực tại luyện tập ca khúc, cũng không có làm sao chú ý chuyện ngoại giới. Tiến Hải Nam lắc đầu, hắn là thật không biết. Nghe tạ, ngoại giới xưng hô như thế nào chúng ta? Lúc này Cao Phái Nhi cũng là hiếu kỳ mà hỏi. Hi hi, bây giờ tại trên mạng tất cả mọi người xưng hô các ngươi là công ty giải trí Chi Quang đâu? Âm nghe vừa cười vừa nói. Công ty giải trí Chi Quang. Cao Phái Nhi cùng Yến Hải Nam ngẩn ngơ, sau đó hai người nhìn nhau đằng sau cười một tiếng. Xác thực như vậy. Bây giờ tổng quyết tái trên sân khấu, trừ bọn hắn là chính quy công ty giải trí đi ra nghệ nhân. Còn lại mặc kệ là Tô Một Tình hay là Lưu Vũ Tích đều là phòng làm việc ký kết ca sĩ. Ngoại giới nói như vậy hay là rất hình tượng. Dù sao trừ bọn hắn tất cả công ty giải trí đều đã bị đào thải. Thế nào? Các ngươi vừa rồi cũng nghe thấy Một Tình lời nói, hiện tại đối với tranh đoạt vị trí thứ nhất còn có hay không lòng tin? Âm nghe tiếp tục hỏi, nói xong vẫn không quên nhìn thoáng qua Tô Một Tình. Về phần Lưu Vũ Tích nàng không nhìn thẳng. Chúng ta chuẩn bị ca khúc phi thường rung động, nếu như không thể thu được đến hạng nhất, chỉ có thể là chúng ta tự thân vấn đề. Nghe được đối phương lời này, Tiến Hải Nam nguyên bản mang theo ý cười khuôn mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Sau đó cả người hắn trên thân bộc phát một loại sự tự tin mạnh mẽ. Một bên Cao Phái Nhi cũng giống như thế. Giờ khắc này hai người khí chẳng đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thấy cảnh này, Tô Mục Tình con ngươi rụt lại một hồi. Hoa cùng một thời gian Yến Hải Nam câu nói này vậy trêu đến hiện trường người xem phát ra một trận sợ hãi thán phục, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đối sắp biểu diễn ca khúc mong đợi. Lại là hạ sơ nhất sao? Tô Mục Tình em thầm phát khổ. Lúc này thầm nghĩ đến Hà Tạ lời mới vừa nói, lập tức cảm giác có chút phiền muộn, vạn nhất vật kia căn bản không tồn tại có được hay không? Tốt các vị kế tiếp còn mời đến hậu trường chuẩn bị. Nhìn thấy hiện trường hiệu quả đã thêm nhiệt đến không sai biệt lắm, Âm Nghe mở miệng nói ra. Tiếp lấy nàng tiếp tục nói, đang tuyển thủ chuẩn bị trong đoạn thời gian này, chúng ta tổ tiết mục mời tới một vị thần bí khách quý, sau đó nàng sẽ cho chúng ta mang đến một ca khúc khúc, bài hát này vào tháng trước âm nhạc trên bảng xếp hạng lấy được đệ nhất thành tích, đại gia đoán một cái người này là ai? Âm Nghe cười thần bí, nhìn xem hiện trường 5 vạn người xem. Quy Doanh Ngữ, Quy Doanh Ngữ, Quy Doanh Ngữ. Không sai, người này chính là cùng chúng ta một tỉnh nổi danh bốn tiểu thiên hậu một trong Quy Doanh Ngữ. Để cho chúng ta cho mời nàng cho chúng ta mang đến bài kia vội vàng năm đó. Nghe hiện trường như núi kêu biển gầm hò hét, Âm Nghe chậm rãi đi xuống sân khấu. Mà đổi thành một bóng người xinh đẹp từ chính giữa sân khấu từ từ dâng lên. Tiếp lấy sáng chói đuổi ánh sáng đèn giống như một đạo ngưng kết tinh hà, tinh chuẩn bao phủ tại chính giữa sân khấu cái kia tinh tế lại thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi bên trên. Quy Doanh Ngữ thân mang một bộ váy dài, quần thân chủ thể là gần như không tì vết đen nhánh chi sắc. Nhìn kỹ xuống, đó cũng không phải đơn nhất sắc thái, mà là do vô số tinh mịn sen lẫn hiện ra băng lánh ánh kim loại vong xa tầng tầng lớp lớp cấu trúc mà thành. Vừa tới hậu trường Tô Một Tình nghe được cái tên này lập tức toàn thân cứng đờ, ngay sau đó trong mắt chiến ý từ từ bay lên. Nguyên bản trận đấu này đối với nàng tới nói đi một chút đi ngang qua sân khấu là có thể. Nhưng là không nghĩ tới cái họ này quy vậy mà tới, lợi như vậy nàng nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần đến biểu diễn tiếp xuống ca khúc. Nàng bại bởi ai cũng không thể thua cho đối phương. Nàng sao lại tới đây? Mà đổi thành một bên, chuẩn bị chiến đấu trong phòng hạ sơ nhất nhìn thấy trên sân khấu bóng hình xinh đẹp trong lòng cũng là giật mình. Chương 181, Quy Doanh Ngữ thất vọng. Chương 181, Quy Doanh Ngữ thất vọng. Giờ khắc này Hạ Sơ Nhất có một loại co càng bỏ chạy xúc động. Cũng không phải sợ sệt đối phương cái gì, mà là không muốn chính mình cái này thân phận bị đối phương phát hiện mà thôi. Trong lòng hắn Hạ Chiến Tinh chính là Hạ Chiến Tinh, Hạ Sơ Nhất chính là Hạ Sơ Nhất. Hắn chỉ muốn để cho mình thân phận càng thuần túy một chút. Không nghĩ Mát Sơ Nhất cũng biết, hắn ý nghĩ này chính là đánh giắm. Vô luận thân phận gì cũng đều chỉ là một mình hắn, sớm muộn một ngày sẽ bị người phát hiện. Ai, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Ngay tại Hạ Sơ Nhất cân nhắc muốn hay không tránh né đối phương thời điểm, hắn trông thấy trên mặt bàn trưng bày một tấm mặt nạ, lập tức một trái tim buông xuống không ít. Bất quá hắn bên này là có mặt nạ, có thể tạm thời che giấu tung tích. Nhưng là Phi Hồng Giải Trí chuẩn bị chiến đấu trong phòng Sở Lăng Tiêu lại là có chút choáng váng. Từ khi trông thấy Quy Doanh Ngữ đang chẳng sau hắn cũng có chút không xong. Hắn biết Hạ Sơ Nhất cùng đối phương quan hệ, cũng biết đối phương cũng không rõ ràng Hạ Chiến Tinh chính là Hạ Sơ Nhất. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Sở Lăng Tiêu trong phòng lo lắng đi qua đi lại. Vạn nhất một hồi Quy Doanh Ngữ đi tìm đến, trông thấy chính mình sau chính mình giải thích thế nào? Nếu như đối phương nhất định phải chính mình mang nàng đi gặp Hạ Sơ Nhất lời nói như thế nào mới tốt? Hạ Sơ Nhất hắn đắc tội không nổi, đối phương làm Hạ Sơ Nhất lao bà hắn mẹ nó cũng đắc tội không nổi a lão bản, ngươi thế nào? Rất nhanh Tào Diệu Tông liền phát hiện chính mình cái này tiểu lão bản có chút không đúng, tò mò hỏi: "Lão Tào, không được, ta phải đi trước. Ngươi tranh thủ thời gian tìm người cho ta đặt trước vé máy bay, ta đêm nay liền về Đế Đô." Nghe được đối phương, Sở Lăng Tiêu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mở miệng nói ra: "Đúng a, chân dài trên người mình, không tránh được còn chạy không được sao? Lão bản, ngươi đây là làm theo lời ta bảo, nhanh không phải vậy liền đến đã không kịp, ta về trước khách sạn thu dọn đồ đạc, sau đó thẳng đến sân bay. Nói cho phái Nhi cùng Hải Nam, chờ bọn hắn về Đế Đô ta đang cho bọn hắn ăn mừng." Giờ phút này Sở Lăng Tiêu nhìn trong căn phòng màn hình một chút, cắn răng một cái trực tiếp liền mở ra môn trêu chọc. Tào Diệu Tông trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy, đến bây giờ hắn còn tại choáng váng, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? To lớn trên võ đài, Quy Doanh Ngữ cái kiếp như tiếng trời tiếng ca đã truyền bá toàn trường. Nàng thanh âm mang theo một loại niên đại không gian cảm giác, mới mở miệng liền đem tất cả mọi người kéo vào trong tiếng ca, làm cho không người nào có thể tự kiềm chế. Ghế giám khảo bên trên, vô luận là giáo phụ Lữ Lạc, hay là thiên hậu Lý Lan Quân, thậm chí là Chu Hoàng Nghiệp Chu viện trưởng cùng âm nhạc tượng nhân Quốc Quân Thừa cũng nhịn không được gật đầu. Quy Doanh Ngữ vô luận nghệ thuật hát, hay là khí thế lại hoặc là đối sân khấu lực khống chế đều là không có kẽ hở. Phối hợp thêm vì nàng chế tạo riêng bài này vội vàng năm đó hôm nay sân khấu này đủ để phong thần. Rất nhanh một khúc kết thúc, cuối cùng một tia dư âm vậy rốt cục phiêu tán tại trong yên tĩnh. Mà vừa rồi cái kia cao thấp lượn vòng, trong suốt vừa trầm ốc thanh âm, cũng đã thật sâu khắc đang người nghe ký ức chỗ sâu. Phản phất thanh âm kia bản thân, đã thành thời gian khắc độ bên trên kinh tâm vạch một cái, mức đo lường lấy tất cả vội vàng mà qua lại vĩnh khó tiêu tan tuổi tác. Quy Doanh Ngữ, Quy Doanh Ngữ, Quy Doanh Ngữ. Các loại khán giả từ ca khúc bên trong sau khi tinh hồn lại, lập tức toàn bộ hiện trường bạo phát ra như núi kêu biển gầm hò hét thanh âm. Kế tiếp đăng tràng chính là ai? Giờ phút này Lưu Hà không có tại điều tiết khống chế trong phòng, mà là tại dưới võ đài cùng âm nghe đứng chung một chỗ. Bất quá sắc mặt của nàng có chút phát khổ, đồng thời trong lòng đã không biết thầm mắng Lý đại trưởng bao nhiêu lần. Không có việc gì tìm cái gì làm nóng sân khách quý. Đây là tới hâm nóng sân khấu sao? Đây quả thực là đập phá quan tới. Để cho ta nhìn xem, dựa theo rút thăm trình tự tranh tài người thứ nhất đăng tràng tuyển thủ là Yến Hải Nam. Âm nghe không dám thất lễ nhìn thoáng qua tài liệu trong tay mở miệng nói ra. Yến Hải Nam sao? Nghe được cái tên này, Lưu Hà một trái tim không khỏi thoáng an định một chút thở dài một hơi. Nếu như là Yến Hải Nam lời nói, tình huống như vậy cũng không tính quá tệ. Lưu Hà nhẹ gật đầu nghĩ đến. Sau đó biểu diễn nếu là Lưu Vũ Tích lời nói, hình ảnh kia nàng làm tổng đạo diễn đều có chút không dám nghĩ. Thậm chí là Tô Một Tình đến biểu diễn nàng đều có chút không yên lòng. Dù sao đối phương biểu diễn thế nhưng là Hạ Sơ Nhất ca khúc. Ta đi một chuyến hậu trường. Lưu Hà cảm thấy hẳn là có cần phải cùng Yến Hải Nam bàn giao một phen. Dù sao có thể đánh bại ma pháp chỉ có ma pháp. Rất nhanh, biểu diễn hoàn thành Quy Doanh Ngữ đi xuống sân khấu. Doanh Ngữ, quá tuyệt vời. Dương Tỷ trông thấy đối phương, lập tức nên đón mở miệng cười nói ra. Dương Tỷ, theo ta đi. Quy Doanh Ngữ chỉ là khẽ gật đầu, đối với mình tại trên sân khấu biểu hiện không cần đối phương nói, nhìn người xem phản ứng nàng liền biết. Đi đâu? Lần này đến phiên Dương Tỷ hơi nghi hoặc một chút không biết đối phương muốn làm gì. Theo ta đi là được. Quy Doanh Ngữ không có trả lời, sau đó hướng về một cái phương hướng đi tới. Không bao lâu hai người liền đi tới cửa một căn phòng. Đương 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 tại Quy Doanh Ngữ ra hiệu bên dưới Dương Tỷ gõ cửa phòng. Quy tiểu thư. Rất nhanh cửa phòng liền bị mở ra, thanh âm của một nam nhân vang lên. Tao tổng, không có ý tứ mạo muội tới chơi, không biết Sở Lăng Tiêu ở chỗ này sao? Quy Doanh Ngữ lược thi lễ, mở miệng nói ra. Đối phương không phải người khác chính là Phi Hồng Giải Trí tổng quản lý Tào Diệu Tông. Mà vô luận là Phi Hồng Giải Trí hay là Lạc Thần Giải Trí đều tại Đế Đô, hai người cũng coi là lẫn nhau nhận biết. Không chỉ như vậy, Quy Doanh Ngữ biết bây giờ Phi Hồng Giải Trí đã bị Sở Lăng Tiêu thu mua. Cái này tại bọn hắn trong vòng tròn đã không phải là chuyện mới mẻ gì. Về phần lần này tới Ma Đô, Quy Doanh Ngữ mục đích đúng là tự mình đến tìm đối phương, muốn để Sở Lăng Tiêu tự mình dẫn tiến một chút Hạ Sơ Nhất. Dù sao mọi người đều biết, bây giờ Hạ Sơ Nhất thế nhưng là đang giúp Phi Hồng Giải Trí làm việc. Kỳ thật đây cũng là Quy Doanh Ngữ hành động bất đắc dĩ, bởi vì nàng thật đã không có biện pháp gì. Vô luận Mã tổng như thế nào liên hệ cái kia từ bận phòng làm việc, cũng không thể đạt được đối phương bất cứ liên hệ gì phương thức. Người này phản phất chính là cố ý tránh đi bọn hắn một dạng, căn bản cầm đối phương một chút biện pháp cũng không có. Quy tiểu thư, không có ý tứ Sở lão bản hôm nay không đến. Tào Diệu Tông trên mặt ý cười nói ra. Sở Lăng Tiêu trước khi đi cố ý dặn dò hắn, vô luận là ai tới tìm hắn đều nói cho đối phương biết, chính mình hôm nay không đến. Nói xong hắn còn hướng về sau rút lui hai bước, ra hiệu đối phương có thể tùy thời đi vào xem xét. Không đến. Uy Doanh Ngữ đôi mi thanh tú hơi nhíu, nàng đương nhiên không biết vô lý đi vào xác nhận đối phương nói tới chính là thật hay giả. Tào tổng, cái kia Hạ Sơ Nhất Hạ chế tác tại ngài cái này sao? Tiếp lấy Uy Doanh Ngữ tiếp tục hỏi. Có lỗi với Quy tiểu thư, Hạ tiên sinh vậy không ở nơi này. Tào Diệu Tông trả lời rất thẳng thắn, không có nửa phần do dự. Bởi vì đối phương thật không tại hắn nơi này. Nghe được câu này, Quy Doanh Ngữ trong mắt lóe lên một vòng thất vọng. Chẳng lẽ lần này thật xa chạy đến, vẫn như cũ muốn không công mà lùi sao? Tào tổng, không biết ngươi có thể hay không nói cho ta biết hạ chế tác phương thức liên lạc. Ta tự mình liên hệ đối phương. Suy tính một lát, Quy Doanh Ngữ có chút không cam lòng hỏi. Có lỗi với Quy tiểu thư, cái này tha thứ ta bất lực, không có Hạ tiên sinh bản nhân đồng ý ta sẽ không đem hắn phương thức liên lạc nói cho ngươi. Tào Diệu Tông tiếp tục lắc lắc đầu mở miệng nói ra. Ta đã biết, không có ý tứ quấy rầy. Quy Doanh Ngữ bất đắc dĩ chỉ có thể mang theo ấy náy nhẹ gật đầu, sau đó về tới chính mình gian nghỉ ngơi. Lần này nàng xem như đi không. Trở lại gian nghỉ ngơi, mặc dù mong muốn mục đích không có đạt thành, nhưng Quy Doanh Ngữ cũng không có dự định trực tiếp rời đi, bởi vì nàng nghe nói Trung Tuyên Bộ đoạn thời gian trước thu thập ca khúc muốn tại tiết mục này thượng thủ phát. Nàng ngược lại muốn xem đến cùng là một bài dạng gì ca khúc, có thể có được Trung Tuyên Bộ khẳng định. Rất nhanh ánh mắt của nàng liền rơi vào màn ảnh trước mặt bên trên. Giờ phút này Yến Hải Nam một thân tiểu áo tôn trung sơn đã đứng ở trên sân khấu, mà trên màn hình TV cũng cho ra hắn muốn biểu diễn ca khúc tin tức. Ca khúc tên: Thiếu niên Hạ Quốc Tuyết biểu diễn người, Yến Hải Nam làm thơ, Hạ Sơ Nhất soạn nhạc, Hạ Sơ Nhất chương 182, Thiếu niên Mạnh Thị Quốc Cường chương 182, Thiếu niên Mạnh Thị Quốc Cường hoàn thành, Vạn Tượng giải trí tổng bộ. Mặc dù thời gian đã qua xuống ban điểm, nhưng một gian xa hoa trong phòng nghỉ lại đèn đuốc sáng trưng, bên trong còn truyền đến trận trận tiếng nói chuyện. Trong căn phòng trên TV phát hình sang âm vô giới tổng kết thi đấu tranh tài hiện trường. Trong phòng nhân số không nhiều, liền hai người. Trừ Trương Ngọc ngoại, còn có một vị nữ tử, nàng chính diện mang ý cười yên lặng ngồi tại Trương Ngọc bên người. Nếu như Hạ Sơ Nhất ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra nữ tử này chính là Hứa Cựu không thấy Chu Giản Y Liễu Giản Y Liễu, ngươi cùng tiểu hạ quan hệ thế nào? Trương Ngọc hiện tại càng xem đối phương càng hài lòng, không chỉ có như vậy nàng thậm chí đã vì đối phương hoạch định xong tiếp xuống một loạt con đường phát triển. Trương tổng, ngài là nói Hạ lao sư sao? Chu Giản Y Liễu nghe được cái tên này, gương mặt xinh đẹp hơi có chút phiếm hồng. Đối, chính là Hạ Sơ Nhất, nghe nói ngươi cùng hắn coi như hợp nhau. Trương Ngọc đến không có phát hiện đối phương dị thường, thần thái bình thường nói ra. Hạ lao sư là một cái người rất tốt, đối ta vậy phi thường chiếu cố, mẫu thân của ta một đoạn thời gian kia hắn còn giúp không ít bận điệu, ta cũng không biết báo đáp thế nào hắn. Bây giờ Chu Giản Y thì theo danh khí không ngừng gia tăng, cuộc sống của nàng vậy phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khác tạm thời không nói, tiền tài phương diện đã không cần để nàng tại tiếp tục quan tâm. Bất quá tuy là như vậy, nhưng là nàng nhưng không có như vậy cải biến, hay là như lấy trước kia giống như cần cù cố gắng. Ân, tiểu hạ mặc dù bây giờ không tại công ty của chúng ta nhậm chức, nhưng là ngươi cũng đừng bởi vậy không để ý đến hắn, biết không? Trương Ngọc gật đầu cười mở miệng nói ra. Trương tổng, ta đương nhiên không biết, Hạ lao sư ân tình đời ta vậy báo đáp không hết. Chu Giản Ý liền ngon ngọt cười trả lời. Vậy là tốt rồi, đúng rồi, nghe nói ngươi muốn tại tháng 12 tuyên bố đơn khúc. Đúng vậy Trương tổng, ta đã để cho ta người đại diện đi tìm chủ quản, bất quá còn không có tin tức. Đi việc này ta đã biết, ngươi an tâm chuẩn bị đi, chuyện còn lại ta sắp xếp người đi làm. Trương Ngọc nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ nói ra. Thật sao? Tạ ơn Trương tổng. Ngươi đứa nhỏ này cùng ta còn khách khí làm gì, đúng rồi ngươi muốn hát vị nào người chế tác ca? Tên gọi là gì? Trương Ngọc lắc đầu bật cười. Ca khúc tên là Ta mong đợi không phải tuyết, không phải công ty chúng ta người chế tác ca khúc, là Hạ lao sư sáng tác. Chu Giản Ý có chút ngượng ngùng đạo. Hạ Sơ Nhất ca. Lần này đến phiên Trương Ngọc có chút ngoài ý muốn, nàng mở to hai mắt nhìn xem trước mặt tiểu cô nương. A là ha ha. Tốt, nhìn tiết mục đi. Trương Ngọc ý vị thâm trường cười cười, không có ở nói thêm cái gì, sau đó chỉ TV. Đế đô, Hạ gia. Biệt thự lầu 1, Hạ Thành Quốc người một nhà chính vây quanh ở trước TV, nhìn xem sang âm vô giới tổng quyết tái. Lão Hạ, ngươi nói chiến tinh cùng pizza nha đầu kia trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều cũng không phải có chuyện như vậy à. Ai, ta muốn cháu trai ấm không biết phải chờ tới lúc nào. Nhìn xem Quy Doanh Ngữ tại trên sân khấu biểu diễn, Lục Thanh Lam đầu tiên là mặt mũi tràn đầy tự hào, sau đó lại có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi người này, lúc trước ngươi đủ kiểu cản trở nhi tử kết hôn thời điểm, làm sao không muốn ôm cháu trai sự tình. Hiện tại ngươi gấp. Ai, ngươi làm gì? Hạ Thành Quốc uống một ngụm trà, bĩu môi một cái nói. Hạ Thành Quốc, ngươi muốn chết à? Câu nói này vừa ra, lập tức Lục Lam Thanh liền không làm nữa, đoạt lấy đối phương chén trà, trực tiếp đem bên trong nước trà rót vào trong thùng rác. Ngươi, ai nha, ta sai rồi còn không được sao, lại nói ngươi đại nhi tử kết hôn đều hơn 2 năm không phải vậy không có động tĩnh sao? Vậy không gặp ngươi gấp gáp như vậy. Bất đắc dĩ Hạ Thành Quốc đành phải chất lên dáng tươi cười nói ra. Chiến tiên là chiến tiên, chiến tinh là chiến tinh, lại nói lao đại hiện tại người tại bộ đội ta muốn quản vậy không quản được a. Nói hình như chiến tinh ngươi có thể quản đến giống như. Đương nhiên câu nói này Hạ Thành Quốc cũng không dám nói, chỉ có thể trợn trắng mắt định mà nói, dạng này các loại chiến tinh ăn tết trở về ta giúp ngươi cho làm một lần tư tưởng làm việc. Lúc này mới không sai biệt lắm. Nghe được đối phương nói như vậy, Lục Thanh Lam lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó một lần nữa là đối phương rót nước trà. A Di, cha, các ngươi nhìn là ca sáng tác ca khúc. Lúc này một mực không dám lên tiếng Hạ Chi Mộng nhìn thấy trong TV hiện hiện ca khúc tin tức sau, lập tức hưng phấn hô. Quả nhiên nàng thành công hấp dẫn ngay tại cãi nhau hai vợ chồng. Thiếu niên Hạ Quốc Thuyết, Hạ Thành Quốc thì thảo nhắc tới. Thiếu niên trí thì quốc trí, thiếu niên giàu thì quốc giàu, thiếu niên mạnh thì quốc mạnh, thiếu niên tự do thì quốc tự do. Rất nhanh em hưởng bên trong liền chuyển ra một đoạn do thanh thiếu niên đọc diễn cảm bốn đoạn nói. Mà Hạ Thành Quốc nghe thấy cái này bốn đoạn nói sau, lập tức hai mắt bắn ra một đạo tinh quang, lồng ngực có chút chập trùng. Ma đô thể dục tràng trung tâm, sân khấu bên cạnh khu khách quý bên trong. Nguyên bản đang cùng Vương Phó Bộ trưởng nói chuyện phiếm Tề Quân nghe thấy bài hát này bộ phận thứ nhất kinh điển tuyên ngôn sau, đột nhiên cả người từ trên chỗ ngồi đứng lên. Không chỉ hắn đứng lên, bên cạnh Vương Phó Bộ trưởng vậy đồng thời đứng dậy. Hai người không thể tin liếc nhau một cái, trong lòng rung động tột đỉnh. Không chỉ hai người bọn họ như vậy, ghế giám khảo thượng quốc quân thừa quốc lão cũng là kích động toàn thân không ngừng run rẩy. Bốn câu này nhìn như lời đơn giản, trực tiếp đặt vững ca khúc nhạc dạo. Nó đem trăm năm trước cứu vong hình tồn tinh thần, chuyển hóa làm đương đại thanh niên hành động tuyên ngôn. Mặt trời đỏ mới lên, đạo đại ánh sáng. Sông xuất phục lưu, ảo ra đại dương mênh mông. Thiêm long đằng nguyên, vậy và móng bay lên. Sữa hổ khiếu cốc, bách thú chấn hoảng sợ. Thiếu niên tự có thiếu niên cuồng, thân giống như sơn hạ rất sống lưng. Dám đem nhật nguyệt lại đo đạc, hôm nay duy ta thiếu niên lang. Xin hỏi thiên địa thí phong mang, vượt mọi trông gai ai có thể cản. Thế nhân cười ta ta tự cường, không phụ tuổi nhỏ. Tướng tài sắc, có làm nó mang. Thiên đái kỳ thương, địa lý kỳ hoàng. Dù có thiên cổ, huỳnh có bát hoang. Tiên độ tựa như biển, còn nhiều thời gian. Thiếu niên tự có thiếu niên cuồng, tâm giống như kiêu dương vạn trượng ánh sáng. Ngàn khó vạn cản ta đi sông, hôm nay duy ta thiếu niên lang. Trời cao biển rộng dài vạn dặm, hoa hạ thiếu niên khí phách dương. Tức giận phấn đấu làm lương đống, không phụ tuổi nhỏ. Không đợi đám người cẩn thận trải nghiệm bốn câu này cho thấy thật sâu hàm nghĩa, Tiến Hải Nam cái kia trong trẻo thanh âm cao vút liền vang vọng toàn bộ hội trường. Thanh âm của hắn từ than nhẹ tự thuật đến buộc phát tức hò hét, hoàn mỹ hiện ra lịch sử thọc sâu cùng sông phá chói buộc quyết tâm. Một khúc coi như tôi, năm vạn người trung tâm thể dục lặng ngắt như tờ. Hạ Quốc, Vạn Thuế. Không biết là ai, đã kìm nén không được kích động nội tâm, cao giọng hô. Hạ Quốc, Vạn Thuế. Hạ Quốc, Vạn Thuế. Tăng cường cái này, vô số thanh âm bắt đầu hội tụ, sau đó lấy sân thể dục làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuyết tán ra đến. Trong lúc nhất thời, phản phất toàn bộ Ma Đô đều có thể nghe thấy cái này phát ra từ sâu trong tâm linh hò hét. Chương 183, hàng năm tối bi tình nhân vật. Chương 183, hàng năm tối bi tình nhân vật. Hạ Sơ Nhất, ngươi đến cùng là một hạng người gì? Trong phòng nghỉ, Quy Doanh Ngữ bị một màn trước mắt triệt để rung động đến. Nàng mặc dù từ nhỏ đã sinh hoạt tại thượng tầng trong vòng luận quẩn, nhưng là từ chưa bản thân cảm nhận được như vậy nồng đậm ái quốc tình hoài. Trong lúc nhất thời vậy mà lại thật lâu không có khả năng tự nói. Nhanh, nhanh, tranh thủ thời gian quay chụp. Toàn bộ đều quay chụp xuống tới. Sân khấu bên cạnh Đồng Môi Môi lo lắng đối với thợ quay phim nói. Nàng là Ương Thị phóng viên, lần này chủ yếu là nhận lấy trung tuyên bộ sai khiến, tới quay nhiếp ca khúc xuất ra đầu tiên hình ảnh. Thật không nghĩ đến kinh hỉ vậy mà tới đột nhiên như thế. Đến từ năm vạn người tự phát tính ra quốc tình hoài, để nàng cảm nhận được cái gì gọi là chấn kinh. Đồng tạ, quay xong rồi. Thợ quay phim trải qua ngắn ngủi bận rộn, sau đó hơi xúc động nói. Tốt, tốt. Đồng Môi Môi thở dài một hơi. Giờ khắc này nàng không hiểu cảm nhận được trở nên kích động. Nàng có loại dự cảm, hình ảnh này hội làm cả Hạ Quốc cũng vì đó hoành động. Đồng Môi Môi hận không thể lập tức liền bay trở về đế đô bắt đầu viết bản thảo. Tin tức danh tự nàng đều nghĩ kỹ đến từ một ca khúc lực lượng. Hậu trường, Tô Mộc Tình có chút thất thần ngồi ở một bên, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì, cứ như vậy sững sờ nhìn xem trước mặt màn hình biểu hiện. Mà nơi này duy nhất nam tính cũng chính là Lưu Vũ Tích, sắc mặt của hắn đã đen như đáy nổi bình thường. Đúng vậy, không sai, lúc đầu hắn liền muốn tại trận chung kết bên trên nằm ngửa. Đối với cái gì tranh đoạt xếp hạng một chút hứng thú cũng không có. Nhưng là ta muốn nằm ngửa ngươi tốt xấu cũng cho ta nằm ở trên giường không phải. Đi lên chính là đạn hạt nhân công kích, trực tiếp để cho mình nằm ở lòng đất, có thể chơi hay không nổi. Giờ phút này Lưu Vũ Tích sắc khóc, bởi vì sau đó biểu diễn ca sĩ là hắn, cái này khiến hắn làm sao tiếp? Căn bản không tiếp nổi a. Vốn cho là lần này tổng kết thi đấu đối với hắn cả cuộc đời tới nói là một đoạn dốc lòng hăng hái cố sự. Có thể chiếu vào tình huống này phát triển xem ra, cố sự đã thay đổi, biến thành sự cố. Hiện trường hò hét kéo dài suốt hơn 10 phút, lúc này mới từ từ bình phục lại. Âm nghe cất bước đi lên sân khấu, đứng ở Yến Hải Nam bên người. Chỉ gặp nàng liên tục hít sâu vài khẩu khí lúc này mới lên tiếng nói ra, có lỗi với tha thứ cho ta thất thố. Tại nghề nghiệp của ta kiếp sống còn là lần đầu tiên gặp phải như vậy để cho người ta nhiệt huyết sôi trào tràn diện. Thời khắc này âm nghe trên mặt không có cái kia nghề nghiệp giống như dáng tươi cười, ngược lại cho người ta hiện ra chính là trang nghiêm túc mục. Nguyên bản tổng quyết tái sân khấu, dựa theo đạo diễn an bài là không cho phép ban giám khảo bắt đầu trước lời bình sợ ảnh hưởng hiện trường người xem bỏ phiếu kết quả. Nhưng là ta đã không thể chờ đợi, ta muốn nghe một chút bốn vị lao sư như thế nào lời bình bài này ca. Tốt phía dưới, cho mời Lưu Lạc lao sư. Âm nghe vươn tay làm một cái thủ hiệu mời. Ta xác thực có rất nhiều lời muốn nói, nhưng là để cho ta tới lời bình bài hát này, lời nói khi hình ảnh cho đến Lưu Lạc Hậu, chỉ gặp hắn cầm ống nói lên mở miệng nói ra. Nhưng là nói được nửa câu chỉ gặp hắn bất đắc dĩ cười một tiếng lúc này mới tiếp tục nói, ta cảm thấy ta không xứng. Hoa. Lời này vừa nói ra, hiện trường người xem truyền đến xì xào bàn tán giống như thanh âm. Không nghĩ tới vị này âm nhạc lĩnh vực giáo phụ, vậy mà nói mình không xứng lời bình bài hát này. Đừng hỏi ta, ta cũng không xứng. Lúc này khi hình ảnh một lần nữa tập trung đến Lý Lan Quân trên người thời điểm, nàng đội vàng lắc đầu hé miệng cười một tiếng nói cùng Lưu Lạc lời giống vậy. đối với cái này tất cả mọi người chưa phát giác cười một tiếng. Khu khu. Quốc lao bài hát này hay là ngài đến lời bình đi. Chu Hoàng Nghiệp cũng là sắc mặt tường hồng mở miệng nói ra, hiển nhiên làm giáo sư âm nhạc hắn, còn không có từ bài hát này ý cảnh đi tới. Ai? Dạ, dạ thật rồi. Quốc Quân nhận nhẹ gật đầu, sau đó rung động có chút đứng dậy. Chỉ gặp hắn thở dài một hơi, mà một tiếng này thở dài bên trong, có cảm khái, vừa có bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều hơn chính là đối tương lai ước mơ. Bài hát này tốt hay xấu, ta không cho bình phán, nó tự sẽ bị vô số người nghe cho ra nhất khẳng định trả lời chắc chắn. Bất quá ở chỗ này ta nói cho đúng là, bài hát này giá trị. Giá trị của nó không gần như chỉ ở tại âm nhạc nghệ thuật đột phá, càng ở chỗ nó làm văn hóa vật dẫn sứ mệnh đảm đương. Ta phảng phất nghe được nó dùng sóng âm dựng lên trăm năm tư tưởng cầu đối, để thiếu niên tinh thần tại số lượng thời đại tiếp tục lên men, cuối cùng hoàn thành theo văn bản đến thực tiễn, từ lịch sử đến tương lai tinh thần truyền lại. Loại này sáng tạo tính chuyển hóa, chính là truyền thống văn hóa tại đương đại tỏa sáng tân sinh điển hình. Quốc Lao nói xong chậm rãi ngồi xuống, không tại nhiều nói, cũng không cần nhiều lời. Hắn những lời này giống như một ngụm chuông gõ vang tại hiện trường 50,000 danh quan chúng trái tim, để cho người ta không thể không suy nghĩ sâu xa, không thể không suy nghĩ. Cảm tạ Quốc Lao, cảm tạ Hải Nam, càng phải cảm tạ bài hát này sáng tác giả, cảm tạ các ngươi tại trên sân khấu này để cho ta thấy được cái gì mới gọi quốc chi sống lưng. Cảm ơn các ngươi. Âm nghe túi người chào thật sâu thi lễ. Tốt, sau đó liền muốn đến chúng ta bỏ phiếu khâu phía dưới ta tuyên bố bỏ phiếu thông đạo mở ra. Ưa thích bài hát này, ưa thích Tiến Hải Nam các thính giả có thể vì hắn ném bên trên chân quý một phiếu. Tiếp lấy âm nghe điều chỉnh tốt cảm xúc, mở miệng nói ra. Tốt, bỏ phiếu thông đạo đóng lại. Nơi này ta muốn nói rõ một chút, lần này bỏ phiếu kết quả sẽ ở 4 vị ca sĩ đều biểu diễn hoàn tất sau thống nhất công bố, mời mọi người an tâm chờ đợi. Tôi xin mời Hải Nam đến hậu trường nghỉ ngơi một lát, để cho ta cho mời vị kế tiếp ca sĩ, đến từ chín thành âm nhạc phòng làm việc Lưu Vũ Tích. Không bao lâu, một người nam tử chậm rãi đi lên sân khấu. Bất quá nam tử trên mặt cũng không tốt, toàn bộ hành trình biểu lộ bi phẫn, một bộ quyết tuyệt bộ dáng. Vũ Tích, xem ngươi sắc mặt có chút không tốt, thân thể không thoải mái. Âm nghe chớp chớp mắt to xinh đẹp, trong thanh âm mang theo trêu chọc biết rõ còn cố hỏi nói. Đạo diễn có đây không? Đạo diễn, không biết ta hiện tại bỏ thi đấu còn đến hay không gấp. Ai ngờ Lưu Vũ Tích đoạt lấy microphone, căn bản không để ý tới bên người người chủ trì. Ánh mắt của hắn ngắm nhìn bốn phía vừa nói, một bên đang tìm đối phương. Ha ha, ha ha, cái này ca sĩ ngược lại là tính tình thật, ta thích. Ta vậy ưa thích, ta quyết định phân hắn. Trong nháy mắt bởi vì Lưu Vũ Tích một câu nói kia, lập tức trêu đến hiện trường người xem cười vang. Lưu Vũ Tích, ta nhắc nhở ngươi một chút, bỏ thi đấu không phải là không thể được, nhưng là dựa theo trong hợp đồng hiệp nghị yêu cầu, nếu như ngươi không phải bình thường con đường bỏ thi đấu, sẽ đối mặt với kết sổ phí bồi thường vi phạm hợp đồng a. Âm nghe cũng không phải ăn chay là chủ bắt người nàng còn có thể để cho người khác nắm trong tay sân khấu phải không? Ta chính là chỉ đùa một chút, đừng coi là thật. Đừng coi là thật. Nghe nói như thế, Lưu Vũ Tích lúc này liền suy sụp, cười ngượng ngùng một tiếng nói ra. Tốt, xin bắt đầu biểu diễn của ngươi. Âm nê trợn trắng mắt, sau đó nói xong liền đi xuống sân khấu. Lưu Vũ Tích là bi ai, cũng là may mắn. Bi ai là hắn ca khúc mặc dù rất tốt, có thể trải qua thiếu niên Hạ Quốc Thuyết tẩy lễ người xem, tâm cảnh sớm đã thăng hoa. Hắn bài hát này, không thể tại người xem trong lòng lưu lại bất luận cái gì là ấn. Có thể may mắn là, Lưu Vũ Tích cái tên này lại là phát hỏa. Bị đông đảo dân mạng định giá hàng năm nhất bi tình nhân vật, không có cái thứ hai. Chương 184, xin các ngươi tiếp tục đi tới. Chương 184, xin các ngươi tiếp tục đi tới. Phái Nhi tỷ, có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Hậu trường, Tô Mộc Tình đã chuẩn bị ra sân. Trước khi đi nàng đột nhiên quay đầu, nhìn về hướng ngay tại soát điện thoại di động Cao Phái Nhi hỏi. Ngươi hỏi? Cao Phái Nhi có chút không hiểu nhìn đối phương, sau đó rồi mới lên tiếng. Ngươi hát ca cũng là Hạ Sơ nhất sáng tác sao? Tô Mộc Tình vậy không rõ ràng tại sao mình muốn hỏi đối phương vấn đề này, nhưng là nàng chính là muốn biết. Đúng vậy. Cao Phái Nhi ngược lại là không có dấu diếm, bởi vì chính mình cái cuối cùng ra sân đến lúc đó tất cả mọi người cũng đều sẽ biết. Tạ ơn. Tô Mộc Tình cắn chặt miệng môi dưới, thấp giọng nói ra. Sau đó nàng chậm rãi đi vào tuyển thủ thông đạo. Cao Phái Nhi như có điều suy nghĩ nhìn đối phương bóng lưng, nghĩ nghĩ sau đó trên mặt lộ ra một vòng cổ quái. Tiết mục này có vẻ như đã bị hạ chế tác chơi hỏng nha. Nhìn đem từng cái tuyển thủ, đều dọa thành dạng gì. Còn tốt lao bản cùng Hạ Sơ nhất quen thuộc, chính mình cùng Yến Hải Nam mới có thể may mắn sướng đối phương ca khúc, trực tiếp xông vào tổng kết thi đấu. Thậm chí không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới còn có thể thu hoạch được tổng quán quân. Đây hết thể đều là Hạ Sơ nhất mang đến cho mình. Thế nhưng là, Cao Phái Nhi nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên biến sắc. Giờ khắc này nàng ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Chính mình bây giờ sướng đối phương ca khúc đã bị nuôi cao khẩu vị, mà lại thu hoạch fan hâm mộ cũng đều là hướng về phía ca khúc phẩm chất tới. Nếu là về sau nàng còn muốn ra đơn khúc lời nói vậy coi như khó khăn. Trong công ty nuôi những cái kia người chế tác trình độ gì, nàng thế nhưng là biết đến nhất thanh nhị sở. Luận sáng tác tiêu chuẩn cùng hạ chế tác đơn giản chính là khác nhau một trời một vực. Cái kia đến lúc đó chính mình nhưng làm sao bây giờ? Bây giờ cái này vài bài ca chính mình có thể ăn mấy năm. Trong lúc nhất thời, Cao Phái Nhi rơi vào trầm tư. Nghĩ một lát, nàng đứng dậy đến trước gương. Nhìn xem chính mình cái kia đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp, đột nhiên làm ra một cái to gan quyết định. Trên sân khấu, Tô Mộc Tình biểu diễn chính mình ca khúc. Có thể là phong cách của mình cùng yêu chủ đề có chút không đáp nguyên nhân. Hát xong đằng sau nàng luôn cảm giác có chút là lạ, nhưng lại không thể nói chỗ nào không tốt. Đối mặt khán giả nhiệt lượng vỗ tay, Tô Mộc Tình thói quen không người gửi tới lời cảm ơn. ném xong phiếu, bốn vị lao sư lời bình cũng là đúng quy đúng củ, cũng không có nói nàng có vấn đề gì. Dù sao đây là tổng quyết tái, căn bản sẽ không có người tại tiết mục cuối cùng đồng thời còn muốn chọn lựa tay ma bệnh. Nàng đi xuống sân khấu về tới tuyển thủ thông đạo. Vừa đi vào thông đạo đã nhìn thấy chạm mặt tới Cao Phái Nhi. Người hát rất không tệ, bất quá Cao Phái Nhi trước tiên mở miệng nói ra. Bất quá nàng nói đến bình thường liền không ở nhiều lời. Bất quá cái gì? Tô Mộc Tình nhìn chằm chằm đối phương, lập tức hỏi. Coi như ta không nói, ngươi hẳn là cũng sẽ rất nhanh minh bạch vấn đề ở chỗ nào. Cao Phái Nhi lộ ra vẻ mỉm cười, lắc đầu. Có mấy lời chạm đến là thôi, dù sao đối phương giả vị còn cao hơn chính mình. Những chuyện này còn chưa tới phiên chính mình nói ba đã bốn. Tô Mộc Tình không có tại mở miệng truy vấn, mà là nhìn đối phương từ bên cạnh mình đi qua. Nàng nghĩ nghĩ chưa có trở lại hậu trường, liền đứng tại chỗ nhìn cách đó không xa, chờ đợi đối phương biểu diễn. Rất nhanh vô luận hiện trường hay là quan sát phát sóng trực tiếp khán giả, đều thấy được ca khúc tin tức. Ca khúc tên, A Ma biểu diễn người, Cao Phái Nhi làm thơ, Hạ Sơ Nhất soạn nhạc, Hạ Sơ Nhất phòng nghỉ, Mã Kiển Sự chú ý tới biểu hiện trên màn ảnh ca khúc tin tức sau, thần sắc dị dạng nhìn cách đó không xa mang theo mặt nạ nam tử. Trong khoảng thời gian này hắn vậy không có nhàn rỗi, từ khi hiểu rõ đến đông đủ bộ đội vị này thái độ sau, hắn lập tức ngay tại trên mạng tìm kiếm lên người này tin tức. Cái này không cha không biết, cha một cái giật mình, cái này Hạ Sơ Nhất đơn giản chính là yêu nghiệt. Không chỉ như vậy, tại tham gia cái này sang âm vô giới tiết mục này sau, càng đem tự thân thiên phú phát huy đến cực hạn. Ba vòng sáu đầu ca khúc. Hắn rất muốn hỏi một câu, con mẹ nó là người sao? Kỳ thật câu nói này không chỉ hắn muốn hỏi, bây giờ tất cả ngành giải trí bên trong chỉ cần là hành nghề âm nhạc phương diện nhân sĩ chuyên nghiệp, đều muốn hỏi cái này là người có thể làm ra sự tình sao. Nhưng mặc kệ bọn hắn tin hay không, sự thật bày ở trước mắt, để bọn hắn cũng không thể nói gì hơn. Một bên Hạ Sơ Nhất đương nhiên không biết Mã Kiển Sự ý nghĩ trong lòng, hắn nhìn xem trên sân khấu Cao Phái Nhi, sau mặt nạ mặt khỏe miệng xẹt qua một vòng ý cười. Bài hát này tên đầy đủ nên gọi là A Ma Ái Quốc Bản. Bài hát này tên bài hát có chút ý tứ. Chỗ khách quý ngồi Tề Quân nhỏ giọng nói ra. Căn cứ tên bài hát hắn thật sự là nhìn không ra bài hát này cùng ái quốc có thể sinh ra cái gì liên hệ. Nhưng là hắn lại không thể đem nghi vấn của mình biểu lộ ra, đành phải dạng này cùng bên cạnh Vương Phó Bộ trưởng nói chuyện với nhau. Nói thật, ta vậy không nhìn ra dạng này tên bài hát có thể biểu đạt ra cái gì ái quốc tình hoài, bất quá lao tệ người không nên quên bài hát này người sáng tác thế nhưng là Hạ Tiểu Tử. Vương Phó Bộ trưởng cùng đối phương nhận biết nhiều năm như vậy, đương nhiên biết trong lòng của đối phương suy nghĩ. Hắn ngược lại là không có cái gì bao quần áo, nói thẳng sảng khoái nói. Cũng là bởi vì như vậy, cho nên ta mới tốt kỳ. Không biết tiểu tử này còn có thể hay không cho chúng ta mang đến kinh hỉ. Ta cảm giác có thể, mà lại kinh hỉ còn sẽ không nhỏ, đi bắt đầu nghe đi. Vương Phó Bộ trưởng cười cười, sau đó chỉ vào sân khấu nói ra. Giờ phút này ca khúc khúc nhạc dạo đã vang lên. Hồi nhỏ ta thường thường nghe người ta nói, bọc lấy chân nhỏ cái kia, là vây ở trong núi sâu A Ma. Nàng cùng A Công là xử lý. Chữ lớn vậy không biết mấy cái. Trước khi kết hôn liền mặt đều không có gặp qua. Khói bếp thổi qua, nấu cơm tủi lửa đem eo ép cong. Hoàng hôn mặt trời lặn, A Công gõ bát đũa đem ca hát lấy. Nàng mỗi ngày đếm trên đầu ngón tay thời gian qua. Các loại phương xa ra xe, cửa ra vào băng ghế tại cái kia chưa từng chuyển qua. Ánh mắt còn tại mong mỏi. Nàng sinh cái này đến cái khác, đều bị kèn lệnh tiếng hô thổi đi. Bên kia núi là cái gì? Là liệt sĩ anh phách, là bọn hắn liều chết bảo vệ Tân Hạ Quốc. Bên kia sông là cái gì? Là kéo dài chiến hỏa. Nàng nhìn qua phương xa nước mắt giọt giọt rơi. Hòa bình tới, bọn hắn đi. Nàng đợi người rốt cuộc không về được. Trên đài Cao Phái Nhi còn tại động tình biểu diễn lấy, mà dưới đài, Tề Bộ trưởng sớm đã nước mắt băng. Khi công kích hảo vang lên một sát na kia, nước mắt của hắn liền rốt cuộc khống chế không nổi tràn mi mà ra. Hắn không nhớ rõ chính mình bao lâu thời gian không có chạy qua nước mắt. Một năm, năm năm, hay là mười năm. Nhưng giờ khắc này hắn thật nhịn không được, trong đầu các bậc tiên liệt không sợ chết phóng tới quân địch hình ảnh dần dần rõ ràng. Một vài bức từng màn, phản phất liền xuất hiện tại trước mắt của mình. Không đúng. Tề Quân đột nhiên nhớ tới, hắn khóc qua. Ngay tại hắn 24 năm trước, hắn đã từng khóc giống qua. Đó là một đoạn 20 giây ghi âm. Các minh đệ, ta trở về không được. Xin nhờ thay ta chiếu cố tốt cha mẹ của ta. Cha, mẹ, truyền cáo lão bà của ta. Ta đã vô pháp trở về địa điểm xuất phát. Các loại nhi tử ra đời. Liên gọi. 81-81192 thu đến xin trả lời. 81192 thu đến. Ta đã vô pháp trở về địa điểm xuất phát. Mời các ngươi tiếp tục đi tới. Chương 185, biểu diễn người, đầu mùa hè 1 chương 185, biểu diễn người, đầu mùa hè 1 đế đô, hạ gia. Cha, mẹ, các ngươi làm sao đều khóc. Hạ Chi mộng vậy đỏ lên hai mắt, thanh âm có chút nghẹn ngào nói. Hải tử, ca của ngươi hắn rất tốt, thật rất tốt. Hạ Thành Quốc lau mặt một cái bên trên nước mắt, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Chiến tinh đứa nhỏ này lúc nhỏ không ít tại gia hắn bên người đợi, nếu như lão gia tử nghe thấy bài hát này nhất định sẽ cao hứng phi thường. Lục Lam Thanh khóc bên trong mang cười, tiếp tục nói, Chi Mộng, đem bài hát này quay lại, quay đầu cho ngươi gia đưa qua, để lão nhân gia ông ta cũng nghe một chút. Ân, ta đã biết, ngày mai ta liền cho gia đưa qua. Hạ Chi Mộng ngoan ngoãn gật đầu. Hòa bình tới, bọn hắn đi. Nàng đợi người rốt cuộc không về được. Ta liền nói, kinh hỉ sẽ không nhỏ đi. Tiểu tử này thật đúng là, thật sự là theo ca khúc kết thúc, chỗ khách quý ngồi Vương Phó Bộ trưởng lau sạch sẽ nước mắt, nhìn xem hiện trường năm bạn người lại không hẹn mà cùng yên lặng đứng dậy. Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết phải hình dung như thế nào. Hạ Quốc, Vạn Tuế, Hạ quốc, vạn thuế. Hạ quốc, vạn thuế. Lại một lần nữa toàn trường bộc phát ra kinh người hò hét. Mà lại cái này từng tiếng khí thế muốn so trước đó càng thêm bằng bạn, càng thêm mênh mông. Cương đại như thế lực ứng tụ, lại bị tiểu tử này hai bài ca cho làm được, nói thật ra lão vương, ta không bằng hắn à. Tề Quân nhìn trước mắt một màn, ánh mắt phức tạp biểu lộ cảm xúc đạo. Đừng nói ngươi, loại này rầm rộ ở trong nước đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Bây giờ ngành giải trí, ai vương phó bộ trưởng cũng là lắc đầu cảm thán. Đối với trung tuyên bộ tới nói, ngành giải trí tồn tại ý nghĩa ở chỗ thông qua khỏe mạnh phát triển, trở thành phục vụ quốc gia văn hóa chiến lược, xã hội quản lý, kinh tế thăng cấp cùng quốc tế truyền bá năng lượng tích cực vận dẫn, cuối cùng trợ lực quốc gia phát triển toàn diện cùng dân tộc phục hưng. Nhưng là bây giờ ngành giải trí bên trong chướng khí mù mịt, như chủ trương tôn thờ đồng tiền, lưu lượng làm giả, kiếm tiền, thất đức thất tín những hành vi này thịnh hành, ngành nghề phát triển đã xuất hiện nghiêm trọng sai lầm. Lão Vương, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Bất luận cái gì ngành nghề đều sẽ có nó phát triển quá trình. Quá trình bên trong những này tai hại đều là không thể tránh khỏi. Những này không phải dựa vào ngươi ta có thể cải biến, chỉ có thể mặc cho phát triển. Bất quá ta tin tưởng, có tiểu hạ dạng này người dẫn dắt nó sớm muộn đều sẽ trở về quỹ đạo. Thế Quân biểu lộ nghiêm túc nói, ngươi nói đúng. Vương phó bộ trưởng cũng là trịnh trọng nhẹ gật đầu. Điều tiết khống chế trong phòng, Lý đại trưởng cùng Lưu Hà đều bị trước mặt một màn khiếp sợ há to miệng. Như thế nào rung động? Đối bọn hắn tới nói, đây chính là rung động. Lý đại, cái này, cái này. Hiện trường phát tiết giống như hò hét đã kéo dài hơn 10 phút, vẫn không có dừng lại tư thế. Giờ phút này Lưu Hà cảm giác đã nhanh muốn không nổi trận. Để tiểu Nghê ra sân, nàng hẳn là có thể đủ khống chế lại thế cục. Lý đại trưởng cũng là thần sắc nghiêm trọng, năm vạn người à, đây chính là năm vạn người a, thật muốn đã xảy ra chuyện gì, nguyên bản có thể bước vào sử sách cuối cùng này đồng thời, cuối cùng khả năng chính mình cái này đại trưởng đều muốn xuống đài. Âm Nghê, lên đài đi hàng hàng lửa, không có khả năng tại dạng này. Lưu Hà cũng biết sự tình khẩn cấp, vội vàng sử dụng bộ đàm thông chi đối phương. Tốt Lưu đạo, ta đã biết. Âm Nghê nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp cất bước đi đến sân khấu. Nàng ngắm nhìn bốn phía, giờ phút này lớn như vậy sân thể dục nội nhân âm thanh ồn ào, không gì sánh được hỗn loạn. Cũng liền may mắn cái này năm vạn người bên trong không có chậu rửa chân gà người, không phải vậy lấy tình huống hiện tại đến xem, đoán chừng đối phương đi không ra nơi này. Đại gia thỉnh an tĩnh, mời mọi người an tĩnh lại. Âm Nghê thử nghiệm dùng thanh âm đến bình phục người xem cảm xúc, đáng tiếc cũng không có cái gì chứng dụng, tình huống có chút không ổn. Dưới trận Tề Quân giờ phút này vậy ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, sắc mặt lập tức nghiêm trọng. Nếu như vậy xuống dưới, sợ rằng sẽ tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Vương phó bộ trưởng mồ hôi lạnh trên trán lập tức liền xông ra. Hai người lẫn nhau đều tại lẫn nhau trong mắt nhìn ra lo lắng. Ông ngong ngong lúc này không biết là ai điện thoại phát ra rồn rập chấn động. Đơn giản chính là thêm phiền. Tề Quân sắc mặt khó coi lấy điện thoại di động ra, không biết lúc này là ai tại gọi điện thoại cho mình. Nguyên bản hắn muốn trực tiếp từ chối không tiếp. Thế nhưng là nhìn thấy phía trên danh tự, trong lòng do dự một chút, hay là nhấn xuống kết nối khóa. Chuyện gì? Không nói nhảm, Tề Quân trực tiếp hỏi. Đội bộ, Hạ tiên sinh nói hắn hiện tại liền muốn lên đài biểu diễn. Trong điện thoại lập tức liền truyền đến Mã Kiền Sự thanh âm vội vàng. Hiện tại liền muốn lên đài. Nghe thấy lời này Tề Quân trong lòng hơi động, sau đó lập tức nói, ta đi cùng tổ đạo diễn câu thông, ngươi để Hạ Sơ Nhất chuẩn bị kỹ càng. Lao Tề, chuyện gì? Vương phó bộ trưởng nhìn thấy đối phương cúp điện thoại, lập tức hỏi. Một hồi lại nói, Lao Vương ngươi đi liên hệ tổ đạo diễn, để bọn hắn lập tức an bài Hạ Sơ Nhất biểu diễn ca khúc. Ta hiểu được. Vương phó bộ trưởng đầu tiên là sững sờ, sau đó quay đầu rời đi, không có nửa phần chần chờ. Tuyển thủ trong thông đạo Tô Mộc Tình giờ phút này thần sắc có chút bối rối, nàng cũng là lần thứ nhất gặp phải như vậy trạng diện, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Nhưng là nàng cảm thấy mình không có khả năng hiện tại liền rời đi, nếu như chuyện gì phát sinh, nàng cũng sẽ lên đài cùng một chỗ trợ giúp tổ đạo diễn đi khống chế cục diện. Đúng lúc này, nàng đột nhiên phát hiện phía sau mình không biết lúc nào xuất hiện hai bóng người. Một người đầu đầy mồ hôi, nhìn xem khán đài một mặt lo nghĩ, mà đổi thành một cái, toàn thân áo đen, mang trên mặt trắng đen xen kẽ mặt nạ. Nay tấm mặt nạ phảng phất có trùng ma lực, thật sâu hấp dẫn lấy tầm mắt của nàng. Mặt nạ màu đen một bên như đêm khuya thôn vệ tia sáng, mà màu trắng một bên lại như lãnh nguyệt không nhiễm một tia bụi bặm. Người kia là ai? Tô Mộc Tình trong lòng lập tức nổi lên một tia nghi hoặc. Ngay tại nàng suy đoán thân phận đối phương thời điểm, đột nhiên toàn bộ sân thể dục ánh đèn toàn bộ dập tắt. Trên đài Âm Nghe cùng Cao Phái Nhi chẳng biết lúc nào đã đi xuống sân khấu, mà mang đi mặt nạ nam tử lúc này vậy động. Chỉ gặp hắn đi thẳng tới cách đó không xa một tiểu môn. Đây là Tô Mộc Tình nhíu mày, nàng đương nhiên biết cửa nhỏ này phía sau là địa phương nào. Đó là tổ tiết mục vì cái này sân khấu chuyên môn dựng bậc thang lên xuống. Mở màn lúc quy doanh ngữ chính là từ phía dưới lên tới trên võ đài. Khi nam tử tiến vào tiểu môn sau, phía trên sân khấu đối ứng tứ phương bốn khối màn ảnh khổng lồ đột nhiên phát sáng lên. Ngay sau đó, trên màn hình xuất hiện mấy dòng chữ. Ca khúc tên, cô dũng giả biểu diễn người, Hạ Sơ Nhất làm thơ, Hạ Sơ Nhất soạn nhạc, Hạ Sơ Nhất trong nháy mắt toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người đang nhìn màn hình lớn, không ai mở miệng nói chuyện nữa. Toàn bộ hội trường như vậy yên tĩnh trở lại. Hạ Sơ Nhất, Tô Mộc Tình trong lòng lập tức chính là giật mình. Chẳng lẽ vừa rồi người kia là? Nghĩ tới đây Tô Mộc Tình ánh mắt mang theo chờ đợi, lập tức liền rơi xuống sân khấu chính giữa vị trí, chờ đợi người kia xuất hiện. Phong nghỉ. Doanh ngữ, chúng ta rời đi trước đi, vạn nhất phát sinh bạo loạn, đến lúc đó lại đi liền đến đã không kịp. Người đại diện Dương Tỷ từ bên ngoài điều tra tin tức trở về, sắc mặt khó coi nói ra. Không được, Dương Tỷ lúc này ta không thể đi, ngươi đi cho tổ đạo diễn gọi điện thoại, nói nếu như có dùng đến ta địa phương, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Quy Doanh Ngữ lắc đầu, ngữ khí kiên định. Ngươi không cần nhiều lời, dựa theo ta nói đi làm. Ngay tại Dương Tỷ bất đắc dĩ gật đầu, đáp ứng thời điểm, trong căn phòng màn hình đột nhiên biến thành đen. Không đợi hai người biết rõ phát sinh cái gì thời điểm, trên màn hình đột nhiên xuất hiện một ca khúc tin tức. Quy Doanh Ngữ nhìn xem phía trên văn tự, toàn bộ thân thể lập tức liền cứng đờ. Sau đó nàng không có nửa phần do dự trực tiếp mở cửa hướng về tuyển thủ thông đạo mà đi. Đây là nàng cuối cùng có thể nhìn thấy đối phương cơ hội, nàng nhất định phải thử một chút. Ngay tại lúc đó, trên sân khấu ánh đèn bắt đầu biến hóa. Vô số tia sáng xen vào nhau tại trên võ đài. Rất nhanh một bộ do tổ ánh đèn thành tràng cảnh liền xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người. Đó là một vùng phế tích, do tàn phá khu phố, rách dưới lâu vũ trô tạo thành. Ngay sau đó độc thuộc cô dũng giả cái kia tràn ngập khẩn trương cảm giác không khí khúc nhạc dạo liền vang lên. Chương 186, ngươi vì sao lại giúp ta? Chương 186, ngươi vì sao lại giúp ta? Đều là dũng cảm. Chán ngươi vết thương ngươi khác biệt ngươi phạm sai. Rất nhanh, theo một cái thanh âm trầm thấp vang lên. Chỉ gặp một tên nam tử người mặc áo đen mặt mang mặt nạ, từ chính giữa sân khấu đi ra. Hắn liền như thế tùy ý dục dịch, sau đó trở lại trong phế tích, tìm một chỗ tàn phá tường gạch ngồi xuống. Giờ phút này hiện trường ánh mắt mọi người đều bị tên nam tử này hấp dẫn. Không khí hiện trường vậy theo nam tử xuất hiện trở nên không gì sánh được cô độc cùng thê lương. Là hắn sao? Quy Doanh Ngữ nhìn xem trên sân khấu nam tử, trong lòng nhỉ nó nói. Bất quá đối phương mặt nạ trên mặt, để trong mắt nàng xẹt qua vẻ thất vọng. Đều không cần ẩn tàng. Ngươi cũ nát con rối mặt nạ của ngươi bản thân. Bọn hắn nói muốn dẫn lấy ánh sáng thuần phục mỗi một đầu quái thú. Bọn hắn nói muốn vá tốt thương thế của ngươi không có người tham món lợi nhỏ xấu. Vì sao cô độc không thể quang vinh? Ngươi chỉ có không hoàn mỹ đáng giá ca tụ. Ai nói nước bùn đầy người không tính anh hùng? Tiếng ca vẫn còn tiếp tục, đám người nghe nam tử biểu diễn, phản phất có một cái đại thủ hung hăng bắt lấy trái tim của mình, để cho người ta hô hấp dồn dập. Đúng vậy a, ai nói nước bùn đầy người không tính anh hùng? Một giây sau, trên sân khấu nam tử đột nhiên đứng dậy, hắn ngẩng đầu ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trong ánh mắt hiện ra vẻ kiên nghị. Mặc dù đối phương mang trên mặt mặt nạ, nhưng là tất cả mọi người có thể trông thấy dấu ở mặt nạ đằng sau cái kia thật sâu không cam lòng cùng phẫn nộ. Yêu ngươi độc thân đi ngõ tối, yêu ngươi không quỷ bộ dáng, yêu ngươi rằng có qua tuyệt vọng, không chịu khóc một trận, yêu ngươi rách dưới y phục, lại dám chắn vận mệnh thương, yêu ngươi cùng ta như vậy giống, lỗ hổng đều như thế. Đi sao? Sướng sao? Cái này lam lũ áo choàng. Chiến sao? Chiến a. Lấy hèn mọn nhất ngộ. Dồn trong đêm tối kia nghẹn ngào cùng gầm thét. Ai nói đứng tại ánh sáng bên trong mới tính anh hùng? Lông tơ dựng đứng, vô luận nam nữ già trẻ nghe đến đó, chỉ cảm thấy toàn thân phát ra rất nhỏ run rẩy. Vẫn chưa xong, chỉ gặp một vệt sáng trực tiếp đánh vào trên sân khấu nam tử trên thân. Thế nhưng là nam tử tựa như là không quen đạo ánh sáng này, theo bản năng lui về sau hai bước, thối lui ra khỏi vòng sáng phạm vi. Nhưng ngay sau đó một bàn tay từ từ rời khỏi chùm sáng bên trong, động tác có chút chần chờ giống như là đang thử thăm dò lấy cái gì. Khi hắn xác nhận không có nguy hiểm sau, cả người hắn lần nữa đi vào trong vòng sáng. Bọn hắn nói muốn giới ngươi cuồng tựa như lau sạch dơ bẩn. Bọn hắn nói muốn thuận bậc thang mà lên mà đại giới là cúi đầu. Vậy liền để ta không thể thuận gió. Ngươi một dạng tiêu ngạo lấy loại kia cô dũng. Ai nói đánh cờ bình thường không tính anh hùng? Yêu ngươi độc thân đi ngõ tối. Yêu ngươi không quỷ bộ dáng. Yêu ngươi rằng có qua tuyệt vọng. Không chịu khóc một trận. Yêu ngươi rách dưới y phục. Lại dám chắn vận mệnh thương. Yêu ngươi cùng ta như vậy giống. Lỗ hổng đều như thế. Đi sao? Sướng sao? Cái này lam lũ áo choàng. Chiến sao? Chiến a. Lấy hèn mọn nhất ngộ. Dồn trong đêm tối kia nghẹn ngào cùng gầm thét. Ai nói đứng tại ánh sáng bên trong mới tính anh hùng? Ca khúc tình cảm đang không ngừng tiến dần lên. Mà đứng ở trong ánh sáng nam tử từ từ ngồi xuống thân thể, trên đỉnh đầu chùm sáng kia vậy bắt đầu từ từ thu nhỏ. Thời gian dần qua chùm sáng hoàn toàn biến mất, mà nam tử lại một lần nữa dấn thân vào tại trong bóng tối. Ca khúc kết thúc, nam tử cũng đã biến mất. Sân khấu đang nhanh chóng khôi phục, biến trở về nguyên bản bộ dáng. Có người bắt đầu vỗ tay. Một cái, mười cái, trăm cái. Không có la hét âm thanh, chỉ có vỗ tay. Hoàn mỹ biểu diễn, hoàn mỹ sân khấu, hoàn mỹ hiện trường. Một trận bởi vì ca khúc đưa tới bạo động, cứ như vậy lại bởi vì một cái khác bài hát khúc lắng xuống. Bài hát này tuyên truyền hiệu quả hẳn là đạt đến đi. Ghế khách quý Vương phó bộ trưởng mệt mỏi uống một hớp nước, sau đó có chút buồn cười nói ra. Đâu chỉ đạt đến, đã vượt qua hiệu quả dự trù nhiều lắm. Thế quân cũng là yên lòng, mừng rỡ nói ra. Ha ha, ha ha. Hai người đồng thời phát ra vui sướng tiếng cười. Các vị, bài hát này mặc dù tốt nghe, nhưng là nó cũng không phải chúng ta tuyển thủ dự thi ca khúc mục lục A, mà là quốc gia vì tán dương những cái kia tại từng cái lĩnh vực làm ra vô tư kính dân người chỗ cố ý sáng tác ca khúc. Nếu như đại gia ưa thích, mời đến ban tổ chức lưới tìm kiếm anh hùng hoặc là cô dũng giả sẽ xuất hiện do trung tuyên bộ chế tác chuyên đề MV, ở nơi đó miễn phí quan sát. Tốt, sau đó ta muốn nói một kiện chuyện trọng yếu, đại gia có phải hay không quên bỏ phiếu? Hiện tại bỏ phiếu thông đạo mở ra, nếu như ưa thích cao phái nhi Ama xin mời vì nàng ném bên trên một phiếu đi. Âm nghe hợp thời đi đến sân khấu, đem tiết mục một lần nữa kéo về quỹ đạo. Lúc này dưới võ đài, khi Hạ Sơ Nhất đi ra tiểu môn liền cứ thế ở tại chỗ. Khá lắm một ca khúc công phu, lúc này tuyển thủ thông đạo đã kín người hết chỗ. Dương mắt nhìn lên, tất cả đều là người. Cao Phái Nhi, Tiến Hải Nam tạm thời không nói, dù sao cũng là tranh tài tuyển thủ. Ngươi Tào Diệu Tông tới xem náo nhiệt gì, không biết ta là tính sao. Còn có Tô Mộc Tình cùng Lưu Vũ Tích cũng đều cả một mặt kích động nhìn chính mình. Cách đó không xa Quy Doanh Ngữ cùng nàng người đại diện Dương Tỷ vậy lặng lặng nhìn qua bên này, hiển nhiên tất cả mọi người tại khắc chế. Dù sao bọn hắn đều là minh tinh, cũng không có làm ra như ong vỡ tổ sông tới loại kia cử động. Tránh hết ra. Các ngươi muốn cái gì? Đúng lúc này, đám người hậu chuyển tới một người nam nhân không khách khí thanh âm. Người vây quanh quay đầu nhìn sang, chỉ gặp Mã Kiền Sự một mặt tái nhợt đứng tại cuối cùng. Trung tuyên bộ lãnh đạo. Mọi người ở đây đa số đều biết đối phương, theo bản năng tránh ra một con đường. Hạ tiên sinh, đủ bộ muốn gặp ngài. Sau đó Mã Kiền Sự một trận chạy chậm đi vào Hạ Sơ Nhất trước mặt gì thái nói. Hạ Sơ Nhất nhẹ gật đầu, cũng không nói lời nào. Hạ tất cả im miệng cho ta. Hà Mẫn Thần sắc có chút lo lắng, há miệng muốn nói điều gì. Nhưng là Mã Kiền Sự người thế nào, trước tiên liền hướng về phía đối phương quát. Thoáng một cái, đem một chút dục dịch muốn kết bạn Hạ Sơ Nhất những người kia trấn trụ, không dám ở nói nhiều một câu. Dù sao trung tuyên bộ bọn hắn là thật không thể chơi vào. Vạn nhất bị đối phương ghi hận, công ty của mình thế nhưng là chịu không nổi. Đi theo Mã Kiền Sự sau lưng, Hạ Sơ Nhất từ từ đi ra ngoài. Bất quá chờ hắn đi vào Quy Doanh Ngữ bên người thời điểm đột nhiên dừng bước. Đây là hắn vô ý thức hành vi, chính hắn cũng không biết tại sao phải ngừng. Người tại sao phải giúp ta? Quy Doanh Ngữ nhìn đối phương, nhẹ giọng hỏi. Hai người một màn này bị ở đây tất cả mọi người xem ở trong mắt. Trên mặt mỗi người biểu lộ đều không giống nhau. Có ghen ghét, có lo lắng. Mà trong mọi người chỉ có một người cảm thấy không hiểu khẩn trương, đó chính là Tô Mộc Tình. Nàng lại có chút sợ sệt. Nếu như Hạ Sơ Nhất cùng Quy Doanh Ngữ tiến hành hợp tác, như vậy nàng cả đời này đều mơ tưởng siêu việt đối phương. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nín thở, chờ đợi nam nhân này trả lời. Chương 187, giới thiệu cho ngươi một người chương 187, giới thiệu cho ngươi một người bất quá đám người mong đợi đồng ý hoặc là cự tuyệt loại này đáp án cũng không có xuất hiện. Thậm chí Hạ Sơ Nhất ngay cả lời đều không có nói, chỉ là nhìn thật sâu đối phương một chút, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi nơi đây. Quy Doanh Ngữ ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới đối phương thật một câu đều không có. Nếu như ngươi không muốn nói chuyện, tại sao muốn dừng bước lại? Quy Doanh Ngữ há to miệng, cuối cùng vẫn không có gọi lại trước mặt cái kia đã xoay người sang chỗ khác nam nhân. Bất quá lúc này một tia nghi hoặc lại quanh quẩn tại nàng trái tim. Rất quen thuộc cảm giác, vô luận ánh mắt hay là bóng lưng đều để nàng không gì sánh được quen thuộc. Nhưng nàng rất xác nhận một chút, đó chính là cái này Hạ Sơ Nhất nàng cũng không nhận ra. "Tiểu tử, mau tới ngồi." Tại Mã Kiền Sự dẫn đầu xuống, Hạ Sơ Nhất đi vào một cái rộng rãi gian phòng. Mới vừa vào đi, một người trung niên nam nhân lập tức đứng lên vừa cười vừa nói. Ngài là Hạ Sơ Nhất sớm tại tiến đến trước liền tháo xuống mặt nạ, nghi ngờ hỏi. Hạ tiên sinh, vị này là trong chúng ta tuyên bộ tề bộ trưởng, bên cạnh là vương phó bộ trưởng. Mã Kiền Sự lập tức mở miệng giới thiệu nói. Ha ha, nơi này không có chức quan, ta so cha ngươi nhỏ một chút, ngươi gọi ta tề thúc là được. Về phần hắn, ngươi có thể xưng hô hắn là vương bá. Tề quân cười cười chỉ vào vương phó bộ trưởng nói ra. Hổ phụ không quyền tử, tiểu hạ quả nhiên tuấn tú lịch sự. Vương phó bộ trưởng cũng cười mở miệng nói ra. Tề thúc, vương bá. Hạ Sơ Nhất cung kính hô. Hảo hảo, coi như không tệ. Tề quân cùng vương phó bộ trưởng đều là hài lòng nhẹ gật đầu. Tuổi con nhỏ không tiêu không gấp, làm việc trầm ổn, khó được là một mầm mống tốt ta. Trong lòng hai người không hẹn mà cùng thầm nghĩ. Tề thúc, không biết ngài tới tìm ta là có chuyện gì không? Hạ Sơ Nhất làm được hai người bên người, mở miệng hỏi. Đồ không có việc lớn gì, chủ yếu là muốn nhìn ngươi một chút, không nghĩ tới tiểu tử ngươi chạy tới lăn lộn ngành giải trí ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, ngươi đây là xuất phát từ cái gì cân nhắc? Tề quân mở miệng nói ra, một bên vương phó bộ trưởng vậy lộ ra thần sắc tò mò. Tề thúc, ta ngược lại thật ra không chút cân nhắc, lúc trước ta rời nhà ra đi sự tình ngài nghĩ đến vậy có chỗ nghe thấy. Không nghĩ tới đánh bậy đánh bạn, ta lại còn có sáng tác thiên phú, cái này chẳng phải bắt đầu phát huy ưu thế thôi. Bất quá muốn nói nguyên nhân ngược lại là thật là có một chút Hạ Sơ Nhất gãi đầu một cái, cười ha hả nói ra. A, nguyên nhân gì? Vương phó bộ trưởng hỏi. Có thể là kiếm tiền nhanh đi. Ngươi nhìn ta mấy tháng này liền kiếm nhanh hơn 20 triệu. Hạ Sơ Nhất ngượng ngùng hồi đáp. Ha ha, ha ha, ngươi tiểu tử này ngược lại là thẳng thắn. Không sai, người này đến tiền sát thực nhanh. Vương phó bộ trưởng cùng Tề quân lập tức cười ha hả. Bọn hắn là càng ngày càng ưa thích Hạ gia tên tiểu tử này. Bất quá nhà ngươi sinh ý làm cũng không nhỏ đi, còn có thể kém ngươi chút tiền đấy. Vương ba thoại cũng không thể nói như vậy, trong nhà tiền là trong nhà tiền của ta là của ta. Hạ Sơ Nhất viết bĩu môi, một mặt khinh thường nói. Ngươi cái này. Vương phó bộ trưởng nghe nói như thế, lập tức có chút dở khóc dở cười. Đúng rồi tiểu tử, có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút, ngươi hôm nay biểu diễn cô dũng giả mang mặt nạ ngược lại là không có gì, nhưng là ngươi cũng không thể tổng mang mặt nạ đi. Lúc này Tề quân mở miệng nói ra. Bởi vì đối phương gia đình nguyên nhân, hắn có thể hiểu được đối phương vì cái gì không nguyện ý lộ ra hình dạng. Nhưng là cái này dù sao không phải kế lâu dài, trung tuyên bộ muốn một cái người phát ngôn, nếu như không lộ mặt lời nói cái này chẳng phải làm trò cười sao. Tề thúc, ngươi yên tâm ta hôm nay chỉ là lâm thời cứu chàng, ca sĩ bên này ta đã sắp xếp người đi tìm kiếm cam đoan để ngài hài lòng, ngài thấy có được không? Hạ Sơ Nhất cũng biết đối phương khó xử, đội vàng nói. Cái này còn tạm được, chuyện này ngươi bắt điểm gấp, một tháng phần vượt qua năm tiệc tối ta bên này đã sắp xếp xong xuôi, cần phải có người lên đài biểu diễn bài hát này. Tốt. Quay đầu bọn người xác định được, ta liền lập tức liên hệ Mã Kiền Sự. Nghe được đối phương liên tục cam đoan, Tề quân lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Người đâu? Người đâu? Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người mở ra. Không đợi Tề quân quát lớn, hai vị lão giả liền một mặt đội vàng đi đến. Rất nhanh hai người ánh mắt liền rơi vào Hạ Sơ Nhất trên thân. Quốc lão, Thẩm lão, ngài hai vị đây là thấy rõ tiến đến người. Tề quân đem răn dạy lời nói nuốt xuống trong bụng. ngươi chính là hạ sơ nhất. Không có trả lời đối phương, trong đó một tên lão giả thần sắc kích động đi về phía trước mấy bước. Ta là hạ sơ nhất, xin hỏi ngài là? Nhị lão này hạ sơ nhất chỉ nhận đến trong đó một vị, đối phương là sang âm vô giới ban giám khảo một trong, cũng là cấp quốc gia âm nhạc thợ thủ công, giống như kêu cái gì quốc quân thừa. Mà trước mặt vị này hắn một chút ấn tượng đều không có, căn bản không biết đối phương. Tiểu hạ, hai vị này theo thứ tự là quốc quân thừa quốc lão, thẩm luyện thẩm lão, bọn hắn đều là quốc gia chúng ta bảo tàng. Thế quân mở miệng giới thiệu nói. Thẩm lão, quốc lão. Hạ sơ nhất giật mình, sau đó lập tức tôn kính kêu lên. Tốt, hảo hài tử. Thẩm lão mãn là nếp nhăn trên khuôn mặt cười ra hoa, nhìn đối phương ánh mắt tràn đầy từ ái. Thẩm lão, ngài lửa này lửa cháy chính là có chuyện gì không? Thế quân nghi ngờ hỏi. Đủ bộ là như vậy, thẩm lão lúc này mới đến đây là muốn cùng hạ tiểu hữu thương lượng một chút vài bài ca thu nhập quốc gia kho ca khúc sự tình. Đây là bên cạnh quốc lão giải thích nói. Thế quân nghe chút lời này nhưng nhẹ gật đầu. Hạ sơ nhất lần này tham gia tiết mục sáng tác vài bài ca bên trong, sắp thực đạt đến bị thu nhận tiêu chuẩn. Tiểu hạ, ngươi cứ nói đi. Thế quân lúc này hỏi. Không có vấn đề, không biết thẩm lão tiên sinh ngài muốn thu ghi chép cái nào vài bài. Hạ sơ nhất đối với cái này ngược lại là không có ý kiến gì, vừa cười vừa nói. Hết thảy ba đầu ca khúc, thiếu niên hạ quốc thuyết cùng ama. Ta bên này không có vấn đề, bất quá phi hồng giải trí bên kia ta có thể muốn hỏi bọn họ một chút ý kiến. Không cần phiền phức, ngươi làm sáng tác giả chỉ cần không có vấn đề là được, công ty giải trí bên kia ta sẽ tìm người đi nói. Thẩm lão mạn ý nhẹ gật đầu, sau đó cười ha hà nói. Sau đó nhị lão vậy không quan tâm Tề quân cùng vương phó bộ trưởng hai vị này trung tuyên bộ đại lãnh đạo ở đây. Lôi kéo hạ sơ nhất ngồi vào một bên, liền bắt đầu nghiên cứu thảo luận âm nhạc phương diện sự tình đến. Hạ sơ nhất vậy không cự tuyệt, cái gọi là làm một nhóm yêu một nhóm, hắn nếu quyết định tại ngành giải trí bên trong phát triển, như vậy đối với phương diện này lĩnh vực vẫn là vô cùng xem trọng. Mặc dù hắn là văn sao công, nhưng trong khoảng thời gian này vậy nhìn không ít liên quan tới âm nhạc phương diện tư tịch. Bây giờ cùng hai vị thợ thủ công cấp bậc người dùng âm nhạc giao lưu, với hắn mà nói cũng là được ích lợi không nhỏ. Nhìn xem một màn này, Tề quân cùng vương phó bộ trưởng cười cười cũng không có nhiều lời. Bất quá rất nhanh vương phó bộ trưởng liền nghĩ đến cái gì, thế là hắn lấy điện thoại ra đánh qua. Tiểu hạ à, ngươi bên trên ta cái này đến một chuyến, giới thiệu cho ngươi một người quen biết một chút. Chương 188, đầu mùa hè một khẩn trương, 4000 chữ 2 hợp 1, chương 188, đầu mùa hè một khẩn trương, 4000 chữ 2 hợp 1, khi Tô Mộc Tỉnh cùng Hà Mẫn sau khi đi vào gian phòng, thấy rõ người ở bên trong lúc, nàng lúc này liền ngẩn người tại chỗ. Mặc dù nàng không biết Tề quân cùng vương phó bộ trưởng, nhưng là nàng nhận biết mặt khác hai cái lao nhân ra. Cùng hạ sơ nhất cái này hai cái ghế khác biệt, nàng thế nhưng là đối âm nhạc trong lĩnh vực những này thợ thủ công cấp bậc âm nhạc đại sư như lòng bàn tay. Trong lúc nhất thời Tô Mộc Tình lại có chút khẩn trương. Có thể là hai vị thợ thủ công trên người quang hoàn quá mức lóa mắt, để Tô Mộc Tình không thể phát hiện cùng cả hai chậm rãi mà nói nam tử tuổi trẻ. Tiểu hạ A, tới. Trông thấy người tới, vương phó bộ trưởng cười híp mắt nói ra. Vương Thúc. Hà Mẫn lôi kéo Tô Mộc Tình đi đến đối phương bên người cung kính nói. Thế nào? Thứ tự công bố sao? Vương phó bộ trưởng tò mò hỏi. Công bố, thứ ba. Tô Mộc Tình mười phần nhu thuận nói, nàng đã tại Hà Mẫn trong miệng biết thân phận của đối phương, đã không tệ. Ta vừa rồi nhìn biểu diễn của ngươi, biểu diễn phương diện không kém gì bất luận kẻ nào. Vương phó bộ trưởng nhẹ gật đầu nói ra, đa tạ ngài khích lệ. Tô Mộc Tình nở nụ cười xinh đẹp. Vương thúc, lúc đầu chúng ta là có thể cầm tới đệ nhất, ai có thể nghĩ Hà Mẫn có chút ủy khuất. Lần này nàng lựa chọn để Tô Mộc Tình tới tham gia tranh tài chính là hướng về phía quán quân tới. Tốt, tài nghệ không bằng người có gì có thể nói. Vương phó bộ trưởng lắc đầu khiển trách, ngài nói rất đúng. Hà Mẫn cũng không dám mạnh miệng đứng ở một bên túi đầu. Đi, cũng đừng nói ta không chiếu cố các ngươi những văn bối này, nhà hạ sơ nhất ta tìm tới cho ngươi về phần ngươi có thể hay không cùng hắn hợp tác vậy liền xem chính ngươi bản sự. Vương phó bộ trưởng đưa tay chỉ cách đó không xa nam tử trẻ tuổi, sau đó liền khoát tay áo ra hiệu đối phương đừng có lại quấy rầy hắn. Hà Mẫn cùng Tô Mộc Tình nghe thấy lời này lập tức trong lòng chính là vui mừng. Thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Lúc này hai người mới chú ý tới lão giả bên cạnh vậy mà ngồi cả người tư thế thẳng tắp khuôn mặt tuấn tú nam tử tuổi trẻ. Thật đúng là người này mặc toàn thân áo đen cùng vừa rồi trên sân khấu ăn mặc cũng không khác gì nhau, chỉ bất quá trên mặt không có cái kia làm cho người kiềm chế mặt nạ. Mộc Tình, chờ bọn hắn trò chuyện xong chúng ta sẽ đi qua. Nhìn xem ba người cả nói chuyện lửa nóng, Hà Mẫn lôi kéo có chút dục dịch Tô Mộc Tình mở miệng nói ra. Hà tạ, ta liền tiến tới nghe một chút cũng không vướng bận đi. Tô Mộc Tình quả thật có chút dị động, ba người này hai vị là âm nhạc thợ thủ công, mà đổi thành một vị thì là thần bí hạ sơ nhất. Chắc hẳn ba người chỗ trò chuyện nội dung nghe một chút đều sẽ được ích lợi không nhỏ đi. Đi, vậy ngươi có thể cẩn thận một chút, đừng quấy rầy bọn hắn. Hà Mẫn nhận biết đối phương nhiều năm như vậy, tâm tư của đối phương nàng tại hiểu rõ bất quá, nghĩ nghĩ thế là đồng ý đạo. Ân. Tô Mộc Tình điểm nhẹ hàm dưới, sau đó đôi mắt đẹp lưu chuyển, một giây sau ánh mắt của nàng rơi xuống một bên trên mặt bàn. Lập tức khóe miệng của nàng có chút nhếch lên, liền đi qua. Chỉ gặp nàng tuần thục pha vài chén trà, đầu tiên là cho Tề Quân cùng Vương Phó Bộ trưởng ly trà trước mặt thêm lên nước. Sau đó bưng lên mặt khác ba chén đi tới nhị lão cùng hạ sơ nhất một bên, đem nước trà phân biệt đặt ở trước mặt của đối phương. Tiểu hạ, ngươi cảm thấy sau đó trong nước âm nhạc phát triển xu thế như thế nào? Thẩm Lão tùy ý mở miệng hỏi, nếu bàn về phát triển xu thế, ta muốn hẳn là quốc phong đi. Hạ sơ nhất lễ phép đối với Tô Mộc Tình nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra. Bất quá hắn trên khuôn mặt lộ ra một chút vẻ ngoài ý muốn, mà Tô Mộc Tình thì là hé miệng cười một tiếng, cũng không nói chuyện liền đứng ở ba người bên người, giống như một tên phục vụ viên chờ đợi tiếp tục bưng trà đổ nước làm việc.
A, Hạ Tiểu Hữu làm sao mà biết?
Quốc Lao trên mặt lộ ra hứng thú nồng hậu, lên tiếng hỏi. Bản thân hắn chính là quốc phong đại gia, am hiểu các loại truyền thống nhạc khí. Ta cảm thấy, ban sơ giai đoạn trong nước nhận lấy nước ngoài âm nhạc ảnh hưởng quá nhiều, dẫn đến học tập nghiêm trọng vô luận lưu hành, tức sĩ lại hoặc là dốc ẻn dồn chờ chút cũng là vì có thể càng thêm hướng về nước ngoài dựa sát vào. Mà những năm kia trong nước những âm nhạc này người mộng tưởng cũng là muốn đem chính chúng ta âm nhạc quốc tế hóa. Ý nghĩ là tốt, nhưng là có một chút chúng ta lại là quên đi, vô luận chúng ta âm nhạc làm cho dù tốt, cũng là đi theo người ta cái mông phía sau hít bụi, cái gọi là quốc tế hóa cũng chỉ bất quá lừa mình dối người thôi. Ta đã từng đao loạt qua nước ngoài nổi danh âm nhạc phần mềm, tại bọn hắn top 100 bên trong căn bản không có một bài hoa ngữ ca khúc, đừng nói top 100 chính là top 1000 bên trong đều không có. Nhưng cũng may trong nước thị trường tương đối lớn, coi như những âm nhạc này đi không xuất ngoại môn, vậy đủ chính chúng ta tiêu hóa. Có thể quanh năm tháng dài xuống tới, vô luận cái gì cũng có bao hòa một ngày, âm nhạc cũng là. Theo các thính giả khẩu vị càng ngày càng cao, bình thường ca khúc rất khó lại có hơi tốt thành tích. Trừ phi đổi một loại nhạc khúc, mà trong mắt của ta quốc phong khúc thị trường sẽ nên đón biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hạ Sơ Nhất thanh âm rất là bình thản, nhưng lại nghe nhị lão nhịn không được gật đầu. Nói quá tốt rồi. Những lời này nghe Quốc lão trực tiếp kích động. Những năm này hắn vậy đang một mực nghiên cứu quốc phong loại hình ca khúc, muốn đại hắn số lượng không nhiều thời kỳ sáng tác ra một bài có thể dẫn dắt ngành nghề cọc tiêu quốc phong ca khúc. Nhưng là tại hoàn cảnh lớn ảnh hưởng dưới, hắn sáng tác đứt quãng, luôn luôn móc nối không nổi. Cái này đều nhanh trở thành tâm bệnh của hắn. Bây giờ theo trước mặt vị này tuổi trẻ người chế tác xuất hiện, cùng đối phương phân tích, để hắn tại một lần thấy được một vòng ánh dạng đông. Quốc lão, đây chẳng qua là thuận thế mà làm đi. Ta muốn hiện tại trong nước công ty giải trí đều đã phát hiện, tại trên quốc tế vô luận chúng ta tại làm sao không đúng, lại thế nào túi đầu không lưng, người ta cũng sẽ không tiếp nhận chúng ta. Cho nên nếu nước ngoài không tiếp nhận chúng ta âm nhạc, như vậy chúng ta cũng không cùng bọn hắn chơi, dù sao chúng ta thị trường quốc nội thể lượng vượt xa tưởng tượng của mọi người. Hạ Sơ Nhất uống một ngụm trà, vừa cười vừa nói. Những lời này nói, không chỉ nhị lão nhịn không được gật đầu, liền liền Tô Mục Tỉnh cũng là một mặt bội phục chi sắc. Nàng không nghĩ tới đối phương nhìn như tuổi còn nhỏ vậy mà đem âm nhạc lĩnh vực những chuyện này nhìn như vậy thấu triệt. Hạ Tiểu Hữu, không biết ngươi chừng nào thì có thời gian. Đột nhiên Quốc lão biểu lộ nghiêm túc nói. A, Quốc lão ngài có chuyện gì không? Hạ Sơ Nhất không rõ ràng cho lắm, nghi ngờ hỏi. Ta muốn mời ngươi cùng một chỗ sáng tác một bài quốc phong ca khúc, ngươi đáp ứng sao? Quốc Quân Thừa gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nam tử trẻ tuổi con mắt, sợ đối phương sẽ cự tuyệt. Quốc lão, ngài nói đùa. Nghe thấy đối phương lời này, Hạ Sơ Nhất lắc đầu. Cự tuyệt sao? Quốc Quân Thừa trên mặt hiện lên một vòng thất vọng, ngay tại hắn còn muốn nói nhiều cái gì thời điểm, chỉ nghe đối phương tiếp tục nói, tiểu tử ta có tài đức gì có thể làm cho ngài mời ta? Chỉ cần ngài nói một câu, ta lập tức liền có thể đi cho ngài trợ thủ. Người tiểu tử này. Ha ha, ha ha. Lời này vừa nói ra, Quốc lão đầu tiên là sững sờ, sau đó vui mừng cười ha hả. Đi, tiểu tử trong khoảng thời gian này ta còn có chút sự tình cần xử lý, ngươi chờ ta điện thoại. Quốc lão trùng điệp vỗ vỗ Hạ Sơ Nhất bà bay. Không có vấn đề. Đi, lão thẩm nhìn bậy nhìn, trò chuyện vậy hàn huyên chúng ta đi thôi. Đi, đi thôi. Thẩm lão cười hắc hắc, đồng ý nói ra. Bất quá trong lòng hắn đã nghĩ kỹ, sáng tác quốc phong ca khúc làm sao có thể thiếu hắn đâu. Đến lúc đó vô luận như thế nào cũng muốn tham dự vào. Chúng ta vậy đi thôi. Nhìn thấy nhị lao muốn rời khỏi, Thế Quân cũng là mở miệng nói ra. Vương phó bộ trưởng đương nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến, hắn đã sớm không ở lại được nữa, bây giờ cô dũng giả bài hát này tuyên truyền như vậy thành công. Kế tiếp còn có rất nhiều sự tình cần hắn đến xử lý. Không có qua 2 phút đồng hồ, cả phòng chỉ còn sót Hạ Sơ Nhất cùng Tô Mộc Tỉnh cùng Hà Mẫn 3 người. Hạ lão sư, ngài tốt. Ta là Tinh Quỹ Lạc Trương người phụ trách, ta gọi Hà Mẫn, rất hân hạnh được biết ngươi. Nhìn thấy thời cơ chín muồi, Hà Mẫn lập tức đi lên trước vươn tay tự giới thiệu mình. Ngài tốt. Hạ Sơ Nhất cùng đối phương nắm chặt lại, lễ phép nói ra. Hạ lão sư, không biết ngài có thời gian hay không, ta muốn xin ngài ăn bữa cơm. Hà Mẫn tiếp tục nói. Không có ý tứ, ta còn có việc, bất quá nhiều tạ ơn hảo ý của ngài. Hạ Sơ Nhất mở miệng cự tuyệt. Cũng không phải hắn cao lạnh, mà là hắn lại là có chút không thiện. Không nói bây giờ quy doanh ngữ đi không có, nếu là không đi vạn nhất hắn ra ngoài bị đối phương đụng vừa vặn nhưng làm sao bây giờ? Lại có Phi Hồng giải trí đám người kia khẳng định vậy đang đợi mình chuẩn bị chúc mừng đâu. Nếu như không đi Sở Lăng Tiêu còn không phải oán trách chính mình. Không có quan hệ. Ngài có việc ngài bận rộn ngài không nghỉ mát lao sư có thể hay không thêm một chút ngài phương thức liên lạc. Bị cự tuyệt Hà Mẫn sớm có chuẩn bị tâm lý, nàng thật không có bất luận cái gì bất mãn, tiếp tục vừa cười vừa nói. Không có vấn đề. Đối với đối phương yêu cầu này, Hạ Sơ Nhất ngược lại là không có cự tuyệt. Một tình, ngươi vậy thêm một chút Hạ lao sư phương thức liên lạc đi. Nhìn thấy đối phương đồng ý, Hà Mẫn một trận mừng rỡ, sau đó đối với Tô Mộc Tình nói ra. Hạ chế tác có thể chứ? Tô Mộc Tình đi tới, chờ đợi mà hỏi. Đương nhiên có thể. Hạ Sơ Nhất cười cười, hắn đối với nữ nhân này ấn tượng vẫn là vô cùng tốt. Im lặng tựa như là Chu Giản Ý gì thăng cấp bạn. Nghĩ đến Chu Giản Ý kìa, Hạ Sơ Nhất lập tức bụng dưới có chút khô nóng, thời gian rất lâu không gặp cô nàng kia à, cũng không biết trong khoảng thời gian này đối phương trải qua thế nào. Hạ chế tác, nếu có cơ hội tới Đế Đô, ta mời người ăn cơm. Hai người lẫn nhau tăng thêm phương thức liên lạc, Tô Mộc Tình ngon mà cười, phát ra mời. Một bên Hà Mẫn nghe nói như thế, lập tức biểu lộ hơi kinh ngạc. Hai người nhận biết nhiều năm như vậy, nàng còn không có gặp qua đối phương chủ động yêu cầu nam tính cùng nhau ăn cơm. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, Hà Mẫn cũng liền bình thường trở lại. Cái này Hạ Sơ nhất căn bản không thể dùng lẽ thường tới nói, hắn đối vòng âm nhạc bên trong ca sĩ tới nói, đó chính là một cái cự đại bảo tàng. Đi, không có vấn đề. Hạ Sơ nhất đáp ứng rất sảng khoái. Bất quá nội tâm lại là lơ đễnh, không nói đối phương không biết mình lúc nào về Đế Đô, coi như mình về Đế Đô đó cũng là một cái chí cút, có thể hay không nhìn thấy còn hai chuyện đâu, ăn cơm thì càng đừng suy nghĩ. Cứ quyết định như vậy đi. Đối với Hạ Sơ nhất ý nghĩ, Tô Mộc Tình đương nhiên cũng biết, thế là vừa cười vừa nói. Ân, một lời đã định. Hạ Sơ nhất gật đầu. Hà tạ, chúng ta vậy đi thôi, Hạ chế tác ngài cùng đi với chúng ta sao? Tô Mộc Tình đối với đêm nay thu hoạch hết sức hài lòng. Về phần lấy được không có thu hoạch được quán quân chuyện này sớm đã bị nàng ném sau. Ta còn có chút việc, các ngươi đi trước đi. Hạ Sơ nhất vội vàng lắc đầu, hắn cũng nghĩ đi, nhưng là hắn không dám. Tốt, cái kia Hạ chế tác ngài bận rộn. Tô Mộc Tình ngon mặt cười, sau đó cùng Hà Mẫn liền rời đi gian phòng. Hai người sau khi đi, Hạ Sơ nhất cũng không nhịn được có chút nóng nảy đứng lên. Bây giờ tiết mục đã kết thúc, đến nhân viên công tác giai đoạn kết thúc. Hắn mở cửa phòng, đưa đầu hướng về hai bên quan sát. Có thể là nơi này thuộc về cao cấp khu vực, hắn trong hành lang cũng không có phát hiện bóng người nào. Nhưng càng như vậy hắn càng không dám tùy tiện rời đi. Lấy quy doanh ngữ thân phận, chắc hẳn nghỉ ngơi địa phương cũng hẳn là tại khu vực này bên trong. Nhiều người còn tốt, có thể dễ dàng lăn lộn đi qua. Nhưng là một người không có, chính mình nếu là đi ra ngoài, bị đụng vừa vặn muốn tránh đều không có chỗ trốn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hạ Sơ nhất vừa nghĩ biện pháp một bên trong lòng thầm mắng lao công cái kia không đáng tin cậy. Nếu như đối phương có thể sớm một chút ký kết một tên thích hợp ca sĩ, như vậy về phần đến phiên hắn đến lên đài biểu diễn sao? Mang lấy, Hạ Sơ nhất trong lòng hơi động, sau đó đội vàng lấy điện thoại ra. Uy, Phái Nhi thì sao? Rất nhanh điện thoại kết nối, Hạ Sơ nhất mở miệng nói ra. Hạ chế tác, ngươi ở đâu? Chúng ta đều đang đợi ngươi đây. Cao Phái Nhi thanh âm từ trong điện thoại truyền ra. Cái này trước chờ đã nói, Phái Nhi tỷ ngươi giúp ta một việc thôi. Chuyện gì ngươi nói? Ngươi giúp ta nhìn xem Quy Doanh Ngữ đi hay không? Quy Doanh Ngữ? Đối. Đi, ta đi giúp ngươi hỏi một chút, ngươi chờ ta điện thoại. Nói xong hai người liền cúp điện thoại. Cứ việc Cao Phái Nhi trong lòng nghi hoặc, nhưng nàng cũng biết có một số việc chính mình không nên hỏi nhiều. Chừng 10 phút đồng hồ, Hạ Sơ Nhất liền nhận được đối phương điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Sơ Nhất thật dài thở dài một hơi. Dựa theo Cao Phái Nhi lý do thoái thác, Quy Doanh Ngữ đã sớm rời khỏi nơi này. Biết được đối phương đã đi, Hạ Sơ Nhất không cố kỵ nữa nên ngang đi ra khỏi phòng. Rất nhanh hắn liền cùng Phi Hồng Giải Trí đám người hội hợp. Hạ chế tác trở về. Mới vừa vào cửa cũng không biết ai tiếng la, một giây sau trong phòng tất cả mọi người xông về hắn. Sau đó đem hắn cao cao quăng lên rơi xuống, lại quăng lên lại rơi xuống. Hạ Sơ Nhất không có chống cự, tùy ý những người này giày vò. Hắn nếu thật là thật muốn phản kháng những người này căn bản là không gần được hắn thân. Bất quá hắn cũng biết, những người này ở đây trong khoảng thời gian này thật chịu không ít khổ, bây giờ tiết mục kết thúc hơn nữa còn thu được hạng nhất, đương nhiên cần phát tiết một chút, mà chính mình là tốt nhất phát tiết đối tượng. Đúng rồi, hai người ai đến đệ nhất? Náo qua sau, Hạ Sơ Nhất nghi ngờ hỏi. Hắn biết Tô Mộc Tình thứ ba, Lưu Vũ Tích thứ tư, nhưng là Cao Phái Nhi cùng Yến Hải Nam ai thứ nhất hắn cũng không biết. Hắc hắc, ta thứ nhất, ta thứ nhất. Nghe được câu hỏi của hắn, Cao Phái Nhi lập tức liền giơ hai tay lên hưng phấn nói, "Ngươi thứ nhất." Mặc dù có thể nghĩ đến đối phương khả năng thu hoạch được thứ nhất, nhưng là Hạ Sơ Nhất thật đúng là có chút giật mình. Nếu để cho hắn đến bình phán thiếu niên Hạ Quốc Thuyết chất lượng muốn so A Ma tại cao đối, kỳ thật vậy xác thực như hắn suy nghĩ một dạng. Hiện trường 5 vạn người đồng thời đánh phiếu thiếu niên Hạ Quốc Thuyết tại trận đầu liền thu được 49.831 tổng số phiếu. Cái này đã thuộc về trần nhà cấp bậc điểm số rất khó lại có ca khúc có thể siêu việt. Nhưng là không có cách nào, xảo liền xảo xuất hiện cuối cùng thứ nào sự tình. Người xem cho A Ma chấm điểm thời điểm tự động đem cô Dũng Giả bài hát này cũng cho tính toán đi vào. Cuối cùng vậy mà đánh ra 49.912 điểm cao, trực tiếp có 102 toàn trường. Chương 189, vẫn là bị thua thiệt. Chương 189, vẫn là bị thua thiệt. Tốt, Phái Nhi đừng đắc ý. Hạ tiên sinh, tiến hội đã sắp xếp xong xuôi, ngài nhìn. Lúc này Tào Diệu Tông đi tới, đầu tiên là trưởng Cao Phái Nhi một chút. Sau đó định nọt đối với Hạ Sơ Nhất nói ra. Bây giờ đối phương trong mắt hắn cũng vừa nhìn thấy thời điểm thế nhưng là có cách biệt một trời. Ban sơ hắn coi là đối phương chỉ là Sở Lăng Tiêu bằng hữu, coi như tại thế nào nhiều nhất cũng chính là cái người chế tác âm nhạc. Nhưng từ từ tiếp xúc xuống tới, hắn phát hiện sự tình còn lâu mới có được nghĩ đơn giản như vậy. Đối phương là người chế tác âm nhạc không giả, nhưng nhìn Sở Lăng Tiêu vị đại lão bản này thái độ đối với người nọ cùng xưng hô, rõ ràng cái này Hạ Sơ Nhất thân phận địa vị muốn cao hơn nhiều đối phương. Hôm nay càng là tận mắt nhìn thấy lập tức trợ lý đối với hắn nhiệt tình, cái này khiến Tào Diệu Tông lần nữa giật mình không thôi. Mã tuyển sự người thế nào, mặc dù ở chính giữa tuyên bộ không tính là cái gì đại lãnh đạo, nhưng đối ngoại cũng không phải bình thường công ty giải trí có thể trêu chọc tồn tại. Cứ như vậy một người tại đối mặt Hạ Sơ Nhất thời điểm, loại kia tính cần nghe theo căn bản cũng không phải là giả vờ. Nếu không có chuyện gì khác vậy chúng ta liền đi đi thôi. Mặc dù có chút không hiểu đối phương tại sao phải đối với mình thái độ này, nhưng là Hạ Sơ Nhất cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là nhẹ gật đầu nói. Rất nhanh một đoàn người liền đi tới một nhà vàng son lộng lẫy khách sạn. Đúng rồi lão Tào, Sở Lăng Tiêu đâu? Đi vào phòng yến hội, Hạ Sơ Nhất mở miệng hỏi. Hắn coi là đối phương sẽ ở chỗ này chờ chính mình, thế nhưng là ngắm nhìn bốn phía căn bản là không có phát hiện bất luận bóng người nào. Lão bản không cùng ngươi nói. Tào Diệu Tông sững sờ, theo bản năng hỏi. Cùng ta nói cái gì? Không có việc gì, lão bản trong đêm về Đế Đô. Về Đế Đô? Hắn nói đã xảy ra chuyện gì sao? Lần này đến phiên Hạ Sơ Nhất có chút khẩn trương. Lấy hắn đối Sở Lăng Tiêu tiểu tử này hiểu rõ, lúc bình thường căn bản sẽ không gấp gáp như vậy trừ phi. Nghĩ đến có thể là muội muội của mình cũng chính là Hạ Chi Mộng có chuyện gì gấp, thế là lập tức truy vấn. Là như vậy tiếp lấy Tào Diệu Tông đem Sở Lăng Tiêu rời đi sự tình một năm một mười nói một lần. Mặc dù hắn cũng không biết nguyên nhân, nhưng không trở ngại hắn tố thuật cả sự kiện quá trình. Đi, ta đã biết. Nghe xong đối phương, Hạ Sơ Nhất lúc này mới vô hót một cái có chút cười khổ nói ra. Hắn ngược lại là đem chuyện này quên mất, thật đúng là làm khó Sở Lăng Tiêu tiểu tử này. Trên đến hội, tất cả mọi người thật cao hứng, bởi vì cố gắng bỏ ra lâu như vậy rốt cục đạt được tốt nhất hồi báo. Tào Diệu Tông càng là bàn tiếng, chờ về công ty sau, cuối tháng này mỗi người đều sẽ có 50,000 đồng tiền tiền thưởng. Đương nhiên hắn chỉ là một ít công việc nhân viên, về phần Yến Hải Nam cùng Cao Phái Nhi loại này mình tinh cũng không có tính xuất hiện. Bởi vì bọn hắn bây giờ lấy được có ích, đã vượt xa bàn sơ mong muốn. Trên bàn rượu, Sở Lăng Tiêu không tại Hạ Sơ Nhất không muốn uống bao nhiêu rượu. Thế nhưng là không chịu nổi Tào Diệu Tông thuyết phục, đối phương mở miệng một tiếng công thần lớn nhất, mở miệng một tiếng không có ngươi liền không có phi hồng giải trí cái gì vân vân. Cuối cùng Hạ Sơ Nhất cũng không tốt phật đối phương mặt mũi, chỉ có thể cùng đối phương ngươi một chén ta một chén uống. Không chỉ như vậy, còn có Yến Hải Nam cùng Cao Phái Nhi vậy ở một bên không ngừng mở rượu. Cuối cùng sửng sốt cho hắn rất nhiều. Về phần làm sao rời tiểu điếm trở lại tân quán đều nhớ không rõ, chỉ có thể nhớ mang máng có người tại một cái chiếu cố hắn, còn giúp hắn tắm một cái. Cuối cùng Hạ Sơ Nhất cảm giác mình tiến nhập một cái chỗ ấm áp, để hắn thoải mái không được, sau đó lúc này mới thật sâu ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai, sáng sớm. Phái Nhi tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mở to mắt Hạ Sơ Nhất lập tức liền ngây dại, theo bản năng nói ra. Bởi vì trên giường không chỉ hắn một người, giờ phút này Cao Phái Nhi chính không mảnh vải che thân nằm tại bên cạnh mình. Ngươi tỉnh. Đừng nói chuyện, để lao nương đang ngủ một hồi, ngươi buổi tối hôm qua có thể rất có thể dày vò. Chỉ gặp Cao Phái Nhi mơ mơ màng màng mở ra một con mắt, nói xong đầu nhỏ cọ sát, gối đến Hạ Sơ Nhất trên cánh tay lại lần nữa ngủ thiếp đi. Bị lang cục. Nhìn xem ngủ đối phương, Hạ Sơ Nhất nhíu nhíu mày nghĩ đến. Bất quá rất nhanh hắn liền phủ nhận cái này ý nghĩ này của mình. Phi Hồng Giải Trí là Sở Lăng Tiêu sản nghiệp, hắn không có khả năng cùng mình chơi loại thủ đoạn này. Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Sơ Nhất ánh mắt dừng lại ở trong ngực nữ nhân cái kia tú lệ trên khuôn mặt. Mặc dù đối phương so với hắn lớn hơn mấy tuổi, nhưng làm mình tinh Cao Phái Nhi, nhìn qua muốn so chính mình càng phải tuổi trẻ không ít. Là nàng hành vi cá nhân. Hạ Sơ Nhất có chút không rõ đối phương tại sao muốn làm như vậy. Xem ra chỉ có thể chờ đợi đối phương tỉnh lại đang hỏi xem rõ ràng. Hạ Sơ Nhất bất đắc dĩ lay động đầu, sau đó nhẹ nhàng đem cánh tay mình rút ra. Nhìn thấy đối phương vẫn tại ngủ say, lúc này mới rón rén xuống giường, đi vào phòng vệ sinh. Tắm một cái, đơn giản thu thập một chút, chờ hắn lần nữa trở lại phòng ngủ thời điểm, Cao Phái Nhi không biết khi nào đã tỉnh. Đang lườm một đôi mắt to như nước trong veo nhìn xem chính mình. Người đã tỉnh. Hạ Sơ Nhất có chút lúng túng nói. Ân, tỉnh. Chỉ gặp Cao Phái Nhi ngồi dậy, vậy không thèm để ý chăn mền trên người từ trên vai trượt xuống, cứ như vậy tại Hạ Sơ Nhất trước mặt ở trần, duỗi một cái to lớn lưng mỏi. Nhìn đối phương liên miên chập trùng ngọn núi, Hạ Sơ Nhất nuốt một ngụm nước bọt chỉ cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Ha ha ha, nhìn đối phương dáng vẻ, Cao Phái Nhi cười ra tiếng, tiếp lấy trực tiếp tại Hạ Sơ Nhất trận mắt hốc mồm biểu lộ bên dưới từ trên giường đi xuống. Người không nên suy nghĩ nhiều, đều là người trưởng thành theo như nhu cầu thôi. Cao Phái Nhi nói xong còn bước ra một cái mị nhãn, sau đó cười tủm tỉm đi vào phòng vệ sinh. Có ý tứ gì? Chính mình đây là bị mạnh. Nhìn đối phương đóng cửa lại, Hạ Sơ Nhất sắc mặt đột nhiên trở nên rất là khó coi. Mẹ nó, ngươi là sướng rồi, chính mình tối hôm qua uống nhiều quá nhưng mà cái gì vậy không có cảm giác đến. Hạ Sơ Nhất buồn bực suy nghĩ đến. Thế nhưng là càng nghĩ hắn càng cảm thấy ăn thiệt thòi, chính mình một đại nam nhân còn có thể để một nữ nhân khi dễ phải không? Nghĩ tới đây, Hạ Sơ Nhất lập tức giận sôi gan sôi ruột. Sau đó vậy không đang do dự, tiến lên đi hai bước trực tiếp kéo ra phòng vệ sinh cửa lớn. A o o một tiếng kêu sợ hãi qua đi, ngay sau đó trong phòng tắm liền truyền đến nữ nhân thở gấp thanh âm. Hai canh giờ qua đi. Khanh khách. Đi. Tao tổng bên kia đã bắt đầu thúc giục, nếu ngươi không đi liền không đuổi kịp máy bay. Cao Phái Nhi mặc quần áo xong sau, đối với ngồi ở trên ghế salon mặt không biểu tình Hạ Sơ Nhất yên nhiên cười một tiếng nói ra. Nói xong cũng không đợi đối phương đáp lời, trực tiếp mở cửa phòng ra đi ra ngoài. Nhìn đối phương biến mất không thấy gì nữa thân ảnh, nguyên bản mặt không thay đổi Hạ Sơ Nhất lập tức sắc mặt chính là khen một cái. Luốt luốt chính mình eo. Mẹ nó, làm sao cảm giác mình hay là thua lỗ. Hắn lập tức có chút bi phẫn thầm nghĩ. Bất quá hắn không biết là, Cao Phái Nhi mới ra cửa gian phòng, liền hai chân run rẩy tựa vào một bên trên tường. Chậm một hồi lâu mới rời khỏi khách sạn.